bên phải sư thiếu quân đoàn chỉ có 2 cái đại đội 1000 người ở Vương Đình, những người khác đều đi trợ giúp chiến trường phương Bắc, làm sao bây giờ? Lý Anna có chút hoảng rồi, chỉ có 2000 tuổi hắn so với cái khác tinh linh tới nói lại như là một mới vừa thành niên tiểu tinh linh. Hơn nữa bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ hắn thậm chí không có trải qua bất kỳ một cuộc chiến tranh. Phải biết tinh linh trong lịch sử gần nhất chiến tranh cũng phát sinh khắp nơi 2000 năm trước. Hơn nữa chiến tranh kéo dài đến hiện tại tinh linh môn hầu như đã phái ra đi tới hết thể sinh lực, tuy rằng chiến tổn so sánh với tinh linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhân số thế yếu nhưng làm cho tinh linh môn không ngừng mà bại lui. Bây giờ chiến trường đã chuyển rời đến tinh linh chiến trường chính thì Thẩm Tùng Lâm, cùng nhân loại thương vong tỷ lệ cũng từ 1 giờ 35 phút tăng lên trên đến 1:60 trình độ kinh khủng. Nhưng tiên tiên nhân số thế yếu lại làm cho tinh linh môn không thể không đem hầu như hết thể 9 cấp trở lên cường giả phái đến trên chiến trường áp trận, bây giờ tinh linh vương trong đỉnh cũng chỉ còn giữ lại Lý Anna một lẹ vẹo 10 cường giả. Biết Long Ưng quân đoàn cụ thể số lượng sao? Mặt không hề cảm xúc tinh linh trưởng lão hỏi. Không rõ ràng lắm, chúng ta một đội 10 người điều tra binh hiện nay chỉ còn dư lại ta một, nếu như không phải vì đem tin tức truyền cho nữ vương bệ hạ ta đã sớm cùng bọn họ liều mạng. Tinh linh thám báo con mắt đỏ đậm nói rằng. Người đến. Dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi. Tinh linh trưởng lão nói rằng. Không, ta không đi nghỉ ngơi, Nam Mỹ chết rồi. Ngả Nhi Toa cũng chết. Các nàng đều chết rồi, ta muốn đi báo thủ. Tinh linh thám báo kích động nói. Tinh linh trưởng lão chưa từng vẻ mặt bộ rốt cục có một tia biến hóa. Hắn cao mày đưa tay đặt ở trên đầu nàng nói rằng, ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Một vòng nhạt ánh sáng màu xanh lục bao phủ tên kia kích động tinh linh thám báo, sau đó liền nhìn thấy hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Tinh linh trưởng lão đem suýt chút nữa sủi lơ đến trên đất tinh linh thám báo ôm vào trong lồng ngực sau nói rằng, đem nàng mang đi nghỉ ngơi. Vâng, trưởng lão các hạ tới rồi. Hai tên tinh linh vệ binh đem tên kia hôn mê tinh linh thám báo dẫn theo đi ra ngoài. Toàn bộ Nam thì Thẩm Tùng Lâm đều đầy dây chúng ta cùng nhân loại, hạ yêu chờ tộc hỗn loạn phép thuật gợn sóng, phép thuật thông tin hầu như hoàn toàn bị nẹt. Xem ra chúng ta chỉ có thể thông qua phép thuật tiếu hướng về phủ Lôi Na đại trưởng lão cầu viện. Tinh linh trưởng lão nói rằng, như vậy sao được? Phép thuật tiếu truyền ra tin tức quá mức nghĩa hẹp, một khi để phủ Lôi Na đại trưởng lão sai lầm lý giải vì là tinh linh vương đỉnh đến sống còn hoàn cảnh tất nhiên sẽ không để ý chiến trường phương Bắc toàn lực chạy về, vậy chúng ta ở phương Bắc chiến trường sẽ toàn diện tan vỡ. Lý Anna tuy rằng có chút tay chân luống cuống, nhưng cũng vẫn không có triệt để bị làm mở lý trí. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vận dụng ngân nguyệt chi huy? Tinh linh trưởng lão hỏi. Lý Anna lắc lắc đầu nói rằng, bây giờ phần lớn tộc nhân đều lên chiến trường, toàn bộ tinh linh vương đỉnh chỉ còn giữ lại ngân nguyệt chi huy cùng bên phải sư thiếu quân đoàn 2 cái đại đội đang bảo vệ. Một khi phái ra ngân nguyệt chi huy chỉ dựa vào bên phải sư thiếu quân đoàn 2 cái đại đội binh lực hiển nhiên không thể bảo toàn toàn bộ vương đỉnh, ta không thể nắm sinh mệnh mẫu thủ cùng 50000 tiểu tinh linh tính mạng đi đánh bạc. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có thể phái ra 9 cấp cường giả, hơn nữa đối mặt Long Ưng quân đoàn cho dù là 9 cấp cường giả cũng không được tác dụng gì. UU đọc sách http://vđvđvđ.cạnsucon, tinh linh trưởng lão nói rằng, Long Ưng quân đoàn đều là 6 cấp trở lên Long Ưng cùng lẹ vẹo 7 trở lên nhân loại kỵ sĩ, thống lĩnh càng là đế quốc Long Ngữ thủ tịch thánh kỵ sĩ Đức Tây Khoa. Long Ngữ, phái cái 9 cấp cường giả đi ngăn cản bọn họ cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ta đi, nắm giữ sinh mệnh quyền trượng ta so với lẹ vẹo 11 pháp sư cũng không kém là bao nhiêu. Lý Anna nói rằng, không được. Hầu như không hề nghĩ ngợi tinh linh trưởng lão liền nói. Lý Anna làm tinh linh hoàng tộc thân phận cực kỳ đặc thù. Trên thực tế sinh mệnh mẫu thụ ngoại trừ sẽ kết ra phổ thông trái cây sinh dục tiểu tinh linh ở ngoài còn có thể kết ra hai loại đặc thù tiểu tinh linh, một loại là có thể hóa thành sinh mệnh mẫu thụ hạt giống hoàng kim, một cái khác chính là có thể thống lĩnh tinh linh tộc tinh nữ vương. Hơn nữa tinh linh nữ vương sẽ chỉ ở đời trước nữ vương đem chính mình hiến tế đi thì mới sẽ một lần nữa sinh ra tân nữ vương, hắn là tinh linh trời sinh vương giả. Lý Anna chính là mẹ của nàng tự trách 2000 năm trước cái kia chàng thất bại mà đem chính mình hiến tế sau mới sinh ra, ở trong tộc thiếu hụt hy vọng là bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ. Nhưng trên thực tế chỉ cần nữ vương kiên trì một quan điểm cho dù là đại trưởng lão phủ Lôi Na cũng nhất định phải vâng theo, bởi vì nữ vương là mẫu thụ lựa chọn, hắn là tinh linh trời sinh vương giả, hết thảy tinh linh đều vô điều kiện sùng bái sinh dục các nàng mẫu thụ cùng nữ vương. Chương 16, nữ vương kiên trì. Lý Anna tồn tại đối với tinh linh tới nói chính là trật tự, một khi mất đi Lý Anna tinh linh bộ tộc hiện nay trật tự cũng sẽ đối mặt tan vỡ. Nữ vương không riêng là một loại quyền lợi, cũng là một loại trách nhiệm. Lý Anna nhìn chằm chằm tinh linh trưởng lão nói rằng, từ nhỏ đã tắm rửa ở nữ vương vầng sáng dưới Lý Anna trên thực tế cũng không có so với cái khác tinh linh càng có cảm giác ưu việt, trái lại đang tiếp thu tinh linh bộ tộc quyền to thì cảm nhận được chính là vô biên trách nhiệm. Những năm gần đây phủ Lôi Na lại như một mọc ra như thế giáo dục giả, hắn cũng trợ giúp hắn quản lý toàn bộ tinh linh tộc, xem ra bản thân nàng tựa hồ không có một việc có thể làm chủ, chỉ khi nào phủ Lôi Na đi rồi bản thân nàng lại bắt đầu không biết làm sao. Bây giờ chính mình tộc nhân chịu khổ ngoại tộc người sát hại, mà chính mình nhưng chỉ có thể trốn sinh mệnh thần điện nhìn như là chỉ huy tinh linh tác chiến, trên thực tế lấy chính mình tuổi tác cùng từng trải từ chưa trải qua chiến tranh hắn thì lại làm sao đi chỉ huy tinh linh bộ tộc tác chiến đây. Tất cả kỳ thực đều dựa vào bên người nàng cái này phủ Lôi Na sắp xếp tinh linh trưởng lão Bích Ti Nhã thôi. Bích Ti Nhã nhìn chằm chằm Lý Anna nhìn một lúc sau cúi đầu thi lễ một cái. Bích Ti Nhã là nhìn Lý Anna lớn lên, từ hắn sinh ra đến lễ thành nhân sau đăng cơ trở thành nữ vương. Có thể nói Lý Anna tính cách hắn so với đại trưởng lão phủ Lôi Na càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn là Lý Anna vị thành niên thì trưởng giả. mỗi một cái tinh linh chưa thời điểm thành niên đều sẽ có một thành niên tinh linh trở thành hắn trưởng giả phụ trách giáo dục hắn thành nhân, cho dù là Lý Anna cái này nữ vương cũng không ngoại lệ. Tổng thể tới nói Lý Anna so với mẹ của nàng cũng chính là đời trước tinh linh nữ vương tính cách càng thêm đa sầu đa cảm, xử lý tinh linh sự vụ thì so với mẹ của nàng cũng càng thêm nhu nhược. Chỉ đến như thế nhu nhược một nữ vương cũng không phải không còn gì khác, hắn so với bất kỳ tinh linh người nắm quyền đều quan tâm chính mình tộc nhân. Một tiểu tinh linh mất tích nàng đều có thể khó chịu thật nhiều ngày, càng khỏi nói những ngày qua cùng nhân loại cùng hải yêu liên miên chiến tranh rồi. Những ngày qua Lý Anna mặc dù coi như không cái gì không giống nhau, nhưng Bích Ti Nhã lại có thể cảm giác được Lý Anna sự phẫn nộ. Không sai, chính là phẫn nộ. Mỗi ngày nghe cái nào trận chiến đấu chết rồi bao nhiêu tộc nhân thì cảm xúc phẫn nộ ngay ở trong lòng nàng tích lũy, bây giờ e sợ đã đạt đến sắc bạo phát trình độ, Lý Anna lúc này cần một tuyên tiết khẩu. Ta sẽ an bài giác ứng bọn kỵ sĩ bồi ngài cùng đi. Tinh linh vương đỉnh có ngân nguyệt chi huy thủ hộ giả là có thể. Bích Ti Nhã hành xong lễ sau nói rằng. Lý Anna nghe xong sững sờ, hắn vốn là cho rằng Bích Ti Nhã bất luận làm sao đều sẽ không đồng ý hắn xuất trình, hắn thậm chí ở trong lòng đã nghĩ kỹ vô số lời giải thích, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên không có tác dụng. Không được, tuyệt đối không thể. Nghe được Bích Ti Nhã ở đây rất nhiều tinh linh quan lớn dồn dập phản đối lên. Trong đó cũng không thiếu một ít lớn tuổi trưởng lão. Bích Ti Nhã, ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn mưu hại nữ vương đại nhân sao? Ta vốn tưởng rằng lúc trước trục xuất Lỵ Đế Ti các nàng cũng đã không có phản đối vương quyền người phản bội, không nghĩ tới còn có ngươi cái này dư nghiệt tồn tại. Một tên tinh linh trưởng lão kích động chỉ vào Bích Ti Nhã nói rằng, ngươi cái này đọa lạc tinh linh. Một người khác tinh linh đầy mặt căm ghét quay về Bích Ti Nhã nói rằng, lúc trước tinh linh bộ tộc sở dĩ sẽ phân liệt trong đó quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là có một phần quyền lực muốn quá đại trưởng lão đối với quân chủ vương quyền chế độ bất mãn, các nàng muốn xác lập một loại tân chế độ đại nghị độ. Một loại do tinh linh trưởng lão môn liên hợp chấp chính tân chế độ, trong đó nhân vật đại biểu chính là bây giờ dưới nền đất đọa lạc tinh linh tộc trưởng Lỵ Đế Ti. Có điều rất hiển nhiên các nàng thất bại, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là ở các nàng phát động vũ trang chính biến thì đại trưởng lão Phù Lôi Na đột nhiên cho thấy lập trường chống đỡ tinh linh nữ vương. Nay một hồi chính biến đối với tinh linh bộ tộc đả kích rất lớn, có một phần năm chống đỡ chính biến tinh linh bị cho rằng là đọa lạc giả bị tinh linh bộ tộc trục xuất xuống đất. Tinh linh bộ tộc yêu quý sinh mệnh, vì lẽ đó ở tại bọn hắn hình pháp bên trong là không tồn tại tử hình, hơn nữa các nàng cũng không thể đem những này bị nhận định là sa đọa tinh linh hiến tế cho mâu thụ. Có điều rất nhanh các nàng liền hối hận rồi. Một ít chống đỡ Lỵ Đế Ti tinh linh cường giả dĩ nhiên nhân cơ hội trộm đi thời đó một hạt giống hoàng kim, sau đó liền lẹn vào xuống đất làm cho dưới nền đất đọa lạc tinh linh môn có thể kéo dài. Được rồi. Theo Lỵ Anna toàn bộ sinh mệnh thần điện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trên căn bản đều chưa từng thấy Lỵ Anna phát hỏa. Như thế nào sa đọa? Lỵ Anna nhìn quét chúng tinh linh nói rằng, tinh linh là nguyệt thần duy tư sáng tạo trí cao chủng tộc. Nắm giữ yêu quý tự nhiên phẩm chất cùng cao hơn những chủng tộc khác một cấp độ linh hồn. Cái gọi là đọa lạc tinh linh là những kia vứt bỏ tinh linh bộ tộc kiêu ngạo trái lại hướng về những chủng tộc khác thấp hèn mặt quỷ gối tồn tại. Ta còn quá tuổi trẻ, lúc trước chính biến ta cũng không có trải qua, nhưng đại trưởng lão Phù Lôi Na từng nói cho ta biết. Lỵ Anna dừng một chút, đem mọi người khi nghe đến Phù Lôi Na thì cái kia lộ ra tôn kính vẻ mặt đều nhìn ở trong mắt, xem ra lúc này chỉ có thể đem Phù Lôi Na dọn ra làm bia đỡ đạn. Tinh linh bộ tộc tôn nghiêm không cho đặt lên. Mà ta làm tinh linh bộ tộc nữ vương đang tiếp thu tinh linh trí cao quyền lợi đồng thời cũng gánh vác tinh linh bộ tộc vận mệnh trách nhiệm. Long ưng quân đoàn làm đế quốc Long Ngữ Vương bài sức mạnh lớn ra đều là rõ ràng, nếu như chúng ta không hề làm gì thả mặc bọn họ đi tới tinh linh vương đình hậu quả các ngươi nghĩ tới sao? Lỵ Anna nói rằng, có thể cho dù là như vậy cũng không thể để cho nữ vương bệ hạ mạo hiểm a nếu như ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, chúng ta. Một tên tinh linh trưởng lão một mặt lo lắng nói rằng, Lỵ Anna vung vung tay ngăn cản hắn nói tiếp, ta biết ý của ngươi, có điều nếu như lúc này ta trốn tránh các ngươi còn sẽ tiếp tục ủng hộ ta cái này chỉ có thể mọi chuyện đều trốn ở sau lưng nữ vương sao? Vẫn là nói. Các ngươi đã đem ta xem là một có cũng được mà không có cũng được vật biểu tượng. Mọi người nghe xong biến sắc mặt, một tên trong đó tinh linh trưởng lão liền vội vàng nói, bệ hạ sao lại nói lời ấy, chúng ta. Chúng ta. Nhìn thấy người trưởng lão kia gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng nhưng không nói ra được một câu nói Lỵ Anna liền vội vàng khoát tay nói, không muốn nói thêm nữa, tinh linh bộ tộc đến như vậy sống còn bước mặt, làm nữ vương ta tuyệt không có thể lùi bước. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Thấy Lỵ Anna kiên trì như vậy, chúng tinh linh cũng đầy mặt bất đắc dĩ từ bỏ khuyên nàng. Bất quá đối với nữ vương chỉ mang như thế chọn người đi cùng Long Ưng quân đoàn chiến đấu hiển nhiên không thể đồng ý. Nữ vương quân hộ vệ đoàn xanh thảm lữ đoàn đệ nhị đại đội ở Sao La Hầu Nham nghỉ ngơi, các nàng còn có 700 dư có thể chiến binh lực, có thể mệnh làm các nàng trở về tinh linh vương đỉnh. Báo đen quân đoàn La Long lữ đoàn thứ 27 tiểu đội vừa xin lui về phía sau nghỉ ngơi, các nàng có hơn 100 có thể chiến binh lực, nửa ngày bên trong có thể về vương đỉnh. Nữ vương quân hộ vệ đoàn đệ. Chúng tinh linh quan lớn vắt hết óc đem tinh linh vương đỉnh bốn phía phân tán bộ đội đều lấy ra góp đủ số, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng kiếm ra 3000 binh lực. Muộn nhất nửa ngày các nàng sẽ nửa ngày trở về, có điều lời nói như vậy tinh linh vương đỉnh phụ cận sẽ xuất hiện rất nhiều phòng ngự lỗ thủng, hết thảy đều cần nhờ ngân nguyệt chi huy. Bích Ti Nhã nói rằng, chương 17, kế hoạch. Đại lục lịch 9003 năm ngày 11 tháng 10, tinh linh vương đỉnh chiến trường phương Bắc. Tuy rằng khí trời bởi vì hải yêu ma đạo sư môn nguyên nhân vẫn mưa rầm kéo dài, nhưng cũng đã không có ban đầu khí thế loại này. Tuy rằng thì thầm trong rừng rậm mùa khô cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng vẫn cứ là hải yêu môn không thể kháng cự tự nhiên nhân tố. Mùa khô vẫn không có chân chính đến, nhưng hải yêu ma đạo sư môn xác thực đã cảm nhận được thiên nhiên phản vệ. Một con thiên thiên ngọc tay nhặt lên một mảnh ướt át lá xanh lẩm bẩm nói, sinh mệnh mãi mãi cũng là yếu ớt nhất, nhưng cũng là tối kiên cường. Chính vào lúc này, một tên vóc người nóng bỏng tinh linh mạnh mẽ từ trong rừng cây phi lay động qua tới nói, đại trưởng lão, hải yêu môn đã công phá tượng đá rừng rậm, chính đang chạy tới nơi đây. Đại trưởng lão phủ Lôi Na nhẹ nhàng thả xuống cái kia mảnh lá cây, xoay người nói rằng, mệnh lệnh đại quân toàn thể lùi vào Lạc Hà lĩnh. Đại trưởng lão, cái kia tinh linh một mặt khiếp sợ nhìn phủ Lôi Na. Không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Phủ Lôi Na biết hắn rất không hiểu chính mình tại sao lại chủ động tránh lui, nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Phải. Đại trưởng lão, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng phủ Lôi Na ở tinh linh bên trong uy vọng làm cho hắn không dám làm cản. Phủ Lôi Na nhắm hai mắt lại, trong lòng nàng rất rõ ràng chính mình này đạo mệnh lệnh sẽ mang đến loại nào hậu quả. Có điều hắn giờ khắc này nhưng không được không làm như vậy. Hải yêu không phải là loài người, bộ đội của bọn họ tuy rằng không có tinh linh như thế tinh nhuệ nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ mạnh mẽ cổ nhĩ ra tư cự thú làm cho tinh linh môn ở đánh lén hải yêu quân đội thì trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Bây giờ tinh linh cùng hải yêu môn chiến tổn so với đã đạt đến 1:6. Hơn nữa theo chiến tranh kéo dài tinh linh môn hậu kình càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Tổng số chỉ có hơn 80 vạn tinh linh đã đem một nửa binh lực vùi đầu vào phía nam cùng nhân loại chiến trường, có thể đủ tới đối phó hải yêu binh lực chỉ có hơn 40 vạn. Đối mặt hải yêu từ Tây Nhã Đổ Vương Triều bên trong quần quận không ngừng trợ giúp tới được bộ đội có thể nói là càng ngày càng khó lấy chống lại. Gần 5 ngày chiến đấu tuy rằng để hải yêu môn ném hơn 60 vạn thi thể, nhưng tinh linh môn tổn thất cũng có thể tưởng tượng được. Một tên thành niên hùng hải yêu chỉ cần 20 năm là có thể dùng cho chiến đấu, mà một tên tinh linh muốn thành niên nhưng cần 300 năm. Tuy rằng ở cao cấp về mặt chiến lược hải yêu cùng tinh linh môn đồng dạng cần thời gian rất lâu khôi phục, nhưng các binh sĩ tinh linh nhưng cùng hải yêu không tiêu hao nổi. Bây giờ 5 ngày chiến đấu liền để tinh linh tổn thất nhiều như vậy, binh lực phủ Lôi Na lại có thể nào cùng bọn họ tiếp tục liều mạng. Mặc dù biết kết quả của làm như vậy sẽ làm cho chiến trường càng ngày càng tiếp cận tinh linh vương đỉnh, nhưng vì bảo tồn tinh linh môn thực lực phủ Lôi Na không thể không lùi. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục đấu cho dù tinh linh thu được thắng lợi cũng cùng thua không khác nhau gì cả, nếu như tinh linh lại suy nhược xuống như vậy cách diệt vong cũng sẽ không xa. Mà càng quan trọng chính là chiến trường càng đi nam triệt khoảng cách Nguyệt Quang Hồ liền càng xa, như vậy đối với tinh linh sẽ càng có lợi. Đại lục lịch 9003 năm ngày 11 tháng 10. Tinh linh vương đỉnh phía nam, nhân loại liên quân bộ chỉ huy. Nhân loại liên quân đại nguyên soái Bố Lan Kỳ ngồi ở chủ vị thần thái sáng láng nhìn chư vị tướng soái. Ở đây ngoại trừ hai vị phó soái Tà Dương Đế quốc thất hoàng tử Bị Tư cùng Thánh Truy Đế quốc Cá Lan Đức nguyên soái ở ngoài còn có rất nhiều quân đoàn cấp nguyên soái ở đây, đương nhiên Long Ưng quân đoàn thống suất Đức Tây Khoa. Long Ngữ bởi vì dẫn dắt Long Ưng quân đoàn tập kích Tinh linh vương đỉnh vì lẽ đó cũng không có mặt. Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi. Bố Lan Đức nhìn quét ở đây mọi người nói rằng, vừa nãy ta đã nhận được tin tức, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Chỉ cần chúng ta có thể thắng lần này chiến tranh thắng lợi, nhân loại chắc chắn đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới. Bố Lan Đức kích động nói rằng, có điều ở đây ngoại trừ Tà Dương Đế quốc thất hoàng tử Bị Tư cùng Thánh Truy Đế quốc nguyên soái Á Lan Đức con mắt hết sạch lóe lên, ở ngoài cái khác tướng soái đều là một mặt mê man. Cứ việc ở cùng tinh linh khai chiến thì bọn họ đã lúc gần lúc hiện phát giác ra một chút cái gì, nhưng đối với cụ thể đồ vật bọn họ nhưng không có chút nào biết. Kế hoạch vừa nhưng đã khởi động ta liền không nữa hướng về các ngươi ẩn giấu cái gì, trên thực tế ở 300 năm trước chúng ta cũng đã bắt đầu chấp hành này một kế hoạch. Ta Huy Hoàng Đế quốc xưng vì là thức tỉnh kế hoạch, Thánh Truy Đế quốc xưng vì là thức tỉnh kế hoạch. Đế quốc Long Ngữ xưng vì là quật khởi kế hoạch, mà Long Viêm Đế quốc thì lại xưng vì là tỉnh long kế hoạch. Á Lan Đức nói rằng, Tà Dương Đế quốc quật khởi quá mức ngắn ngủi, vì lẽ đó cũng không có như cùng cái khác Tam Đại Đế quốc nội tình như vậy, có điều này cũng không có nghĩa là Tà Dương Đế quốc không rõ ràng chân tướng của chuyện, trên thực tế Tà Dương Đế quốc đã tiếp thu Long Viêm Đế quốc phần lớn gốc gác. Trong đó cũng bao quát Long Viêm Đế quốc tỉnh long kế hoạch. Còn như thế bí mật kế hoạch vì sao lại bị Tà Dương Đế quốc dễ dàng như thế được, vấn đề đương nhiên xuất phát từ gia tộc Cà Sùa. 300 năm trước một người bí ẩn phân biệt tìm tới chúng ta, ngay lúc đó phía Nam Tứ Đại Đế quốc cũng đem một đối với ở tại nhân loại chúng ta tới nói nắm giữ vượt thời đại ý nghĩa phép thuật giao cho chúng ta. Mọi người đều biết 2000 năm trước thời đại Hắc Ám, khi đó nhân loại chúng ta liền dường như run rế bình thường bị những chủng tộc khác tùy ý bài bố. Bất kể là tinh linh vẫn là ma thú, sấm sét thái thản vẫn là người đầu châu, bọn họ đều đem chúng ta coi như xúc sinh như thế chăn nuôi. Mãi đến tận kỵ sĩ Chi Vương xuất hiện mới kết thúc cái kia một đoạn hắc ám thời đại. Nói tới chỗ này, nhân loại ở chỗ này đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bất luận nhân loại mỗi cái đế quốc làm sao lẫn nhau chém giết, đối với cái kia một đoạn đau đớn thê thảm lịch sử bọn họ đều ký ức chưa phai, bởi vì không người nào nguyện ý trở lại như vậy hắc ám thời đại, vì lẽ đó nhân loại liền đem cái kia nhất thời đại lịch sử sắp xếp sách sử đời đời truyền lưu dùng để cảnh giác thế nhân. U đọc sách, vô cản sú con. Nhân loại vì sao nhỏ yếu? So với những chủng tộc khác chúng ta nắm giữ càng nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chúng ta nắm giữ càng nhiều người khẩu. Chúng ta nắm giữ càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên, nhưng chúng ta vẫn bị những chủng tộc khác coi là run rế, đây là tại sao? Bố Lan Đức khàn cả giọng nói rằng, bởi vì tuổi thọ, so với những tiên thiên đó có ưu thế chủng tộc chúng ta tuổi thọ mãi mãi cũng là ngày thương. Tinh linh bộ tộc ở tại hơn 80 vạn năm từng ra hơn 1 vạn 9 cấp cường giả. Nhưng cổ xưa tinh linh vương hướng nhưng đã từng đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. 800.000 năm xuất hiện 10.000 cái 9 cấp trở lên cường giả, nói cách khác tinh linh bộ tộc bình quân 80 năm mới sinh ra một tên 9 cấp cường giả. Mà ta nhân loại ở 2000 thời kỳ xuất hiện 9 cấp cường giả sắp tới ngàn người, nói cách khác nhân loại chúng ta bình quân hơn 2 năm sẽ xuất hiện một 9 cấp cường giả, nhưng là còn hoạt trên thế gian 9 cấp cường giả lại có bao nhiêu thiếu đây? Bố Lan Kỳ rốt cục muốn nói đến then chốt. Nếu như có một phép thuật có thể cứu lại một thọ tầm chính trung 9 cấp cường giả sẽ xảy ra chuyện gì? Bố Lan Kỳ nói tới chỗ này, tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng rõ ràng gì đó. 300 năm trước tên kia người bí ẩn chính là Thánh Ô Lan một đời. Hắn giao cho chúng ta một thần bí phép thuật, một có thể đem sắp chết người phong ấn. Cũng ở có đầy đủ sinh mệnh chi thủy thì liền có thể đem phục sinh mạnh mẽ phép thuật. Bố Lan Kỳ một mặt cuồng nhiệt nói rằng. Chưa xong con tiếp. Chương 18, bị bắt ma Lý Tây Tư. Vốn là chúng ta đều chỉ đem cái kế hoạch này coi như một kỳ vọng mà thôi, nhưng để chúng ta không nghĩ tới chính là Long tộc dĩ nhiên sẽ đem tinh linh bộ tộc hạt giống hoàng kim đưa cho chúng ta. Tuy rằng ta cũng biết Long tộc mục đích có điều là đảo loạn đại lục hòa bình để cho mình khi xuất hiện trên đời không đến nỗi gặp phải quá mức mãnh liệt chống lại, có điều này đối với chúng ta mà nói đều là song thắng cục diện. Chỉ cần chúng ta có thể trong trận chiến này đánh bại tinh linh cũng được sinh mệnh mẫu thụ, như vậy chúc ở tại nhân loại chúng ta thời đại huy hoàng sẽ tới. Bố Lan Kỳ nói rằng, hạt giống hoàng kim loại ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, dùng nó tới làm thuốc đem phải nhận được lượng lớn sinh mệnh chi thủy, này cũng là loài người có thể sớm hoàn thành này một kế hoạch nguyên nhân. Bây giờ thuốc đã phân phát đến các quốc gia, mỗi cái đế quốc 300 năm qua phong ấn 9 cấp cường giả cũng đã mở ra phong ấn. Có điều trong này đặc thù nhất muốn thuộc về Tà Dương Đế quốc, Tà Dương Đế quốc quật khởi là xây dựng ở Long Viêm Đế quốc trên thi thể, 300 năm trước Tà Dương Vương quốc chỉ là Long Viêm Đế quốc một nước phụ thuộc. Có điều bây giờ Tà Dương Đế quốc đã công chiếm Long Viêm Đế quốc phần lớn quốc thổ, có điều lệnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là gia tộc Cà Sùa vì đạt được Long Viêm Vương quốc quyền to dĩ nhiên đem 300 thời kỳ phong ấn Long Viêm Đế quốc cường giả đều chuyển giao cho Tà Dương Đế quốc. Lại nói lúc trước Tà Dương Đế quốc công phá Long Viêm Đế quốc thủ đô thời gian bất cách, A Sủa từng lấy một kinh thiên bí mật vì là điều kiện đổi lấy Tà Dương Đế quốc trong bóng tối chống đỡ, cái này cũng là bất cách. A Sủa vì sao có thể ở Đế quốc hoàng hôn thời gian ngăn cơn sóng dữ một trọng yếu nguyên nhân. Có điều gia tộc A Sủa tuy rằng đã từng là Long Viêm gia tộc trung thật nhất tôi tớ gia tộc, cũng biết rất nhiều Long Viêm gia tộc bí mật, nhưng bọn họ cũng chỉ giới hạn ở biết bị phong ấn cường giả ngay ở vương đô một chỗ bí mật phòng dưới đất bên trong. Ở vương đô bị chiếm đóng thời gian đem bí mật báo cho Tà Dương Đế quốc, vì lẽ đó Long Viêm gia tộc cũng không biết chuyện, bọn họ còn tưởng rằng kế hoạch bị vĩnh viễn mai táng ở vương đô lòng đất. Bất quá nếu như lợi dụng những cường giả này quả thật làm cho Tà Dương Đế quốc đau đầu một quãng thời gian rất dài, bởi vì bọn họ đều là đã từng Long Viêm Đế quốc người. Có điều điểm này cũng không khó giải quyết, bây giờ phần lớn Long Viêm Đế quốc quý tộc cũng đã nương nhờ vào Tà Dương Đế quốc, mà những này bị phong ấn cường giả phần lớn cũng đều là những gia tộc này bên trong người. Có điều để Tà Dương Đế quốc nghi hoặc chính là trong đó cũng không có Long Viêm hai thế tồn tại, cái kia từng để cho các thần run dậy nam nhân. Có điều như vậy cũng được, không phải vậy Long Viêm Đế quốc khẳng định rất xoắn xuýt có hay không thả ra tên yêu nghiệt này giống như nhân vật. Có điều Long Viêm hai thế tăng tích nhưng thành một điều bí ẩn. Nắm giữ cái này thần bí phép thuật Long Viêm hai thế làm sao có khả năng không đối với mình sử dụng. Mặc kệ thế nào Tà Dương Đế quốc so với cái khác ba cái đế quốc ở này một trong kế hoạch đều tồn tại rất lớn thế yếu. Có điều cứ việc như vậy Tà Dương Đế quốc cũng không thể không tham dự đến lần này trong chiến tranh. Không phải vậy Tà Dương Đế quốc tất nhiên sẽ dần dần bị cái khác tam đại đế quốc biên giới hóa, đồng thời mất đi hái lần này thành quả thắng lợi cơ hội. Hiện tại cứ việc tứ đại đế quốc đồng tâm hiệp lực tấn công tinh linh bộ tộc, nhưng e sợ ở chiến thắng tinh linh thời gian chính là bọn họ phân liệt này. Cái này cũng là tại sao Long tộc ở biết rõ nhân loại nắm giữ sinh mạng chi thụ sau sẽ có cường đại cỡ nào tiềm lực lại làm cho nhiên có can đảm để Thánh Ô Lan một đời chấp hành này một kế hoạch nguyên nhân. Cho dù lại chủng tộc mạnh mẽ nếu như bên trong bất ổn cũng không có cái gì đáng sợ, điểm này Lôi Ni cắt đá Long tộc tối cảm động lây. Như vậy chủng tộc làm sao bây giờ? Phải biết chủng tộc nhưng là rất mạnh mẽ. Một người trong đó Nguyên Soái cũng không có bị choáng váng đầu óc. Chủng tộc tự có Long tộc đi giải quyết. Coi như giải quyết không được kéo dài tới chúng ta hoàn thành trận chiến này thắng lợi cũng là có thể. Một khi chúng ta được sinh mạng chi thụ như vậy chúng ta vẫn sợ chủng tộc sao? Bố Lan Kỳ nói rằng. Đúng đấy, nắm giữ sung túc sinh mệnh chi thủy chúng ta có thể sống cùng tinh linh như thế cửu viễn. Chúng Nguyên Soái rơi vào ý tưởng bên trong. Có điều rất hiển nhiên nhân loại cũng không biết tinh linh cùng sinh mệnh mâu thụ trong lúc đó liên lạc với để có cỡ nào mật thiết, không phải vậy bọn họ thì sẽ không hưng phấn như thế. Càng quan trọng chính là bọn họ còn không biết chính mình Minh Hữu Long tộc đã rơi vào cỡ nào lúng túng hoàn cảnh, Bố Lạc Tư bị vây ở Ma Lý Tây Tư trong phong ấn. Long tộc vẫn có thể chấp hành bước kế tiếp kế hoạch sao? Đại sở đế quốc đế đô Đô Lai Nhân, nơi này là một chỗ bí mật lòng đất chủng tộc phòng thí nghiệm. Dường như cái khác chủng tộc lòng đất phòng thí nghiệm như thế tối tăm ánh sáng đem nơi này chiếu rọi cực kỳ quỷ dị, có điều càng quỷ dị hơn chính là một gần 10 mét đường kính tương tự với ngư phao trong suốt thần bí vật chất ở trong, một trận màu xám xương khói khi thì tạo thành một cái hình người khi thì tán thành một trận yên vụ, mà mỗi khi yên vụ đụng vào ngư phao trong suốt hàng rào thì đều sẽ phát sinh một trận sắc bén tiếng đều thảm thiết. Ở ngư phao ở ngoài mấy cái bạch tuộc hình chủng tộc nghiên cứu viên chính đang thảo luận cái gì? Có điều ngư phao bên trong thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nhưng đưa chúng nó tâm tư đánh gãy. Ma Lý Tây Tư, không muốn dãy rủa nữa, đây là chúng ta chủng tộc thiết kế ra chuyên môn nốt lại linh hồn bộ phận, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng không thể đem phá tan. Một tên nghiên cứu viên một mặt không nhịn được nói. Đáng ghét chủng tộc, đáng ghét khải lệ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem bọn ngươi tất cả đều giàn vật đến chết. Ma Lý Tây Tư điên cuồng gầm thét lên. lại vẫn dám đối với nữ hoàng đại nhân bất kính. Cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Nghiên cứu viên phân phó nói. Sau đó cái kia to lớn ngư phao dĩ nhiên phát sinh một trận ung mục thành, sau đó từng đạo hào quang màu xanh lam liền tràn ngập trong đó. A, mau dừng lại. Không nên như vậy. Ma Lý Tây Tư phát sinh kêu thảm thiết khiến người ta nghe được trong lòng phát lạnh. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, đây là chủng tộc thiết kế ra chuyên môn công kích linh hồn một loại sức mạnh, nó có thể để cho lệnh linh hồn sản sinh cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật kỳ so với sinh vật khoa học kỹ thuật mạnh nhất một chỗ chính là có thể sáng tạo có linh hồn sinh vật, đối với linh hồn nghiên cứu đương nhiên không kém. Nói tới Ma Lý Tây Tư vì sao lại rơi vào chủng tộc trong tay vậy sẽ phải từ lúc trước Khải Lệ dẫn dắt chủng tộc đại quân tiến công dưới nền đất vào miệng, lối vào thung lũng nói về. Ma Lý Tây Tư tự cho là thông minh cho rằng chỉ cần chiếm cứ một chủng tộc quan chỉ huy thân thể liền có thể đồng sơn tái khởi. Có điều làm Ma Lý Tây Tư chân chính có thể tiến vào Khải Lệ thân thể thì nhưng phát hiện mình sai đến tột cùng có bao nhiêu thái quá. Khải Lệ làm Sở Hằng sáng tạo ra sinh vật là tuyệt đối trung thành với Sở Hằng, như vậy tinh khiết linh hồn làm sao có khả năng dễ dàng bị chiếm cứ thân thể. Cho dù Ma Lý Tây Tư thực lực cao hơn Khải Lệ rất nhiều cũng nắm Khải Lệ không có biện pháp chút nào. Càng quan trọng chính là Khải Lệ tinh trong biển thần thức có mấy triệu chủng tộc tinh thần liên hệ, như vậy khổng lồ lực lượng tinh thần ở chịu đến Ma Lý Tây Tư xâm lấn thì phản kích sức mạnh hầu như đem Ma Lý Tây Tư xung kích hồn phi phách tán. Hừ, còn lẽ vẹo 12 cường giả đây, bây giờ gọi so với cậu cũng khó khăn nghe. Một tên nghiên cứu viên khinh bị nói rằng, suốt ngày lấy giàn vật linh hồn làm vui Ma Lý Tây Tư giờ khắc này bị chủng tộc giàn vật. Đây là cỡ nào trào phúng? Chưa xong con tiếp. Chương 19, Ma Lý Tây Tư tình báo. Ma Lý Tây Tư, ta khuyên ngươi vẫn là đem tự mình biết hết thảy đều nói cho chúng ta đi. Ngươi nên rõ ràng linh hồn bất diệt nhưng vĩnh viễn bị giàn vật thống khổ. Nghiên cứu viên dường như bạch tuộc xúc tu đặt ở cái kia trong suốt thần bí bộ phận trên nói rằng, ta nhận tài, có điều các ngươi tiện đem nhất ta xem trọng, một khi ta đi ra ngoài chắc chắn để cho các ngươi sống không bằng chết. Ma Lý Tây Tư giận dữ hét. Hắn biết mình bất luận như cùng chủng tộc bàn điều kiện đều là hưởng công, chính mình bây giờ chính là bản trên hiếp áp, căn bản cũng không có cùng chủng tộc bàn điều kiện tư cách. Sống lâu như vậy Ma Lý Tây Tư sớm thì sẽ không ngây thơ cho là mình nhắc tới điều kiện gì sẽ làm chủng tộc đáp ứng rồi, coi như chủng tộc đáp ứng sau đó đổi ý hắn cũng không có biện pháp chút nào. Cùng với như vậy cùng hoàn toàn không thể thả chính mình đi ra ngoài chủng tộc giả vờ giả vịt còn không bằng thoải mái uy hiếp một phen. Hơn nữa Ma Lý Tây Tư rất rõ ràng cho dù ý chí của chính mình lại kiên định, cho dù chính mình là mạnh mẽ 12 cấp tồn tại, cho dù chính mình là đứng trong mắt người mạnh mẽ ác ma. Nhưng ở linh hồn bị người khác khống chế tình huống chính mình e sợ cũng kiên trì không được bao lâu, không có ai so với hắn càng rõ ràng linh hồn giàn vật thống khổ, thà rằng như vậy thống khổ còn không bằng đem hết thể đều bàn giao. Yên tâm đi Ma Lý Tây Tư, ngươi đời này cũng không thể đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể cầu khẩn nghiên cứu của chính mình giá trị sớm một chút kết thúc, không phải vậy ngươi thống khổ thắng ngày mãi mãi cũng sẽ không xong xuôi. Nghiên cứu viên nói rằng, kha kha kha, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi tất cả mọi người đều sẽ hối hận. Ma Lý Tây Tư phát sinh em chảy dòng dòng nụ cười. Ngươi là làm sao đột phá phong ấn trở lại mặt đất? Không muốn nỗ lực lừa dối ta, linh hồn trạng thái ngươi đối với chúng ta tới nói không hề bí mật. Nghiên cứu viên hỏi. Ma Lý Tây Tư ở những ngày qua cũng linh giáo chủng tộc lợi hại, hắn biết chủng tộc đối với linh hồn nghiên cứu không kém chính mình, thậm chí mạnh hơn chính mình. Vì lẽ đó Ma Lý Tây Tư biết nghiên cứu viên cũng không có lừa hắn, đối với linh hồn hơi có chút nghiên cứu người muốn nhận biết một linh thể có hay không nói dối vẫn là rất đơn giản. La Lệ Đế Ti, hắn dùng dòng máu của ta làm được huyết tế đem ta cho gọi ra đến. Nếu biết nói dối vô dụng Ma Lý Tây Tư cũng không lại phí những kia công phu. Có điều hắn có thể không chuẩn bị đem chính mình bản thân biết hết thảy đều bàn giao đi ra, chủng tộc nếu như không hỏi hắn là sẽ không nói ra. Lệ Đế Ti, cái kia chạy thoát tinh linh tộc trưởng sao? Chủng tộc đúng là chảo không ít dưới nền đất sinh vật tù binh, tuy sau đó tới vẫn bị Khải Lệ coi như lớn mạnh chủng tộc phân nhưng hay là hỏi ra không ít tình báo hữu dụng. Không sai, hắn là Đoạ Lạc tinh linh bộ tộc tộc trưởng. Theo ta được biết, Khải Nhị dưới phong ấn có thể để cho bị phong ấn giả vĩnh kém xa đi ra. Dòng máu của ngươi là làm sao làm ra phong ấn? Nghiên cứu viên hỏi. Phong ấn đã buông lỏng, ra một ít lỗ thủng là rất bình thường. Ma Lý Tây Tư nói rằng, như vậy ngươi tại sao muốn từ bỏ mà lựa chọn để dưới nền đất sinh vật đem linh hồn của ngươi hô hoán đến thế giới này? Nghiên cứu viên từng bước ép sát. Ma Lý Tây Tư suy nghĩ chốc lát, hắn hận chủng tộc, nhưng tương tự hận âm hắn long tộc. Hắn đối với long tộc kế hoạch cũng có chút mặt mày, có điều lúc này hắn đối với có hay không bại lộ long tộc kế hoạch đến trả thù long tộc, vẫn là ẩn giấu hạ xuống để chủng tộc bị tổn thất trong lúc đó làm cân nhắc. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem long tộc kế hoạch nói cho chủng tộc. Thân là linh thể tự mình nghĩ ở chủng tộc trước mặt che giấu những này là cơ bản không thể. Là long tộc. Long tộc lừa dối ta, bọn họ đem linh hồn của ta triệu hoán đến thế giới này. Ma Lý Tây Tư nói rằng. Long tộc. Vô tận chi hải rồng hai đầu tộc. Nghiên cứu viên hỏi. Vô tận rồng hai đầu tộc còn chưa xứng hợp tác với ta, là Lôi Ni Cắt Á Long tộc. Nói chuẩn xác là Lôi Ni Cắt Á Hắc Long bộ tộc. Ma Lý Tây Tư khinh bị nói rằng. Dưới nền đất Hắc Long, cái kia truyền thuyết là thật sự. Nghiên cứu viên kinh hãi nói. Hừ, truyền thuyết. Dưới nền đất Hắc Long liền đem ngươi sợ đến như vậy. Nếu như ta cho ngươi biết Bố Lạp Tư còn sống sót đồng thời chiếm cứ ta các ngươi là không phải bắp chân cũng bắt đầu đảo quanh. Ma Lý Tây Tư sung sướng nói. Bố Lạp Tư. Ngươi là nói trong truyền thuyết cái kia Hắc Long phản loạn phát động giả, Hắc Long chi vương Bố Lạp Tư. Sao có thể có chuyện đó? cái này nghiên cứu viên bị sáng tạo ra đến sau liền chưa từng có như vậy kinh hãi quá. Bố Lạp Tư được gọi là người phản loạn, là thế giới này có ghi chép tới nay mạnh mẽ nhất ác ma. Đương nhiên cái này cũng là Hoàng Kim Cự Long Chi Vương Áo Bác ở Bình Định Hắc Long phản loạn sau tuyên truyền kết quả, dù sao lịch sử đều là người thắng viết, nhưng bất luận Hắc Long Chi Vương Bố Lạp Tư đến cùng là thiện lương vẫn là một từ đầu đến đuôi ác ma, thực lực của hắn đều là không thể nghi ngờ. Long tộc đến cùng muốn làm gì? Nghiên cứu viên bình phục quyết tâm tình sau hỏi. Ta biết cũng không tỉ mỉ, nhưng làm người hợp tác bọn họ vì thủ tín cho ta cũng nói cho ta biết không ít chuyện thú vị. Tỷ như bọn họ cho cùng nhân loại một có thể đóng băng sắp chết người phép thuật, lại tỷ như bọn họ bước lên tinh linh cùng nhân loại chiến tranh đến đảo loạn thế giới này. Còn có đối phó các ngươi chủng tộc phương pháp. Ma Lý Tây Tư nói rằng, đối với trả cho chúng ta biện pháp gì? Đối với phía trước Ma Lý Tây Tư nói ra một ít bí ẩn nghiên cứu viên đã đủ kinh hãi, có điều những kia đều cùng chủng tộc không quan hệ, có điều Ma Lý Tây Tư còn chưa nói hết lời lại làm cho nghiên cứu viên sốt sáng lên đến rồi. Kha kha kha, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói dưới nền đất vực sâu. Ma Lý Tây Tư biến ảo thành nhân hình yên vụ trạng bên trong hai mắt hết sạch lóe lên. Ngươi là nói phong ấn Bố Lạp Tư địa phương? Nghiên cứu viên hỏi. Chính là chỗ đó, một ở mấy trăm ngàn thời kỳ vẫn bị trục xuất mạnh mẽ nhất ác ma địa phương. Hắc Long bộ tộc vì phối hợp nhân loại đã đáp ứng mở ra nơi đó phong ấn, cũng đem nơi đó cùng hung cực các sinh vật thả ra kéo chủng tộc chân sau. Ma Lý Tây Tư để nghiên cứu viên kinh hãi tột đỉnh. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Ta nhất định phải lập tức liên hệ chủ nhân, sự thật ấy ở là quá trọng yếu. Nghiên cứu viên tự đủ. Mà giờ khắc này thống lĩnh chủng tộc càn quét thì Thẩm Tùng Lâm Sở Hằng khi nghe đến nghiên cứu viên báo cáo sau trên mặt cũng che kín mây đen. Bố Lạp Tư, Hắc Long bộ tộc, dưới nền đất vượt sâu ma vật mấy cái từ ngữ không ngừng mà ở Sở Hằng trong đầu xoay quanh. Có điều có một chút để Sở Hằng rất kỳ quái, bây giờ chủng tộc đã càn quét thì Thẩm Tùng Lâm nhiều như vậy thiên động tĩnh không thể bảo là không lớn. Nhưng Long tộc cái gọi là kế hoạch vì sao cho tới bây giờ đều chậm chạp chưa từng phát động đây? Đối với Bố Lạp Tư thực lực Sở Hằng tuy rằng vẫn là rất kiêng kỵ, nhưng bây giờ chủng tộc vẫn không có đạt đến không cách nào chống lại trình độ. Dù sao từng trải qua điện tương trùng uy lực sau Sở Hằng đối mặt cường giả tuyệt thế vẫn có nhất định điệu tức giận. Cường giả tuyệt thế thì lại làm sao? Cường đại như Khải Nhị không giống nhau bị loài người phép thuật hàng rào đánh bại quá sao? Sức mạnh của một người mạnh mẽ đến đâu cũng là có hạn, đang đối mặt vô tận trùng chiều thời gian mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Có điều Long tộc số lượng cùng vực sâu ma vật số lượng là bao nhiêu vẫn luôn là một cây gai kẹt ở Sở Hằng trong lòng. Chưa xong con tiếp. Chương 20, từng người phiên phức. Ma Lý Tây Tư vẫn bị giam cầm ở Khải Nhị trong phong ấn vì lẽ đó cũng không biết dưới nền đất vực sâu bên trong có bao nhiêu ma vật, mà Hắc Long bộ tộc số lượng Ma Lý Tây Tư cũng chỉ đại khái đoán ra có hơn 30 cái, nhưng cụ thể nhưng không rõ ràng lắm. Sở Hằng vốn là ở Bắc thì thầm trong rừng rậm một trận chiến tiêu diệt mấy chục con ma thú vương giả, hầu như gió cuốn mây tan giống như càn quét thì Thẩm Tùng Lâm thế lực vẻ đẹp tâm tình lập tức liền rơi xuống tới đáy vực. Bây giờ quốc nội chỉ có mấy trăm vạn cấp thấp chủng tộc, phi long cùng mãnh tượng trùng loại hình đều rất ít càng khỏi nói điện tương trùng. Nếu như lúc này đế quốc bị dưới nền đất vượt sâu ma vật xâm lấn nên làm thế nào cho phải? Sở Hằng cao mày tự đủ. Hắn ngược lại không là yêu dân như tử, không đành lòng chính mình quốc nội nhân loại bình dân thương vong có lẽ có một điểm, nhưng chủ yếu nhất chính là sợ ảnh hưởng đến chính mình đối với tín ngưỡng chi lực thu thập. Bây giờ Sở Hằng còn không biết ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực thu thập chủ yếu nhân tố, nhưng số lượng đông đảo tín đồ nhất định không sai, nếm trải ngon ngọt Sở Hằng đương nhiên không thể từ bỏ trọng yếu như vậy năng lượng thu vào. Một khi những kia cùng hung cực các vượt sâu ma vật đột nhập đến đế quốc cảnh nội, cũng không đủ binh lực ngăn cản bọn họ, như vậy tất nhiên là sinh linh đổ thán kết cục. Vì chinh phục phương Bắc các nước Khải Lệ cùng Mạc Na ở phương Bắc đại khai sát giới, tuy rằng bởi vì máu tanh tàn sát sắc thực kinh sợ không ít người, vì là đế quốc ổn định đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng phương Bắc chiến tranh mang đến đánh đổi cũng không thể bảo là không lớn. Đã từng phương Bắc bảy quốc tổng cộng nắm giữ hơn 200 triệu nhân khẩu, mà bây giờ bởi vì chiến tranh đã giảm quân số 1/5. Đương nhiên rất lớn một phần cũng không phải chủng tộc tàn sát tạo thành, nhưng cũng đúng là bởi vì chủng tộc phát động chiến tranh gián tiếp chết đi. Nhân loại năng lực hồi phục tuy rằng rất mạnh, nhưng Vương Bắc muốn khôi phục lại trước chiến tranh trạng thái không cái 30-40 năm là không thể nào. Mà một khi dưới nền đất vượt sâu ma vật lần thứ hai xâm lấn đế quốc như vậy, muốn khôi phục lại cao nhất nhân khẩu chỉ sợ cũng cần thời gian dài hơn. Chủ nhân, bây giờ sự tình vẫn không có điều tra rõ, chủ nhân cần gì phải buồn phiền đây? Khải Lệ đi tới Sở Hằng bên người nói rằng, dưới nền đất phong ấn có phải là rất dễ dàng bị phá tan? Sở Hằng cau mày hỏi, cái kia ngược lại không là, có điều cần vài tên chín cấp cường giả ở mặt đất phối hợp. Bằng không dưới nền đất sinh vật bất luận làm sao đều không thể dựa vào năng lực của chính mình mở ra phong ấn, cho dù cường đại như Bố Lạp Tư cũng giống như vậy. Khải Lệ nói rằng, cần mặt đất phối hợp. Sở Hằng ánh mắt lấp loé không yên. Dưới nền đất sinh vật rời đi dưới nền đất lâu như vậy, cho dù sau đó bị ngươi dẫn dắt chủng tộc đánh bại mà không thể không lui về dưới nền đất thế giới cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, hơn nữa Hắc Long bộ tộc nhất định sẽ không thiếu hụt chín cấp cường giả, nói cách khác bọn họ muốn mở ra dưới nền đất thế giới phong ấn phi thường dễ dàng đi. Chuyện này cũng chưa chắc. Sấm sét thái thản hợp toàn tộc lực lượng dưới phong ấn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị phá giải. Có điều ngoại trừ dưới nền đất thế giới liên tiếp mặt đất thế giới thiên thần phong này một cửa ra vào ở ngoài, bọn họ nhất định phải tìm kiếm cái khác cùng mặt đất thế giới độ khớp cực cao địa mới vừa có khả năng mở ra dưới nền đất thế giới truyền tống trận. Hơn nữa chỗ đó phong ấn sức mạnh còn nhất định phải rất yếu, bằng không cũng không thể có thể. Khải Lệ nói rằng, nói cách khác nhất định phải thỏa mãn cùng mặt đất thế giới độ khớp cao cùng phong ấn sức mạnh bạc nhược hai cái điều kiện mới có thể mở ra dưới nền đất thế giới lối vào thật sao? Sở Hằng hỏi. Có thể nói như vậy, hiện nay mới thôi cũng chỉ có Thánh Đi Tơ cảnh nội ngọn núi kia cấp thỏa mãn này một cái kiện, còn có hay không những nơi khác thỏa mãn cái điều kiện này liền không được biết rồi. Khải Lệ đã biết Sở Hằng muốn nói gì. Nhất định có, hơn nữa ngay ở ta Đại Sở Đế quốc cảnh nội. Sở Hằng khẳng định địa nói rằng, tìm tới nó. Sau đó phái trọng binh canh gác. Đại Sở Đế quốc diện tích gần 17 triệu km2. Cho dù vận dụng chúng ta hết thể điều tra trùng e sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Khải Lệ đối với phương pháp như vậy cũng không ôm hy vọng quá lớn, rất hiển nhiên Long tộc làm khó dễ tất nhiên sẽ ở gần đây, nếu như mình phát hiện chậm như vậy nhiều nhất lên một cảnh báo tác dụng. Đây chỉ là một mặt, hiện nay chúng ta cũng không thể lại đem thì thẩm tùng lâm binh lực triệu hồi đến quốc nội. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Húng chi ta cũng không thể bởi vì ma lý Tây Tư một tình báo liền dường như chim sợ cảnh cong như thế binh tướng lực rút về quốc nội. Vì lẽ đó ta quyết định không lại hướng về thì thẩm tùng lâm tăng cường binh lực. Sau này ấp chủng tộc đơn vị đều đóng tại quốc nội lấy ứng đối có thể đến biến hóa. Sở Hằng nói rằng, phải biết bây giờ Sở Hằng xuất lĩnh ngàn vạn chủng tộc giết tới thì thẩm tùng lâm thì nhấc lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Tuy rằng không đến nỗi đem thì thẩm trong rừng rậm ma thú giết xong, nhưng càn quét quá địa phương cũng trên căn bản là 10 không còn một. Như vậy tàn sát ma thú vì là Sở Hằng mang đến đương nhiên là lượng lớn năng lượng. Sở Hằng quãng thời gian này hoàn toàn có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Vì lẽ đó quãng thời gian này năng lượng tất cả đều vùi đầu vào quốc nội cũng có thể ấp không ít binh lực. Ta rõ ràng chủ nhân. Có điều quốc nội phòng ngự hẳn là Mạc Na phụ trách ta. Khải Lệ cười nói. Không sai, là Mạc Na, ta chỉ là nói cho ngươi sau này cũng sẽ không có viện binh trở lại trợ giúp ngươi, trên tay ngươi những binh lực này rất có thể chính là ngươi hết thảy lá bài tẩy. Sở Hằng nói rằng. Thiên Thần Phong. Tuy rằng Sấm Sét Thái Thản tộc trưởng Lôi Thần đã hạ lệnh phong sơn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Sấm Sét Thái Thản đối với hiện nay thiên hạ chuyện đã xảy ra liền mắt điếc tai ngơ. Lôi Thần ngồi ở chủ vị mặt âm trầm nhìn phía dưới chư vị Thái Thản trưởng lão. Lôi Nhi các cá Long tộc xuất hiện dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, mặc dù bọn hắn tự nhận là rất bí mật, nhưng vẫn là lộ ra không ít sơ sót. Lôi Thần nói rằng, năm đó diệt Long cuộc chiến ngoại trừ tinh linh bộ tộc liền chúc chúng ta Sấm Sét Thái Thản xuất lực khí to lớn nhất, Long tộc một khi phục xuất đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, các trưởng lão dồn dập đáp lời nói. Bây giờ các loại dấu hiệu biểu nhân loại sáng mắt cùng hải yêu đột nhiên tiến công tinh linh bộ tộc trong đó tất có Long tộc nguyên nhân, bọn họ muốn đem thế giới này đảo loạn. Lôi Thần mặt âm trầm nói rằng, năm đó Lôi Ni các tá Long tộc mạnh đến trình độ nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền ngay cả mạnh mẽ tinh linh vương hướng cùng Thái Thản chúng thần liên hợp chúng đại lục chủng tộc cùng chia năm xẻ bảy Long tộc khai chiến cũng chỉ là thu được một thắng thảm kết cục. Bây giờ Long tộc phục xuất sốt sáng nhất liền chúc Sấm Sét Thái Thản, bởi vì tinh linh còn không có được tin tức. Mấy ngày trước có người lén lút xâm nhập Thiên Thần Phong đả thương một tuổi thơ Thái Thản, e sợ trong đó cũng có nhiều bí ẩn. Có điều như vậy thủ đoạn cũng quá tiểu nhi khoa. Một tên trưởng lão nói đem một khối giường như hắn to bằng móng tay thiết bài ném tới trên đất, mặt trên hội họa một màu vàng phù ở trong mây cung điện, này chính là chúng thần điện nhân viên một yêu. Thủ đoạn tuy rằng trò trẻ con nhưng lại có thể mai phục nghi hoặc hạt giống. Nếu như chúng ta không biết Long tộc tin tức, e sợ còn thật sự cho rằng là chúng thần điện làm sự tình. Tuy rằng không đến nỗi liền như vậy cùng chúng thần điện khai chiến, nhưng cũng sẽ chuyển biến xấu chúng ta hiện tại vốn là không thế nào hòa thuận quan hệ. Lôi Thần nhưng đem sự tình thấy rất rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 21, huyết hồn. Bọn họ khẳng định không ngừng ở chúng ta Thiên Thần Phong động tay động chân, chúng thần điện chỉ sợ cũng phải làm chút tay chân đi. Thái Thản trưởng lao nói rằng, Khải Nhị không phải một kẻ ngu xuẩn, hơn nữa hắn tuy rằng hầu như không rời đi chúng thần điện, nhưng tình báo của hắn có thể không có chút nào so với chúng ta kém. Lôi Thần lắc lắc đầu. Lôi Nhi các giá Long tộc có đáng sợ như vậy sao? Một tên tuổi trẻ trưởng lão hỏi. Kha kha, ta nghĩ khi ngươi hiểu rõ Lôi Nhi các giá Long tộc thực lực thì liền sẽ không như thế nói rồi. Lôi Thần nói rằng, lúc trước Lôi Nhi các giá Long tộc tổng cộng chia làm vì là 5 cái bộ tộc, phân biệt là Long Hoàng Áo Bát xuất lĩnh Hoàng Kim Cự Long bộ tộc cùng cái khác 4 cái nghe lệnh Y Hắc Long, Lục Long, Hồng Long, Lam Long bộ tộc. Mỗi bộ tộc tộc trưởng đều nắm giữ không thua gì Khải Nhị thực lực tộc trưởng cùng 4 cái trở lên không thua gì thực lực ta trưởng lão. Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy kinh sợ một hồi, bọn họ cũng đều biết Long tộc mạnh mẽ, nhưng không có cụ thể văn hiến ghi chép ngay lúc đó Long tộc mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ cho rằng nếu toàn bộ đại lục sinh vật liên hợp có thể đánh bại bọn họ cái kia Long tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng bây giờ nghe được Lôi Thần sau bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình ý nghĩ ban đầu là cỡ nào hấu trĩ. Khải Nhị thực lực mạnh bao nhiêu cùng hắn tranh đấu nhiều năm các Thái Thản trong lòng phi thường rõ ràng, hắn là một hầu như lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ Sấm Sét Thái Thản bộ tộc nhân vật khủng bố. Mà trong Long tộc dĩ nhiên có 5 cái nhân vật như vậy, này làm sao không để bọn họ cảm thấy kinh sợ. Càng chủ yếu chính là Lôi Thần là một chân thực lẹ vẹo 12 cường giả, nếu như Long tộc mỗi cái bộ tộc đều có 4 cái trở lên lẹ vẹo 12 cường giả như vậy toàn bộ Long tộc lẹ vẹo 12 cường giả sẽ vượt qua 20 cái, đây là một để bất luận người nào nghe được đều sẽ run rẩy con số. Hiện nay bọn họ đã không hoài nghi nữa Long tộc thực lực, bọn họ hoài nghi chính là toàn bộ đại lục sinh vật liên hợp lại là làm sao đánh bại Long tộc. Một chủng tộc mạnh mẽ hay không cũng không phải nói bọn họ cá thể mạnh mẽ đến mức nào, nếu như bọn họ không đoàn kết như vậy, bọn họ cá thể mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Tuy rằng hiện nay nhân loại so với đã từng nhân loại mạnh mẽ mấy chục lần, nhưng để ta hoảng sợ cũng không phải hiện tại nhân loại mà là đã từng nhân loại, bởi vì hiện nay nhân loại đã mất đi đã từng đáng sợ lực liên kết. Lôi Thần nhớ tới lúc trước nhân loại phản kháng bọn họ thì cái kia khiến người ta hoảng sợ cảnh tượng, hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn triệu kỵ sĩ không để ý sinh tử hướng về bọn họ quyết tử xung phong, trong mắt bọn họ lộ ra loại kia lòng quyết muốn chết đâm vào Lôi Thần trong lòng một mảnh lạnh giá. Làm một đoàn thể chỉ có một mục đích thì hắn đem cực ca mạnh mẽ, nhưng khi một đoàn thể ôm có sự khác biệt mục đích thì tức khiến cho bọn họ bên trong cá thể ở mạnh mẽ cũng vô cùng yếu đuối. Kỳ thực ta cho là chúng ta kẻ địch lớn nhất cũng không phải Long tộc mà là chủng tộc. Một tên Thái Thản trưởng lão để ở đây mọi người đều yên lặng một hồi, bọn họ cũng không phải không biết chủng tộc uy hiếp, cũng không phải không hận chủng tộc. Chủng tộc mạnh mẽ khiến cho bọn họ mang tính lựa chọn tách ra cái đề tài này, hoặc là nói bọn họ đang trốn tránh vấn đề này. Trừ phi Khải Nhĩ chịu hợp tác với chúng ta, mà chúng ta lại có thể lần thứ hai hiệu triệu lên toàn bộ đại lục hết thảy sinh vật lên phản kháng, bằng không chúng ta không có phần thắng chút nào. Lôi Thần mỗi lần nhớ tới ngày đó cảm nhận được cái kia cỗ khổng lồ uy thế đều là một trận khiếp đảm, hắn chân tâm cảm thấy cái kia cỗ uy thế chủ nhân không thuộc về thế giới này. Cùng Khải Nhĩ chữa trị quan hệ đều rất khó, càng khỏi nói đem toàn bộ thế giới tràn ngập thù hận chủng tộc thống hợp lại cùng nhau. Các Thái Thản lắc đầu thở dài nói, lúc trước nếu không là Long tộc quá mức ương ngạnh cũng không thể gây nên toàn bộ đại lục hết thảy sinh vật đàn hồi. Bất quá bọn hắn hiện tại nghi ngờ nhất chính là chủng tộc chúa tể như thế mạnh mẽ tại sao không trực tiếp ra tay can thiệp cùng bọn họ kẻ địch chiến tranh. Nhân loại cho rằng là chủng tộc cùng Sấm Sét Thái Thản hoặc là Khải Nhĩ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó mà không tiện ra tay. Nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng này chỉ do vô nghĩa. Chủng tộc hành vi liền phảng phất là không có mạnh mẽ như vậy một chúa tể tồn tại giống như vậy, mỗi lần cũng sẽ cùng kẻ thù của bọn họ thật lòng đánh nhau một trận chiến tranh. Có thể lại như bọn họ Hồng Y giáo chủ nói tới, bọn họ cường giả cũng không muốn quá nhiều tham cùng trong mắt bọn họ cái gọi là phàm nhân trong lúc đó chiến tranh. Lôi Thần âm thầm tìm một có vẻ như rất lý do hợp lý an ủi chính mình. Dưới nền đất thế giới, Khải Nhĩ phong ấn 50 vị trí đầu dư tên người áo đen chính ngồi vây quanh ở một cái đỏ như màu máu trong trận pháp. Khải Nhĩ phong ấn dĩ nhiên lại khôi phục như lúc ban đầu, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Một gần như điên cuồng âm thanh vang vọng bốn phía. Có điều đổi lấy nhưng là yên lặng một hồi, không có ai biết vấn đề này nên trả lời như thế nào. Mấy chục ngàn năm nỗ lực dã tràng xe ta, đợi được ma lý Tây Tư thân thể hủ hóa sau kế hoạch của chúng ta liền triệt để thất bại. Thanh âm kia bên trong tràn ngập bi thương. Bị đoạt xá thân thể cũng không thể vĩnh cửu thành vì là thân thể của chính mình, nếu như bị đoạt xá chính là một kẻ loài người e sợ nếu không nửa tháng sẽ mục nát. Coi như bị đoạt xá chính là hầu như bất tử bất diệt ma lý Tây Tư cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tan vỡ. Chỉ là thời gian đối lập ở tại nhân loại tới nói càng thêm trầm trầm thôi. Đây là căn bản là sẽ không xảo diệu vận dụng linh hồn chỉ có thể thô bạo cướp giật thân thể cấp thấp phép thuật văn minh bệnh chung. Đại trưởng lão không cần quá mức bi quan, huyết hồn ma pháp trận chúng ta không phải còn chưa có thử qua sao? Một người áo đen an ủi. La Đạt Tư, ngươi không cần an ủi ta. Huyết hồn ma pháp trận tình huống chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Loại này trận pháp uy lực tuy rằng sát thực rất mạnh nhưng cũng cần rất nhiều tế phẩm, bây giờ dưới nền đất sinh vật môn thất bại, nhân khẩu giảm mạnh đến không đủ 5 triệu. Trừ phi chúng ta đem linh hồn của bọn họ toàn bộ tập trung vào mới có một tia hy vọng phá tan Khải Nhĩ phong ấn. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, hơn nữa tà ác như thế phép thuật tất nhiên sẽ thu nhận chủ trì trận pháp các cường giả từng người linh hồn cảnh giới bất ổn, tập trung vào linh hồn càng nhiều tuy rằng trận pháp uy lực càng mạnh, nhưng chủ trì trận pháp người liền càng nguy hiểm a. Đại trưởng lão nói rằng, huyết hồn ma pháp trận là một loại cực kỳ tà ác tụ năng trận pháp, nó có thể đem sinh vật linh hồn hóa thành năng lượng khổng lồ. Phương pháp này trận cần 9 tên lẹ vẹo 10 trở lên cường giả đến chủ trì. Bọn họ có thể mượn dùng huyết hồn ma pháp trận năng lượng tụ tập làm một ít bọn họ muốn chuyện cần làm, tỉ như mượn nó năng lượng khổng lồ đến xung kích Khải Nhĩ phong ấn. Có điều ma pháp trận này nhưng tồn tại nguy hiểm to lớn, chủ trì trận pháp người mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến trong trận pháp oan hồn đột kích gây rối, hơn nữa càng là linh hồn cảnh giới mạnh mẽ cường giả càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Một khi có chủ trì trận pháp người không chịu đựng được oán niệm xung kích tất nhiên sẽ đi một cái linh hồn cảnh giới, đối với lẹ vẹo 10 cường giả tớ. Y nói rơi đến 9 cấp là cỡ nào chuyện đáng sợ. Phải biết cũng không phải mỗi một vị 9 cấp cường giả cũng có thể lên cấp lẹ vẹo 10. Vậy cần nhất định thiên phú cùng vận may, đã từng thăng cấp lẹ vẹo 10 người không nhất định còn có thể nắm giữ vận may như thế này. Cái này cũng là loại này trận pháp tuy mạnh nhưng hiếm có người sử dụng một trọng yếu nguyên nhân. Ta Hắc Long bộ tộc đã bị phong ấn trong lòng đất vượt sâu mấy trăm ngàn năm, gần mấy vạn năm trước mới có thể giải thoát, nhu tính lâu như vậy kế hoạch sao dung thất bại. Coi như là hy sinh hết thể lòng đất sinh vật thì lại làm sao? Chỉ cần có thể để Bố Lạp Tư đại nhân loại bỏ phong ấn tất cả nguy hiểm đều là đáng giá. Thân mặc áo bào đen La Đặc Tư một mặt sát khí nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Chương 22, Lị Nhã Công Chúa. Nguyệt Quang Hồ tuy rằng tên là một hồ, nhưng diện tích nhưng lớn đến đáng sợ, hơn 500 vạn km hai tích so với một ít bị đại lục cắt chém loại nhỏ hải dương cũng không kém. 2000 năm bên trong nơi này vẫn gió êm sóng lặng, nhưng bây giờ hải yêu đến nhưng triệt để đánh vỡ tất cả những thứ này. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ giờ khắc này nhưng đầy dây vô số khiến người ta hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Cổ Nhĩ Gia Tư cự thú, nhân tinh linh cùng hải yêu cuộc chiến một trận chiến thành danh quái vật lại một lần về đến nơi này. Cổ nhĩ gia tư cự thú tên là tinh linh lấy, hải yêu môn nguyên bản chỉ gọi nó hải quái, nguyên nhân đến từ chính 2000 năm trước ở cổ nhĩ gia tư bờ sông phát sinh lần đó khốc liệt cổ nhĩ gia tư chiến dịch. Vì lẽ đó tuy rằng tên của nó gọi cổ nhĩ gia tư cự thú nhưng nó cũng không thuộc về cổ nhĩ gia tư hà, những này động vật biển môn ở tại vô tận chi hải đáy biển vết nước. Bởi vì tinh linh chiến tuyến lui lại những này hết sức dựa vào thủy mạnh mẽ động vật biển đột nhiên mất đi ra trận cơ hội. Tuy rằng bởi vì hải yêu môn chế tạo liên miên mưa dầm nguyên nhân bọn họ đã có thể ở trên đất bằng tồn tại thời gian dài hơn, nhưng bọn họ vẫn cứ không thể rời đi Nguyệt Quang Hồ quá xa. Mà giờ khắc này hải yêu tuy rằng tạm thời thắng được chiến tranh cục bộ thắng lợi nhưng phiền toái lớn hơn nữa nhưng đang đợi bọn họ. Một gần 40 mét đường kính to lớn vỏ sò thượng hải yêu công chúa Lệ Nhã cùng hơn 10 người hải yêu các trưởng lao chính thảo luận bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Trận chiến này chúng ta tuy rằng tiêu diệt hơn 10 vạn tinh linh nhưng tự thân tổn thất cũng rất lớn a. Một tên bốn cánh tay thư hải yêu trưởng lão tả hoàn nói. 60 vạn rác rưởi mà thôi. Lệ Nhã công chúa phủi bĩu môi, nam tính hải yêu thương vong đối với hắn mà nói chỉ là một lạnh lẽo con số. Cái khác giống cái hải yêu môn tuy rằng như thế xem thường những kia không biết ma pháp hùng hải yêu nhưng không có Lệ Nhã công chúa như vậy cấp tiến, tối thiểu bọn họ còn có thể biết những này phụ trách thủ vệ vương quốc biên cương hùng hải yêu tầm quan trọng, mà Lệ Nhã đối với hùng hải yêu môn nhưng bản năng căm ghét. Bây giờ chúng ta còn sót lại hơn 80 vạn hùng hải yêu binh sĩ cùng 40 ngàn thư hải yêu quý tộc. Có điều đang không có cổ nhị gia tư cự thú dưới sự giúp đỡ muốn dựa vào những binh lực này chiến thắng tinh linh trên căn bản là không thể, hải yêu trưởng lao nói rằng. Đại vương viện binh còn chưa tới sao? Lệ Nhã công chúa thiếu kiên nhẫn hỏi. Đối với sinh ra hắn mẫu vương hắn là một điểm đều không có cảm tình, hắn quan tâm nhất là cái kia đã chết rồi 2000 năm tỷ tỷ. Lệ Nhã đối với nữ vương không mời các nàng đã sớm tập mãi thành quen, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Bây giờ hải yêu nữ vương tuổi tác đã cao, hơn nữa hắn chỉ có La Lệ cùng Lệ Nhã hai cái con gái là mỹ nhân ngư, tương lai Tây Nhã đổ vương triều vương vị dùng cái mông nghị cũng biết sẽ đến phiên ai đi tọa. Tây Nhã đổ vương triều biên cảnh cũng không bình tĩnh, bất kể là vương quốc phía nam hắc tiểu bộ lạc vẫn là vô tận chi hải rồng hai đầu đều vẫn đang nhòm ngó Tây Nhã đổ vương triều lãnh thổ. Nữ vương bệ hạ nói phái hơn 100 vạn binh lực cùng ngươi hồ đồ đã có thể, nếu như lại điều đi binh lực có thể sẽ khiến biên cảnh bất ổn. Chính vào lúc này một tên cầm tỏa ra ánh sáng màu lam pháp trượng lão niên đôi cá hải yêu chậm rãi mở miệng nói. Từ khi 7 vạn năm trước hải yêu thành lập Tây Nhã Đổ Vương triều tới nay, hải yêu môn liền trở thành biển Aegean bá chủ, hiếm có đối địch thế lực có thể chống lại, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hải yêu môn ở biển Aegean thì không thể đủ chống lại thế lực của bọn họ. Thì như vẫn sinh sống ở biển Aegean phía nam hắc tiểu bộ lạc. Đó là một do sa ngư nhân thống trị tàn bạo chính quyền. Sa ngư nhân là một so với hùng hải yêu càng cường tráng sinh vật. Một sa ngư nhân có thể ung dung đối phó mấy lần cùng hắn hùng hải yêu, có điều nhược điểm chính là sa ngư nhân môn không biết ma pháp. Hắc tiểu bộ lạc nắm giữ có thể chiến chi sĩ hơn 30 vạn, sức chiến đấu có thể đỉnh 2 triệu hùng hải yêu, hơn nữa dưới trướng mỗi cái bộ tộc có trí tuệ ở. Biển A Hệ Rìn bên trong cũng coi như là chúa tể một phương. Biển A Hệ Rìn đông phương vô tận chi hải bên trong. Cùng hải yêu lưu ly cùng láng giềng rồng hai đầu bộ tộc cũng là thế lực vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ nắm giữ tương tự lôi ni cắt tá long tộc như thế thể hình. Nhưng cũng cùng Lôi Ni Cắt Tá Long tộc không hề huyết thống liên hệ, thậm chí ở Diệt Long cuộc chiến bên trong bọn họ cũng là tham chiến một chủng tộc một trong. Tuy rằng bọn họ chỉ có 800 dư tộc nhân, nhưng mạnh mẽ thực lực cá nhân nhưng trở thành vô tận chi hải nhất làm cho người hoảng sợ thế lực. Càng quan trọng chính là gần mấy trăm năm qua theo rồng hai đầu bộ tộc quật khởi cùng hải yêu sản sinh mấy lần nghiêm trọng ma sát, kết quả dĩ nhiên nhiều lấy hải yêu bại trận mà kết thúc. Tuy rằng rất lớn một phần nguyên nhân là hải yêu nhất định phải phòng bị những thế hát. Thế lực khác vì lẽ đó không cách nào toàn lực đối với trả cho bọn họ, nhưng sự mạnh mẽ nhưng không thể nghi ngờ. Ngoại trừ hai người này thế lực mạnh mẽ ở ngoài Tây Nhã Đổ Vương triều bốn phía còn trải rộng to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái chủng tộc, tuy rằng phần lớn trên danh nghĩa cũng đã thần phục cùng Tây Nhã Đổ Vương triều, nhưng trên thực tế nhưng đều là từng người mang ý xấu riêng. Một khi Tây Nhã Đổ Vương triều lộ ra mệt mỏi thái độ bọn họ chắc chắn cùng nhau tiến lên đem phá tan thành từng mảnh. Mọi người quay đầu nhìn lại dồn dập đứng dậy hành lễ, liền ngay cả là công chúa cao quý Lệ Nhã cũng không thể không đứng lên đến tính chất tượng trưng thi lễ một cái sau tức giận nói rằng, hắn dĩ nhiên nói ta là ở hồ đồ. Lệ Nhã, có thể hay không đừng tiếp tục tùy hứng? Tên kia người lớn tuổi ngư phẫn nộ quát, ta cái nào điểm tùy hứng, ta ở thế tỷ tỷ báo thủ, hắn không để ý nữ nhi mình chết sống ta quan tâm. Lệ Nhã tức giận nói rằng, Lệ Nhã, không cho nói như vậy mẹ của ngươi, nếu như sẽ nạ không để ý ngươi thì tại sao sẽ thác ta tới nơi này bảo vệ ngươi? Người lớn tuổi ngư trực tiếp đánh gãy lại nói của nàng đến, hắn quan tâm chính là Tây Nhã Đổ Vương triều truyền thừa, còn sự sống chết của ta hắn xưa nay đều sẽ không quan tâm. Mễ Na cô, ngươi lẽ nào đã quên hắn là làm sao đối xử tỷ tỷ sao? Vẫn luôn biểu hiện rất hung hăng Lệ Nhã nói trong mắt càng nhưng đã che kín sương mù. UU đọc sách, http://vđvđvđ.hocansucon. Các ngươi đều lui ra đi. Mễ Na quay về Hải Yêu các trưởng lão nói rằng. Đúng, tế tự đại nhân. Chúng Hải Yêu trưởng lão một mực cung kính thi lễ một cái sau nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mễ Na là bây giờ Tây Nhã Đổ Vương triều nữ vương Sệ Nạ muội muội, hắn là Tây Nhã Đổ Vương triều bên trong một nhân vật cực kỳ đặc thủ. Hắn không riêng làm mấy ngàn năm Tây Nhã Đổ cường giả số 1, càng là chủ trì tế điện Hải Thần đại tế ti. Ở quốc nội nắm giữ phi thường địa vị là thủ. Ngươi có thể oán hận mẹ của ngươi, nhưng không thể bởi vậy thiên nộ khắp cả Tây Nhã Đồ Vương triều. Mễ Na né qua một vẻ tức giận nói rằng, Lệ Nhã sở dĩ hận mẹ của nàng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là tỷ tỷ của nàng La Lệ cái chết. Lúc trước Hải Yêu cùng Tinh Linh bộ tộc quan hệ tuy rằng không phải rất hòa hợp nhưng cũng không phải rất xấu, nhưng Tây Nhã Đổ Vương triều nữ vương Sệ Nạ ham muốn Tinh Linh bộ tộc ánh trăng chi luân, liền lấy mượn dùng ánh trăng chi luân khôi phục thương thế chi do hướng về Tinh Linh yêu cầu. Tinh Linh môn không tin được hắn liền đưa ra tác cần con tin yêu cầu, hơn nữa nhất định phải ở Tinh Linh Vương trong đỉnh sử dụng. Liền La Lệ công chúa làm Tây Nhã Đổ Vương triều thân phận người thừa kế liền bị đưa vào Tinh Linh Vương đỉnh. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu D. Cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 23, bắt đầu chưa. Tây Na đối với ở tại thực lực của chính mình quá mức tự tin, ở Tinh Linh Vương đỉnh bắt được ánh trăng chi luân sau liền bày ra mang theo nó chạy ra Tinh Linh Vương đỉnh, tuy rằng có Hải Yêu cường giả tiếp ứng có điều kết quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng Tây Na vứt bỏ ánh trăng chi luân cùng La Lệ công chúa chật vật mà chạy. Sau 10 ngày làm Tây Na xuất lĩnh Hải Yêu đại quân đến đây đòi hỏi La Lệ công chúa thì nhưng được La Lệ công chúa bị Tinh Linh bộ tộc bên trong cấp tiến phần tử giết chết tin tức, Tây Na nữ vương yêu cầu Tinh Linh môn giao ra hung thủ. Vốn là Tinh Linh môn cũng không muốn sinh sự liền chuẩn bị đem hung thủ giao ra, nhưng phủ Lôi Na nhưng cũng không đồng ý, liền hai tộc không giải được cừu hận liền bắt đầu từ đó. Lúc đó Mê Na là một người có tiềm lực lên cấp lẹ vẹo 12 cường giả mỹ nhân ngư có thể nói để Tây Na đấu kỵ làm choáng váng đầu óc, hắn đều là muốn ở mọi phương diện áp đảo hắn cái kia xuất sắc muội muội chứng minh chính mình không phải dựa vào so với Mê Na ra đời sớm mới được vương vị. Làm nghe nói ánh trăng chi luân thần kỳ công năng sau lòng tham liền ngày càng bành trướng. La Lệ công chúa chết rồi Tây Na tính tình đại biến. Mà vẫn ở bên người nàng khóc sức mướt Lị Nhã liền trở thành hắn nơi chút giận. Tuy rằng ở Tây Na đầu góc tỉnh táo sau vẫn rất hối hận, nhưng tuổi hấu thơ bóng tối nhưng vĩnh viễn vùi vào Lị Nhã trong lòng. Đến tột cùng như thế nào ngươi mới có thể tha thứ Tây Na? Mê Na thở dài hỏi. Hắn liền vì là La Lệ báo thù cũng không để tâm còn không thấy ngại để ta tha thứ hắn. Lị Nhã bĩu môi bất mãn nói, phản phất vừa nãy tràn ngập sương mù hai mắt chỉ là một ảo giác, giờ khác này lại khôi phục lại cái kia điêu ngoa công chúa hình tượng. 2000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh đối với cho chúng ta đả kích thực sự là quá to lớn. Lần đó chiến tranh sau khi Tây Nhã Đổ Vương triều bốn phía bộ tộc môn liền bắt đầu dục ra dục dịch, bây giờ chúng ta Tây Nhã Đổ Vương triều tuy rằng vẫn là biển A hệ gìn bá chủ nhưng cũng sớm đã không lớn bằng lúc trước, điểm này ngươi phải hiểu được A Lị Nhã. Nhìn thấy Lị Nhã tùy hứng dáng vẻ Mễ Na đau đầu nói rằng, đều là dùng lý do này gạt ta, hắn cũng là, nói cái gì đi lấy ánh trăng chi luân là vì Tây Nhã Đổ Vương triều quật khởi, liền vì như thế một mờ ảo lý do đem tỷ tỷ ta cho hy sinh sao. Lị Nhã thống khổ nói. Thời khắc này Mễ Na cuối cùng đã rõ ràng rồi Lị Nhã tại sao như thế phản cảm đi làm Tây Nhã Đổ Vương triều nữ vương, hắn vốn tưởng rằng Lị Nhã là phản cảm lên làm nữ vương sau nhất định phải sinh cái kế tiếp người thừa kế trách nhiệm. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là chính mình cái kia ngu xuẩn tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ dùng như thế ấu trí đi lừa gạt Lị Nhã, xem ra từ khi 2000 năm trước sự kiện kia sau hắn tầm nhìn đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Nếu như ta toàn lực ủng hộ ngươi vì là La Lệ báo thù ngươi có thể đáp ứng ta trở thành một hợp lệ Tây Nhã Đổ nữ vương sao? Mễ Na nhìn chằm chằm Lị Nhã nói rằng, nếu như có thể hủy diệt sát hại tỷ tỷ tinh linh tộc ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Lị Nhã tràn ngập cừu hận ánh mắt để Mễ Na không rét mà run, mặc dù biết các nàng hai tỷ muội từ nhỏ quan hệ liền vô cùng tốt, nhưng nàng lại không nghĩ rằng sẽ tới đạt mức độ này. Ta mang đến ta đất phong bên trong 2 triệu Tây Nhã Đổ dũng sĩ. Mang theo bọn họ đi báo thù đi, báo xong cừu sau trở về làm một hợp lệ nữ vương. Mễ Na nói xong liền nhanh tốc rời khỏi nơi này, hắn không muốn gặp lại Lị Nhã cặp kia lập lòe cừu hận con mắt. Nguyệt Quang Hồ, lít nha lít nhít mấy triệu hùng hải yêu từ trong hồ bỏ ra. Một cưỡi giác cương tinh linh lính trinh sát đem phép thuật tiếu thả vào trong miệng, sắc bén âm thanh truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Có điều sau đó liền đột nhiên ngừng lại. Chủng tộc thủ hạ có thể đủ đến chấp chính quan chức thực sự là quá thiếu, mà chủng tộc tuyển quan chức đệ một yêu cầu chính là đối với chủng tộc trung tâm, liền một ít trật tự thần giáo các tín đồ liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Nhưng các tín đồ có thể đủ đến chấp chính nhân tài vẫn là quá ít, liền một ít bị ký sinh nhân loại quý tộc cũng đã trở thành đế quốc quan chức một lựa chọn. Thế giới này cũng không giống kiếp trước địa cầu, cũng không phải mỗi người đều biết chữ, trong đó 90% người đều là mù chữ. Mà những người còn lại phần lớn có thể viết ra tên của chính mình cũng đã đáng giá khoe khoang. Chỉ có những quý tộc kia mới có cái quyền lợi này cùng nhàn tình đi học tập những thứ đồ này, đương nhiên cao quý các ma pháp sư cũng đều phải biết chữ. Hiện tượng như vậy liền tạo thành chủng tộc mấy triệu tín đồ nhìn như rất nhiều, nhưng muốn tìm ra một ít biết chữ người nhưng rất khó. Mà biết chữ lại tiếp thu quá chính quy giáo dục người đã ít lại càng ít, liền một ít đồng thời thỏa mãn tiếp thu chính quy giáo dục lại là trật tự thần giáo tín đồ người liền vừa bay lên trời xưng là một phương thành chủ hoặc quận trưởng, thậm chí có chút năng lực cường lại trung tâm người trực tiếp trở thành một phương tổng đốc. Nhưng đối với chủng tộc tới nói cơ sở quan chức chọn lựa chính là một rất đau đầu lựa chọn, chỉ dựa vào bị ký sinh quý tộc cùng trật tự thần giáo tín đồ hai cái điều kiện này tới chọn rút quan chức hiển nhiên không thể thỏa mãn như vậy khổng lồ cơ sở quan chức chỗ hổng, liền một ít nương nhờ vào chủng tộc nhân loại các quý tộc liền trở thành cơ sở quan chức lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mặc dù đối với chủng tộc trung thành tuyệt đối thành chủ môn đối với cơ sở quan chức chọn lựa cực kỳ thận trọng, nhưng tổng miễn không được có một ít lòng mang ý đồ xấu nhưng cực kỳ giàu hoạt người lẫn vào đại sở đế quốc quan chức hệ thống bên trong. Đại sở đế quốc cổ nhị gia tư tỉnh, Nguyên Thánh Peter Bắc Bộ Khắc Lạp khắc quận A Địch đặc gia thành bảo, chủ nhân của nơi này là đã từng thần thánh Peter đế quốc Lạc Lâm. A Địch đặc gia hầu tước, đế quốc tài vụ đại thần, mà bây giờ thân phận của hắn là Bác Tư thành phó thành chủ. Bác Tư thành chủ là một cực kỳ vô năng người. có điều bởi vì hắn trật tự thần giáo tín đồ thân phận cùng được quá chính quy giáo dục nguyên nhân trở thành một phương thành chủ, có điều chấp chính một phương đối với hắn quả thật có một ít độ khó. Liên Lạc Lâm lợi dụng nương nhờ vào chủng tộc thân phận quý tộc đưa ra trở thành hắn phụ tá thỉnh cầu. Tuy rằng trước mắt hắn thân phận chỉ là một phổ thông đại sở đế quốc bình dân, thậm chí ở mấy tháng sau không cách nào lĩnh ngộ thánh quang thì đem sẽ trở thành một thấp kém tiện dân, nhưng hắn phong phú chấp chính kinh nghiệm lại bị bác tư thành chủ xem trọng. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Mấy ngày sau cáo giả Lạc Lâm đem bác tư thành chủ hống sững sờ, trong thành sự vụ cũng bị Lạc Lâm xử trí ngay ngắn rõ ràng. Liên chịu đến thành chủ coi trọng hắn thuận lý thành chương trở thành bác tư thành phó thành chủ. Trong pháo đài trong mật thất, một không tính quá to lớn hình vuông bàn bốn phía tọa đầy người, mà Lạc Lâm đang ngồi ở chủ vị mà một chiếc không phải rất sáng ngọn đèn đem hắn mặt làm nổi bật vô cùng kỳ dị. Các ngươi đi tới nơi này không có bị người theo dõi chứ? Lạc Lâm âm trầm âm thanh để bầu không khí có vẻ càng ngột ngạt. Yên tâm đi, liên điều tra trùng đều không thể theo dõi ta, càng khỏi nói nhân loại. Một nhỏ gầy người thanh niên nói rằng, không muốn quá mức bất cẩn. Có người nói đế quốc tả tướng Tăng Đức Lạp ám thứ có thể khó đối phó. Lạc Lâm không thể không cẩn thận, bởi vì bọn họ mưu tính sự tình thực sự là quá trọng đại, một khi bị phát hiện vậy tuyệt đối là chết không toàn thây kết cục. Hơn nữa y theo Mạc Na tính cách chuyện này bị phát hiện tuyệt đối sẽ đem nhân loại giết đến ngã xuống vạn dặm, bây giờ chủng tộc đã để nhân loại phương Bắc giảm quân số 1/5, bọn họ tin tưởng nếu như mình nhiều tính bị phát hiện Mạc Na không ngại để bọn họ lại giảm quân số 1/5. Chưa xong còn tiếp. Chương 24, Mật Nhu. Lạc Lâm, ta hiện tại muốn biết chính là ngươi có thể đại biểu Titer 26 sao? Nhỏ gầy người thanh niên hỏi, có điều hắn vừa nói cũng cảm giác được bốn phía bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Tạp Lạc Tư, nếu như không phải xem ở ngươi còn nắm giữ nhất định tài nguyên được một phần trên ta hiện tại liền đem đầu của ngươi ninh hạ xuống. Lạc Lâm âm trầm nói. Được gọi là Tạp Lạc Tư xấu tiểu thanh niên con ngươi đảo một vòng liền nghĩ rõ ràng vấn đề chỗ ở. Titer 26 cỡ nào gian xảo. Cho dù tâm có phản ý cũng sẽ không để cho chủng tộc nắm lấy bất kỳ nhược điểm. Hắn là một có thể trực tiếp đem quốc gia chắp tay tặng cho chủng tộc lấy bảo toàn chính mình gian xảo nhân vật. Cho dù cái này Lạc Lâm làm hết thảy đều là Titer 26 dặn dò làm cũng không thể để người thứ hai biết. Tạp Lạc Tư nguyên vốn là một chân đất tử xuất thân, có điều có bó khí lực mới làm lính đánh thuê. Sau đó một vị lão lính đánh thuê cùng hắn rất hợp duyên liền đưa cho hắn một quyển cấp độ nhập môn đấu khí thư tịch, không nghĩ tới thiên tư thông minh hắn dĩ nhiên dựa vào như thế một quyển nát thư tuổi trẻ liền tu luyện tới 6 cấp độ cao. Đáng tiếc chính là hắn không có tiếp thu quá chính thống giáo dục, cũng không có danh sư chỉ điểm, càng không có tốt đấu khí võ kỹ, không phải vậy lấy hắn tư chất tuyệt đối không thể dừng lại ở tại này. Có điều cũng may mà chỉ là 6 cấp. Bởi vì đại sở luật điện bên trong phàm đến lẹ vẹo 7 chức nghiệp giả nhất định phải đến tỉnh cao nhất bên trong thần điện tham gia tiến hóa điện lễ, một khi tham gia này một điện lễ như vậy hắn liền triệt để bị trở thành chủng tộc nô lệ. Không rõ chân tướng người hay là không hiểu, nhưng thành lập phản loạn tổ chức tự do hội hắn cùng chủng tộc đấu tranh như thế chút thời gian làm sao có khả năng không biết cái kia cái gọi là tiến hóa điện lễ là cái gì. Ký sinh trùng tồn tại ở tại trong nhân loại đã không phải bí mật gì, cái kia cái gọi là tiến hóa điện lễ chỉ sợ cũng là ký sinh điện lễ đi. Đây là sở hàng lúc trước nghĩ ra một khống chế nhân loại phi thường cực đoan phương pháp. Sử dụng này một phương pháp có thể mang chính mình phạm vi thống trị bên trong tất cả lẹ vẹo 7 trở lên chức nghiệp giả một lưới bắt hết. Ký sinh trùng là một loại có thể điều khiển lẹ vẹo 10 trở xuống hết thể sinh vật sinh tử lợi khí, một khi bị ký sinh trùng ký sinh như vậy sinh tử liền không ở trên tay của chính mình. Càng đáng sợ chính là cho dù bị ký sinh người mạo hợp ý cách cũng không có quan hệ, ký sinh trùng nắm giữ giám thị bị ký sinh giả năng lực, nắm giữ không thấp trí tuệ nó có thể rất rõ ràng phán đoán ra ký chủ hành vi, cho nên muốn gạt quá ký sinh trùng trên căn bản là không thể nào. Nhân loại tuy rằng không biết ký sinh trùng cụ thể tình báo nhưng cũng có thể đoán được 89/10. Trước đây Lạc Lâm một thủ hạ liền bởi vì tiếp xúc một bị ký sinh nhưng cũng trung tâm ở tại Titer gia tộc thành chủ mà bị chủng tộc bắt được. Vì lẽ đó bọn họ đối với những kia tuy rằng bị ký sinh nhưng cũng tâm hướng về nhân loại cao quan môn đều kính sợ tránh xa. Tạp Lạc Tư chỉ là một xã hội tầng dưới chót xuất thân cường giả, đối với các quý tộc câu tâm đấu giác sự tình cũng không am hiểu, cho nên mới phải phạm vào sai lầm như vậy. Có điều có thể ở chủng tộc dưới mí mắt tổ chức như vậy khổng lồ tự do hội mà không bị tiêu diệt cũng chứng minh hắn là một tuyệt đỉnh người thông minh. Cho nên nhìn thấy người chung quanh phản ứng hắn liền có thể đoán ra sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thứ ta mạo muội, có điều Lạc Lâm ngươi làm sao chứng minh thành ý của chính mình đây? Tạp Lạc Tư hỏi. Không biết ngươi nghe nói qua nợ máu minh sao? Lạc Lâm một mặt thần bí nói rằng. Nợ máu minh ta đương nhiên nghe nói qua, có người nói ở Tuyết Lan tỉnh thế lực cực kỳ khổng lồ. Có điều cũng bởi vì tổ chức quá mức khổng lồ mà bị Mạc Na phát hiện sau nhổ tận gốc, có người nói chết rồi không xuống 1 triệu người, nhưng lão đại của bọn họ cùng phần lớn nòng cốt nhưng đến hiện tại vẫn không có bị tóm lấy. Tạp Lạc Tư đối với lúc đó náo động toàn bộ đại sở đế quốc nợ máu minh sự kiện hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng. Nợ máu minh người khai sáng là một biệt hiệu ưu linh người. Hắn chính là thủ hạ của ta. Lạc Lâm nói rằng. Cái gì? Tạp Lạc Tư mặc dù biết Lạc Lâm chính là cái kia được xưng quạ đen người phản kháng lãnh tụ. Nhưng lại không nghĩ rằng đại danh đỉnh đỉnh nợ máu minh người khai sáng sẽ là thủ hạ của hắn. Giờ khác này nghe được hắn nói như vậy làm sao có thể không khiếp sợ. Ngươi không cần hoài nghi thực lực của ta. Thế lực của ta tuy rằng ở Tuyết Lan tỉnh cơ hồ bị nhổ tận gốc, nhưng ở Titer bảo tỉnh nhưng vẫn cứ thâm căn cố đế. Ta lần này triệu tập các ngươi này mấy cái hoạt động ở cổ nhĩ gia tư tỉnh phản kháng tổ chức thủ lĩnh chính là hy nhìn các ngươi có thể phối hợp ta lần này hành động. Một khi khởi nghĩa thành công chủng tộc tất sẽ diệt vong. Lạc Lâm tràn đầy tự tin nói rằng. Khởi nghĩa? Ngươi đừng đùa, chúng ta tự do hội sở dĩ không có bị chủng tộc tiêu diệt cũng là bởi vì chúng ta từ không nghĩ tới khởi nghĩa, trước đây bao nhiêu mạnh mẽ tổ chức thậm chí quân đội nghĩ tới muốn phản kháng chủng tộc, kết cục của bọn họ làm sao? Tạp Lạc Tư liền vội vàng lắc đầu, đùa gì thế? Ở chủng tộc dưới đáy làm chút mờ ám làm phá hoại vẫn được, khởi nghĩa cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Từ khi đại sở đế quốc thành lập sau chủng tộc khu khống chế liền giải trừ quân quản trạng thái, như vậy tuy rằng có lợi cho khôi phục dân chúng nguyên khí nhưng mang đến một chút những vấn đề khác. Tỷ như ở một ít chủng tộc khống chế bạc nhược khu vực đều sẽ có một ít người phản kháng làm chút làm phá hoại hoạt động, ở quân quản trong lúc làm như vậy cùng muốn chết không khác nhau gì cả, nhưng giờ khắc này chủng tộc binh lực căng thẳng thì nhưng rất khó quản được ở, tự do hội chính là như vậy một tổ chức. Nhát gan bọn chuột nhắt, ta nếu như không hoàn toàn chắc chắn thì lại làm sao sẽ nói như vậy xuân thoại. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi một câu nói, nếu như có một cơ hội, một có thể triệt để đánh bại chủng tộc cơ hội các ngươi có thể hay không tham gia. Lạc Lâm hai tay chống đỡ ở trên bàn đem thân thể về phía trước tham nói rằng, cơ hội gì? Tạp Lạc Tư cảm giác được một chút không bình thường đồ vật. Xem Lạc Lâm nói rất trôi chảy tựa hồ không phải ở lừa người, mà cái khác ngồi vây quanh ở bàn bốn phía mấy người cũng đều căng thẳng dựng thẳng lên lỗ tai. Ta chỉ hỏi các ngươi tham gia không tham gia, nếu như không tham gia như vậy ta hiện tại là có thể đưa các ngươi đi ra ngoài, một khi tham gia như vậy ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết toàn bộ kế hoạch, nhưng các ngươi muốn ở lui ra liền không thể. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Lạc Lâm lại ngồi trở lại trên cái băng tiểu chân nói rằng. Tạp Lạc Tư mấy người lẫn nhau liếc mắt một cái. Sau đó từng người đều túi đầu tính toán một hồi. Tạp Lạc Tư nguyên vốn là một đế quốc tầng thấp nhất người, do vận may run rủi mới trở thành một chức nghiệp giả, bây giờ càng là cổ nhĩ gia tư tỉnh khổng lồ nhất lòng đất phản kháng tổ chức tự do hội thủ lĩnh. Bây giờ có một nguy hiểm rất lớn cơ hội liền bãi ở trước mặt của hắn, rất hiển nhiên. Nếu như Lạc Lâm cái kia cái gọi là kế hoạch thành công cái kia tham gia kế hoạch hắn tất nhiên sẽ trở thành tân quốc gia công thần. Có điều nguy hiểm cũng là rất lớn, phải biết quang nửa tháng này Mạc Na liền xử tử không xuống 2 triệu người phản kháng. Hắn có thể không muốn trở thành cái kia lạnh lẽo con số một thành viên, nguy hiểm cùng báo lại là thành tỷ lệ thuận. Cân nhắc một lát sau Tạp Lạc Tư ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lạc Lâm nói rằng, coi như chỉ có 1/10 thành công hy vọng ta cũng sẽ tham gia, ta nghĩ là một đứng người, mà không làm cả đời quỷ cầu. Nhưng ta không hy vọng kế hoạch của ngươi chỉ là một không có chút ý nghĩa nào chịu chết hành vi, phải biết nhân loại chúng ta lưu huyết đủ hơn nhiều. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 25, Ngân Tùng rừng rậm. Ở như vậy nghịch cảnh bên trong còn dẫn dắt nhân loại thành lập phản kháng tổ chức có mấy người là không có huyết tính. Cái khác mấy cái phản kháng tổ chức lãnh tụ nghe được Tạp Lạc Tư nhiệt huyết lên một lượt lên tới não bộ, liền dồn dập biểu thị đồng ý gia nhập Lạc Lâm kế hoạch. Khi nhìn các ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn của chính mình, hơn nữa các ngươi cũng không có hối hận quyền lực. Lạc Lâm nhìn bọn họ nói rằng, chúng nó trở về, thế giới này phải biến đổi. Cổ nhĩ gia tư tỉnh Ma Đa pháo đài, nơi này đã từng là thánh đi tơ hoàng gia lâm viên. Bây giờ là chủng tộc xem ở hiến quốc phần trên mới để Peter 26 cũng chính là lợi bị áp Peter cho ở nói là ở lại, trên thực tế cùng giam lỏng không khác nhau gì cả. Nơi này 10 bộ một cương ngũ bộ một tiếu, chỗ tối còn đều ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cái người ám sát. Chi sở dĩ như vậy trọng binh canh gác cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, đối với một rộng lượng như vậy đem quốc gia hiến cho chủng tộc quân chủ chủng tộc nhất định phải bảo vệ chú đáo, mặc kệ như thế nào cũng phải cho người trong thiên hạ làm một đại biểu. Càng quan trọng chính là bây giờ nguyên thánh Peter quốc cảnh ba cái tỉnh Peter bảo tỉnh. Cổ nhĩ gia tư tỉnh cùng Tuyết Lan tỉnh nhân loại đều ở dục già dục dịch. Chủng tộc chinh phục nơi này thời gian so với những quốc gia khác muốn ngắn nhiều lắm, hơn nữa bởi vì là Peter 26 chủ động đầu hàng duyên cớ nơi này nguyên đế quốc vũ trang bị đả kích cũng không phải rất nghiêm trọng, không giống Lý Gia Đức bởi vì phản kháng quá mức kịch liệt cơ hồ bị chủng tộc nổ tận gốc. Lượng lớn nguyên binh lính đế quốc bị chủng tộc phân phát sau tuy rằng không đến nỗi ngay lập tức sẽ phản loạn, nhưng các nơi to to nhỏ nhỏ phản kháng tổ chức nhưng đều có bóng người của bọn họ. Từ khi Mạc Na tiếp nhận toàn bộ đại sở đế quốc phòng ngự sau liền bắt đầu ở phương diện này rơi xuống đại công phu. Tuyết Lan tỉnh nợ máu minh sự kiện chính là một cái ví dụ, nguyên bản chỉ là bắt được một nhóm đánh lén chủng tộc lạc đàn lính tuần tra tiểu mao tặc, không nghĩ tới thâm nhập điều tra sau nhưng liên lụy đến hơn triệu người tính mạng. Bây giờ sở hàng quốc sách là mau chóng ổn định quốc nội cũng khai triển trật tự thần giáo truyền giáo công tác, vì lẽ đó Mạc Na đối với những này phá hoại ổn định người cực kỳ mẫn cảm. Mà Thánh Ti Tơ bởi vì Ti Tơ 26 dân tâm còn chưa mất đi duyên cớ sức ảnh hưởng còn là phi thường khổng lồ. Mạc Na ngành tình báo liền chặn được rất nhiều cùng với có quan hệ tình báo, tuy rằng cáo giả lợi bị áp Ti Tơ không có lộ ra chân tướng gì. Nhưng trực giác nói cho Mạc Na tất cả những thứ này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lợi bị áp Peter cùng lần trước gặp mặt như thế vẫn cứ ăn mặc một thân khéo léo trang phục quý tộc, đang nhìn đến Mạc Na thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tao nhã hướng về hắn được rồi một tiêu chuẩn quý tộc thân sĩ lễ. Mạc Na cũng không có làm sao đáp lại, mà là liếc nhìn chung quanh hắn hầu gái từ tốn nói, đều xuống. Ta muốn cùng lợi bị á đơn độc nói chuyện. Những người này đều là chủng tộc đưa cho hắn, lợi bị á cũng xưa nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt, đầy đủ hướng về chủng tộc cho thấy một vui đến quên cả trời đất quân vương hình tượng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này, Mạc Na gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta khuyên ngươi không muốn ở trong tay ta làm cái gì mờ ám, tất cả những thứ này đều là phí công. Nếu như không phải xem ở ngươi chủ động hiến quốc phần trên chỉ dựa vào ta hiện tại nắm giữ chứng cứ là có thể đưa ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Lợi bị á chân mày cau lại nói rằng, tôn kính nữ hoàng đại nhân. ta thực sự là không biết ngươi đang nói cái gì. Không muốn cho ta giả vờ ngây ngốc. Đừng tưởng rằng ngươi làm những kia mờ ám ta cũng không biết. Chúa tể đại nhân là xem ở ngươi chủ động hiến quốc phần trên mới không có đưa ngươi ký sinh, nếu như ngươi còn dám thừa bao nhiêu động tác ta chắc chắn để ngươi hối hận. Mạc Na để lợi bị ám một trận giật mình, ký sinh trùng đối với sự uy hiếp của hắn thực sự là quá lớn. Đại lục lịch 9003 năm ngày 11 tháng 10 ngân tùng rừng rậm. Tuy rằng cuộc chiến tranh này nhân loại cùng tinh linh trong lúc đó chiến tổn so với đạt đến 60, một trình độ kinh khủng, nhưng này nhưng cũng không đại biểu 60 người loại binh sĩ đánh không lại một tinh linh. Trên thực tế đại đa số trên chiến trường nhân loại cùng tinh linh binh lực so sánh đều chỉ là duy trì ở 61 trình độ, chỉ có điều tinh linh môn dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ và sự quen thuộc địa hình mới làm cho tự thân thương vong cực nhỏ. Bây giờ ngân tùng bên trong vùng rừng rậm tụ tập Thánh Truy Đế Quốc đệ tam đệ tứ cùng quân đoàn thứ 9 gần hơn 60 vạn binh lực, mà tinh linh môn phụ trách phòng thủ nơi này binh lực nhưng không tới 20.000. Tuy rằng tinh linh môn lợi dụng địa hình ưu thế vẫn đối với nhân loại tầng tầng đánh lén, nhưng như vậy thế yếu quân lực so sánh khiến cho các nàng dần dần đi vào tuyệt cảnh. Ba tên mỹ lệ tóc lục tinh linh chật vật qua lại ở rừng cây trong lúc đó, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra cung tên trong tay quay về phía sau tất tất tốt tốt tùng lầm bắn ra một mũi tên, tuy rằng nhìn như chỉ là qua quýt bình bình một mũi tên nhưng cũng luôn có thể nghe được một tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Lị lị tỷ, ta không chạy nổi. Một người trong đó tuổi tác khá nhỏ tinh linh lảo đảo đi mấy bước sau đặt mông ngồi trên mặt đất dựa lưng đại thụ không ngừng mà thở dốc. Liền ngay cả trong tay nàng khéo léo pháp trượng đều bị hắn cho ném xuống đất. Tiểu Lan đừng tùy hứng, nhanh đi theo ta. Được gọi là Lị Lị tỷ tinh linh đem một bị khắc họa cực kỳ hoa lệ trường cung đeo trên người, duỗi ra một cái tay liền đi mò Tiểu Lan. Có điều nhưng đừng Tiểu Lan loáng một cái thân thể cho tránh khỏi. Lị Lị tỷ ngươi đi đi, ta thực sự không chạy nổi, các ngươi đừng động ta. Chính vào lúc này chạy ở phía trước nhất tên kia tinh linh nhìn thấy người phía sau không có đuổi tới vội vàng chạy trở về quát, các ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Đi mau. Tiểu Lan trong mắt lóe ra một tia nước mắt mang theo tiếng khóc nói rằng, Lị Lị tỷ, Ti Ti tỷ, các ngươi đi thôi, đừng động ta. Ta chỉ làm cho các ngươi cản trở. Được gọi là Ti Ti tinh linh trên mặt né qua một vẻ tức giận nói rằng, nếu như ngươi thật sự không đi ta hiện tại liền đem ngươi giết chết. Nói dĩ nhiên rút ra bên hông một cái màu bạc dao găm. Tiểu Lan trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói rằng, ta thực sự không núp ních, các ngươi đi nhanh đi. Ti Ti một mặt sát khí nói rằng, đừng tưởng rằng ta là hù dọa ngươi. Ngươi hẳn phải biết rơi vào nhân loại trong tay sẽ trải qua thế nào cực khổ, cùng với đem ngươi vứt khiến nhân loại còn không bằng hiện tại liền kết thúc tính mạng của ngươi. Uu đọc sách, vô cản xú con. Chính nói cách đó không xa rừng rậm lại là một mảnh lay động, Lị Lị liếc mắt nhìn sau quay về Ti Ti nói rằng, Tiểu Lan tuổi còn quá nhỏ, ngươi đừng dọa hắn, ngươi mau đưa hắn mang đi, ta đi xem tình huống. Nói xong không giống nhau, không chờ Ti Ti đáp lời liền xông ra ngoài. Ti Ti mạnh mẽ đạp một cước mà đối diện Tiểu Lan nói rằng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Chính nói đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tràng thốt lên, sau đó một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Là Lị Lị tỷ. Tiểu Lan xoa xoa nước mắt đem ném xuống đất pháp trượng kiếm lên, mà Ti Ti nhưng thân thủ mạnh mẽ bò lên trên một cây đại thụ. Nàng nhìn thấy Lị Lị đang nằm ở một mảnh thiêu đen lá cây trồng trên không ngừng mà co giật. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa mười mấy cái trên người mặc sắt thép áo giáp binh lính chính che chở hai tên trên người mặc pháp bảo mà pháp sư. Pháp sư đại nhân, chúng ta dĩ nhiên bắt sống một tinh linh, kha kha kha. Theo tiếng cười của hắn còn lại nhân loại đều phát sinh một trận quái lạ tiếng cười. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 26, chiến cuộc. Nhân loại các binh sĩ tiếng cười lộ ra cổ áo một màu đỏ thập tự tiêu chí. Thiết thập tự vệ. Ti Ti suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Thiết thập tự vệ là Thánh Truy Đế mới một hết sức đặc thù quân sự cơ cấu, bọn họ đều là do lẻ vẹo nằm trở lên nhân loại chức nghiệp giả tạo thành, bình thường không tham dự nhiệm vụ tác chiến, chỉ phụ trách đốc chiến. Đương nhiên một khi bọn họ tham chiến thực lực đó cũng có thể tưởng tượng được. Ti Ti đem trên người trường cung lấy ra nhắm vào phía trước. Vèo, một tiếng cung tên liền ở vừa leo lên cây Tiểu Lan ánh mắt hoảng sợ bên trong đi vào Lị Lị ngực, liền thấy Lị Lị thân thể đột nhiên run lên, sau đó liền không còn động tĩnh. Còn có kẻ địch, bảo vệ pháp sư. Theo đầu lĩnh tên kia nhân loại quan quân mười mấy cái trên người mặc cương giáp binh lính tướng lĩnh tên pháp sư vững vàng vây vào giữa cảnh giác nhìn bốn phía. Ti Ti một phát bắt được Tiểu Lan tay liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, dọc theo đường đi Tiểu Lan liền dường như để tuyến con rối như thế ánh mắt dại ra tùy ý Ti Ti bài bố. Mà ở sừng suốt mấy giây sau nhân loại quan quân cũng nhận ra một số khác biệt, liếc nhìn đã chết tinh linh cản vội và nói, các nàng người không nhiều, mau đuổi theo. Chạy rất lâu sau hai tên tinh linh rốt cục thoát khỏi nhân loại truy binh, mà ở Ti Ti nằm trên đất há mồm thở dốc thời điểm, vẫn không có động tĩnh Tiểu Lan điên cuồng nhào tới Ti Ti trên người, dùng cả tay chân nện đánh hắn. Ngươi tại sao giết chết Lị Lị tỷ, tại sao? Trong miệng không ngừng mà lặp lại lời nói như vậy. Ti Ti nghiêng người liền đem Tiểu Lan theo, đè ở trên mặt đất quát, được rồi. Tiểu Lan thân thể run lên, có điều nước mắt nhưng không ngừng được chảy ra. Ngươi cho rằng ta không muốn cứu nàng sao? Nhưng là ta cứu được không? Ti Ti nói rằng. Làm sao cứu không được? Ti Ti ngươi không phải một người liền có thể đối phó tận mấy chục người loại sao? Tiểu Lan căm ghét nhìn Ti Ti. Đó chỉ là nhân loại bình thường, nhưng bọn họ là nhân loại tinh nhuệ thiết thập tự vệ, ngươi hiểu chưa? Ti Ti giải thích. Coi như cứu không được Lị Lị tỷ ngươi cũng không phải giết nàng a. Tiểu Lan miết quá mặt nói rằng. Ti Ti đem Tiểu Lan thả ra lại nằm ở trên mặt đất lẩm bẩm nói, không giết hắn hắn e sợ sẽ càng thống khổ, "Tiểu Lan, ngươi còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu." Ti Ti nhắm mắt lại tựa hồ lại nhìn thấy đáng sợ kia hình ảnh, 2000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, nàng nhìn thấy chính mình trưởng giả vì yểm hộ mình bị nhân loại bắt được, mà chính mình liền giấu ở một viên trong hốc cây trơ mắt nhìn hắn bị mấy trăm tên nhân loại binh sĩ. Lúc đó hắn sợ sệt cực kỳ, hắn cảm giác tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, nghe hắn tiếng kêu thê thảm, hắn muốn đi cứu nàng. Nhưng thân thể của chính mình nhưng căn bản không bị chính mình khống chế. "Ta không hiểu, không hiểu." Tiểu Lan khóc thút thít nói, "Nếu như có một ngày ta bị loài người bắt được, ngươi liền đem ta cũng cho giết đi." Ti Ti để Tiểu Lan ngẩn ngơ, hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra vấn đề phức tạp như thế. Có thể thế giới này đối với hắn tới nói quá mức phức tạp, lại như hắn không hiểu nhân loại vì sao lại đi thương tổn tinh linh như thế. Mọi người cùng nhau vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ không tốt sao? Ngân Tùng rừng rậm một chỗ tinh linh nơi đóng quân, hơn 10 người một mặt hề bại tinh linh quan chỉ huy chính ngồi vây chung một chỗ, đều đang đợi trung gian vị kia tinh linh trưởng lão lựa chọn. Ti Ti dẫn dắt thứ 7 tiểu đội cũng mất đi tin tức, vừa nãy lại nạ nói ở mặt phía bắc phát hiện rất nhiều tộc nhân thi thể, hắn một đường hướng bắc truy đuổi, cuối cùng phát hiện đã chết Lị Lị. Một tên tinh linh quan chỉ huy cau mày nói rằng, liên Lị Lị đều chết rồi, xem ra thứ 7 tiểu đội là toàn quân bị diệt. Một tên tinh linh quan chỉ huy thở dài nói, các nàng những người này phụ mệnh ở Ngân Tùng rừng rậm đánh lén nhân loại binh sĩ, làm sao nhân số thực sự là quá ít vừa không có viện binh. Mấy ngày trước còn suýt nữa bị loài người cho vây quanh. Bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là sẽ chắn ra lẻ phân ra một nhóm người phụ trách đem nhân loại dẫn ra, lấy bảo đảm đại bộ đội an toàn. Các nàng tổng cộng phân ra 20 tiểu đội, bây giờ có thể an toàn trở lại điểm tụ tập vẫn chưa tới 3 chi. Lị Lị vết thương chí mệnh là nơi tìm cái kia một mũi tên, xem ra là Ti Ti sạn, có thể Ti Ti còn chưa có chết. Một tên tinh linh quan chỉ huy làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, những ngày qua tin tức xấu nghe quá nhiều, mỗi một tin tức tốt đối với cho các nàng tới nói đều là một khích lệ. Còn Lị Lị vì sao lại bị Ti Ti giết chết các nàng trên thực tế đều có hiểu một chút. Các nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu tinh linh. Chúng ta đã hướng về Vương Đình cầu viện, nhưng là đã một ngày vẫn không có thu được Vương Đình tin tức. Nếu như không còn viện quân đến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lui lại. Một tên tinh linh quan chỉ huy nói rằng, không được, nữ vương bệ hạ cho nhiệm vụ của chúng ta chính là tử thủ Ngân Tùng rừng rậm, một khi chúng ta lui ra nơi này liền không cách nào kiểm chế này 600.000 nhân loại bộ đội. Nói như vậy Lạc Nha Pha liền nguy hiểm. Chúng ta chết không quan trọng lắm. Nếu để cho Lạc Nha Pha 200.000 tộc nhân gặp nguy hiểm, chúng ta chính là tinh linh bộ tộc tội nhân. A tinh linh trưởng lão quả đoán phủ quyết lui ra Ngân Tùng rừng rậm đề án. Lạc Nha Pha là như nhân loại thời nay cùng tinh linh chiến trường chính, nơi đó địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, là tinh linh phòng thủ nhân loại tiến công tuyệt hảo địa phương, nhưng Lạc Nha Pha cũng không phải là không có nhược điểm. Lạc Nha Pha lại như tên của hắn như thế là một cực chót vót sườn núi, nó kẹp lại nhân loại tiến công tinh linh vương đỉnh con đường, nếu như nhân loại muốn vòng qua nó tất nhiên sẽ kéo dài chiến tranh tiết tấu, liền nhân loại làm hai tay chuẩn bị. Ngân Tùng nơi rừng rậm ở tại Lạc Nha Pha phía tây bắc. UU đọc sách, vô cản su con, từ nơi này có thể vòng tới Lạc Nha Pha mặt trái. Nơi đó địa thế bằng phẳng dễ công khó thủ, một khi nhân loại từ nơi nào tiến công tinh linh liền đối mặt toàn tuyến tan tác nguy hiểm, cho nên nói Ngân Tùng rừng rậm chính là Lạc Nha Pha nhược điểm vị trí. Có điều so với nhân loại tới nói tinh linh binh lực thực sự là quá thiếu, tổng số mới hơn 80 vạn tinh linh có một nửa còn đều đi tới mặt phía bắc chiến trường, ở lại mặt nam phòng thủ nhân loại bộ đội mới hơn 30 vạn, đối lập ở tại nhân loại mấy triệu quân đội tới nói thực sự là quá mức ít đòi. Lạc Nha Pha lúc này chính bị loài người 20 mấy quân đoàn thay phiên tiến công, vì phòng ngừa nhân loại đi đường vòng hắn nơi tinh linh môn còn nhất định phải thường thường chủ động xuất kích, đối với quân đội loài người tạo thành một khi binh lực quá thiếu sẽ bị tinh linh một ăn rồi giả tạo. Như vậy đối với tinh linh binh lực tới nói thực sự là quá mức chịu thiệt, có điều vì phòng ngừa nhân loại ỷ vào binh lực sung túc bốn phía xuất kích tiến công tinh linh vương đỉnh tới nói đây là tất yếu. Mà nhân loại quan chỉ huy cũng phi thường cẩn thận, ở lần lượt lĩnh giáo qua tinh linh môn ở bên trong vùng rừng rậm đánh lén công phu sau không thể không tướng quân đội thu nạp, ít nhất cũng đến một quân đoàn mới có thể đơn độc hành động. Không phải vậy bị tinh linh môn tiêu diệt từng bộ phận liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Toàn bộ chiến cuộc tổng thể tới nói là nhân loại tổn thất to lớn, mà tinh linh môn tổn thất rất nhỏ, nhưng tình cảnh thượng nhân loại nhưng chiếm ưu thế áp đảo. Bởi vì binh lực ít ỏi tinh linh chỉ có thể bị động chịu đòn, mà binh lực sung túc nhân loại thì lại bất kể thương vòng tiến công. Chưa xong còn tiếp. Chương 27, Giác ưng cùng Long ưng. Long ưng dáng vẻ cùng tên của nó như thế, là một loại tự long tự ưng ma thú, nó có một đôi sắc bén dường như ưng như thế móng vuốt, cường tráng mà mạnh mẽ thân rồng cùng một đôi sắc thái sặc sỡ cánh. Đây là một loại cực kỳ hiếu chiến ma thú, nó phân bố ở tại đại lục mỗi cái địa phương. Đã từng có rất nhiều thế lực đều noi theo đế quốc Long Ngự chăn nuôi Long Ngự, chờ mong có thể sáng tạo ra dường như đế quốc Long Ngự Long Ngự quân đoàn như thế mạnh mẽ quân đội. Nhưng không như mong muốn, Long Ngự tính cách hung mãnh như thế nào sẽ dễ dàng hướng về nhân loại cúi đầu. Những kẻ muốn huấn luyện kỵ sĩ Long Ngự thế lực bọn họ kỵ sĩ đại thể bị Long Ngự từ vạn mét trên không ném xuất thành thịt vụn. Thời gian dài cũng không có người đối với Long Ngự lại có thêm cái gì nhớ nhung. Bất quá bọn hắn hiếu kỳ cũng tra ra một chút đế quốc Long Ngự liên quan với kỵ sĩ Long Ngự bí mật. So với như đế quốc Long Ngữ hoàng thất cùng Long Ưng ký kết huyết khế. Long Ưng không riêng mạnh mẽ, hắn còn nắm giữ một thân là không trung bá chủ mạnh mẽ phép thuật, vậy thì là phép thuật lưới điện, nhân loại tháp ma pháp bên trong phép thuật lưới điện chính là đến từ chính Long Ưng dẫn dắt. Có điều so với nhân loại không lên đẳng cấp phép thuật lưới điện Long Ưng phép thuật lưới điện liền cường quá hơn nhiều. Mà kỵ sĩ Long Ngưng trong tay ma pháp thương cũng là một đặc thù phép thuật đạo cụ, gia nhập đạo ma tính cực cường bí ngân cùng độ cứng cực cao tinh thiết làm cho ma pháp thương trở thành một bất kể là cận chiến vẫn là viễn trình thi pháp đều vô cùng cường lực ma vũ song tu đạo cụ. Sư thiếu trong vương quốc gia Đức kỵ sĩ sư thiếu môn nắm ma pháp kiếm chính là ma pháp thương đạo văn phẩm, tuy rằng cùng là ma vũ song tu đạo cụ nhưng căn bản không cùng đẳng cấp. So với ngân tùng rừng rậm tới nói tinh linh vương đỉnh mặt đông chiến trường liền càng trọng yếu hơn. Đế quốc Long Ngữ Vương bài Long Ngưng quân đoàn từ Lạc Nha pha mặt đông hắc đầm lầy lặng yên không một tiếng động đột tiến đến Tinh Linh Vương đỉnh không đủ 300 dặm địa phương, Tinh Linh môn bất luận làm sao đều không thể nào tưởng tượng được nhân loại dĩ nhiên dùng không quân vượt qua hắc đầm lầy cái này nơi hiểm yếu. Hắc đầm lầy ở vào Lạc Nha pha phương tây, diện tích gần 90 vạn km2, bên trong trừ một chút đầm lầy ma thu ở ngoài căn bản cũng không có sinh vật gì có thể tồn tại. Liền ngay cả tinh linh cũng không được. Tinh Linh môn nguyên tưởng rằng nhân loại không thể từ phương hướng này tiến công để phòng ngự có một ít sơ hở, có điều may mà giác ứng lính trinh sát phát hiện đúng lúc. Vàng không tất nhiên sẽ lương thành sai lầm lớn. Lúc này Lý Anna nữ vương dẫn dắt 1000 giác ứng kỵ sĩ đã cùng kỵ sĩ Long Ngưng môn đưa trước phát hỏa, chỉnh cánh rừng đều vang vọng các loại huyễn lệ phép thuật nổ tung âm thanh. Tinh linh là trên đại lục nổi danh nhất ma vũ song tu người tài ba, mỗi cái tinh linh bất kể là chủ học cung tên vẫn là chủ học lưỡi dao hầu như đều biết một chút phép thuật, mà chủ tu phép thuật tinh linh thân thủ bình thường cũng đều không kém nơi nào. Ma vũ song tu đối với nhân loại tới nói vẫn rất có độ khó, bình thường 100 chức nghiệp giả bên trong mới xảy ra một ma vũ song tu giả. Này không riêng dính đến một tư chất vấn đề, chủ yếu vẫn là kỵ ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều vấn đề. Có điều kỵ sĩ Long Ngưng là đế quốc Long Ngữ từ mấy trăm triệu nhân khẩu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ kết quả, bọn họ đều là nhân loại ma vũ song tu bên trong người tài ba. Một tên cưới giác ứng tinh linh tay phải cầm một cái nạm có màu đỏ ma hạch pháp trượng. Theo tinh thần của nàng cộng hưởng, một vòng màu đỏ phù văn liền từ ma trượng bên trong đồng bình mà ra. Bạo viêm chú. Theo hắn đọc lên phép thuật tên thật, một to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa liền bay về phía sau nàng đuổi tận cùng không buông kỵ sĩ Long Ngưng. Có điều như vậy một tuấn phát phép thuật cấp 3 muốn giải quyết cấp 7 ma vũ song tu giả hiển nhiên là không thể, tên kia trên người mặc huyết như thế đỏ tươi kỵ sĩ giáp kỵ sĩ chỉ nhẹ nhàng vung một hồi trong tay ma pháp thương liền đem quả cầu lửa đẩy ra. Hắn hai chân một giáp dưới khố Long Ngưng, theo Long Ngưng một tiếng cao vút mà sắc bén tiếng kêu to liền lại một lần ra tốc truy hướng về phía cái kia hoàng không chọn đường giác ứng kỵ sĩ. Nhìn thấy khoảng cách một chút bị kéo vào, kỵ sĩ Long Ngưng né qua vẻ tươi cười, tuy rằng bởi vì cao tốc phi hành duyên cơ không nghe được hắn trong miệng nói chính là cái gì. Nhưng quay đầu lại một mặt sợ hãi nhìn hắn tinh linh, kỵ sĩ hiển nhiên là rõ ràng có ý gì. Người xong. Một vòng phù văn nhanh chóng từ trên người Long Ngưng né qua, sau đó một đạo màu đỏ phép thuật lưới điện liền vững vàng chụp vào giác ứng kỵ sĩ trên người. Giác ứng cùng trên lưng tinh linh chỉ cảm thấy thân thể một trận ma túy, sau đó liền thẳng tắp rớt xuống. Nơi này cách xa mặt đất chỉ có 200 mét, hơn nữa phía dưới vẫn là một mảnh khu rừng rậm rạp. Rừng rậm phía dưới trồng chất dày đặc lá cây, rất hiển nhiên lấy tinh linh thực lực cho dù ngã xuống cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Kỵ sĩ Long Ngưng tăng nhanh tốc độ từ giữa bầu trời lao xuống mà đến, Long Ngưng hai cánh thành V tự hình ra tốc đuổi theo hướng về mặt đất rơi xuống giác ứng kỵ sĩ, sau đó tinh linh trong mắt nhìn thấy cuối cùng một màn chính là một toàn thân đen kịt ma pháp thương xuyên qua trái tim của chính mình. Ha ha ha. Kỵ sĩ Long Ngưng đem mỹ lệ tinh linh chọn ở thương giơ lên quá mức đỉnh cười đắc ý, tinh linh máu tươi theo thân thương chạy tới trên cánh tay của hắn, sau đó lại chạy tới trên người hắn xem ra đặc biệt dữ tợn. Có điều sau đó tiếng nói của hắn liền im bặt đi, gian nan cúi đầu, hắn nhìn thấy bộ ngực mình trên dĩ nhiên chắc một khối sắc bén băng kết tinh. Cách đó không xa tinh linh nữ vương Lý Anna lăng không phiêu trên không trung, một tay cầm còn chưa tan đi phụ văn màu trắng pháp trượng. Mặt trên lạnh lẽo hàn khí tựa hồ đang kể ra cái kia phép thuật đầu mượn. Nữ vương bệ hạ, giác ưng quân đoàn tổn thất nặng nề, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của kỵ sĩ Long Ưng. Một tên giác ưng kỵ sĩ quan quân bay đến nữ vương bên người miệng đầy cay đắng nói rằng. Nếu như là ở trước đây kiêu ngạo tinh linh tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói như vậy. Nhưng lúc này nhìn thấy trên chiến trường đâu đâu cũng có bị đuổi giết giác ưng kỵ sĩ hắn cũng chỉ có thể thu từ bản thân kiêu ngạo. Giác ưng kỵ sĩ xác thực rất tinh nhuệ. Bình quân 6 cấp ma vũ song tu thực lực làm cho các nàng hầu như khinh thường quân hùng, có điều lúc này đối mặt bình quân lẹ vẹo 7 thực lực Long Ưng quân đoàn nhưng triệt để bó tay toàn tập. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Khoảng chừng, trái phải giác ưng quân đoàn tổng cộng 18.000 người, nếu như các nàng tất cả đều ở đây muốn đánh bại Long Ưng quân đoàn cũng không phải không thể, đáng tiếc nơi này chỉ có 1.000 binh lực mà kỵ sĩ Long Ưng phỏng đoán cẩn thận thì có 3.000 hơn người. Nếu như không phải kiêng kỵ Lý Anna thực lực mạnh mẽ dốc hết toàn lực kỵ sĩ Long Ưng sớm đã đem giác ưng bọn kỵ sĩ đánh tan. Kiên trì một chút nữa. Lý Anna nói trên pháp trượng một đạo hàn khí bay ra, mấy trăm mét ở ngoài một kỵ sĩ Long Ưng trực tiếp đông thành tượng băng từ trời cao bên trong té xuống, trong nháy mắt liền xuất thành mảnh vỡ. Khoảng cách chiến trường 10 dặm ở ngoài mặt đất, mười mấy cái kỵ sĩ Long Ưng một mặt căng thẳng vây quanh ở một tên trên người ông lão bên người. Hắn chính là Long Ưng quân đoàn thống suất, 9 cấp thánh kỵ sĩ Đức Tây Khoa. Long Ngữ. Chỉ thấy lúc này Đức Tây Khoa trên ngực bị chắt một to bằng miệng bắt băng mâu, mặt trên bốc lên hàn khí đem hắn ngực đều đông thành tử màu xanh, có điều Đức Tây Khoa trạng thái tinh thần còn có thể, chí ít vẫn không có bất tỉnh đi. Sinh mệnh quyền trượng quả nhiên không hổ là thần khí trong truyền thuyết, khắc khủng. Ta quá bất cẩn. Đức Tây Khoa nói liền bắt đầu ho khan. Chưa xong còn tiếp. Chương 28, Long Ưng quân đoàn. Sinh mệnh quyền trượng là nương theo mẫu thụ cùng đi ra sinh tinh linh tam đại thần khí một trong, nó nắm giữ pháp lực mạnh mẽ tăng cường cùng có thể thuấn phát lẹ vẹo 10 đơn thể phép thuật gần như bột năng lực, cái này cũng là Lý Anna tại sao nói nắm giữ sinh mệnh quyền trượng có thể sánh ngang lẹ vẹo 12 cường giả nguyên nhân. Vê đút vê đút vê đút. Phải biết thuấn phát vượt qua 9 cấp trở lên phép thuật cho dù là lẹ vẹo 12 cường giả cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Đức Tây Khoa. Long ngữ được xưng nhân loại đệ nhất cao thủ, ngay ở vừa nãy lại bị Lý Anna dễ dàng một chiêu giải quyết. Hắn mạnh nhất phòng ngự Thánh Quang Chi Thuẫn ở sinh mệnh quyền trượng thuấn phát lẹ vẹo 10 đơn thể phép thuật cực hàn chi đâm trước mặt căn bản là không đáng chú ý, nếu không là vô số thủ hạ liều mạng cứu giúp Đức Tây Khoa sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Đức Tây Khoa môi đã bị đông cứng đến phát tử, nhưng vẫn là một phát bắt được bên cạnh hắn tướng lĩnh hỏi, chiến cuộc làm sao? Long Ưng quân đoàn là đế quốc Long Ngữ căn bản, lần này đồng ý dẫn dắt Long Ưng quân đoàn tập kích Tinh Linh Vương đỉnh trên thực tế cũng là ôm mò một cái trong lòng, cũng chưa hề nghĩ tới đi cùng Tinh Linh liều mạng. Còn nhớ mấy ngày trước hắn còn ở cùng cái khác mấy cái đế quốc nguyên soái tranh chấp. Đừng xem trên chiến trường nhân loại binh sĩ nhiều phảng phất giết không xong như thế, kỳ thực Thánh Truy Đế quốc cùng Huy Hoàng Đế quốc thống suất mỗi lần khi nghe đến số thương vong tự thì đều đau lòng như lao cắt, có điều vì thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn họ không thể không từ bỏ loại này không phong khoáng ý nghĩ. Nhưng bọn họ tuy rằng đem hỏa khí giấu ở trong lòng nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhìn mặt khác hai nước tọa ăn sẵn có, phải biết như nhân loại thời nay cùng tinh linh chiến đấu bên trong nhân loại liên quân một phương, Thánh Truy Đế quốc cùng Huy Hoàng binh lính của đế quốc nhưng là chiếm 95%. Tà Dương Đế quốc cùng Đế quốc Long Ngữ bởi vì khoảng cách thì thẩm tùng lâm khá xa. Điều binh cần đi qua những quốc gia khác lãnh thổ vì lẽ đó cũng không có tới bao nhiêu binh sĩ. Nhưng những này đều không phải cái khác hai nước có thể tọa ăn sẵn có lý do, liền Huy Hoàng Thánh Truy hai đại đế quốc liên hợp hướng về Long Ngữ cùng Tà Dương hai đại đế quốc làm khó dễ, yêu cầu bọn họ nhất định phải làm ra bản thân nên có cống hiến, bằng không đem sẽ không hướng về bọn họ cùng chung thắng lợi trái cây. Tà Dương đế quốc hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý chính mình nhọc nhằn khổ sở đổi lấy thành quả thắng lợi để cho người khác trích đi. Vì lẽ đó Tà Dương đế quốc chủ động phái ra chính mình bộ đội tinh anh, được xưng một quân đoàn có thể diệt vong một cái quốc gia hoàng hôn quân đoàn. Ba cái thủ đô đế quốc ở trên chiến trường trả giá chính mình nên trả giá nỗ lực, Đức Tây Khoa không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng rồi sử dụng Long Ưng quân đoàn vòng qua hắc đầm lầy đánh lén Tinh Linh Vương đỉnh kế hoạch. Nhưng Long Ưng quân đoàn đối với đế quốc Long Ngự ý vị như thế nào Đức Tây Khoa trong lòng rất rõ ràng, đế quốc Long Ngự so với cái khác mấy đại đế quốc tới nói bất kể là quốc thổ diện tích vẫn là nhân khẩu số lượng đều không phải một sức mạnh cấp. Phía Nam 1800 triệu nhân khẩu bên trong Huy Hoàng đế quốc liền chiếm 8 ức. Cương vực cũng chiếm phía Nam nhân loại lãnh thổ diện tích 40%. Nắm giữ 97 cái thường quy quân đoàn, mỗi cái lãnh chúa tư quân cũng có không xuống 20 quân đoàn, quân đội số lượng cư nhân loại các quốc gia chi quan, cái này cũng là Huy Hoàng đế quốc vì sao lại là phía Nam đệ nhất đế quốc nguyên nhân. Mà Tà Dương đế quốc nắm giữ 400 triệu nhân khẩu. Lãnh thổ diện tích chiếm phía Nam nhân loại lãnh thổ 17%, toàn quốc quân chính quy số lượng cũng đạt đến hơn 50 cái quân đoàn, còn nắm giữ một nhánh thần bí hoàng hôn quân đoàn. Thánh Truy đế quốc nắm giữ 300 triệu nhân khẩu, cương vực diện tích chiếm phía Nam nhân loại lãnh thổ diện tích 24%. Nắm giữ 17 cái để các quốc gia nghe tiếng đã sợ mất mật thần thánh thập tự quân đoàn, cái khác quân chính quy đoàn cũng không xuống 30. Thực lực ở tứ đại đế quốc bên trong vững vàng thứ hai. Mà đế quốc Long Ngữ chỉ có 200 triệu nhân khẩu, lãnh thổ diện tích mới chiếm phía Nam nhân loại 11%. Quân chính quy cũng không tới 30 quân đoàn. Đương nhiên còn lại lãnh thổ chính là dường như Long Viêm Vương quốc như vậy to to nhỏ nhỏ quốc gia lãnh địa. Đế quốc Long Ngữ bất luận từ cương vực diện tích, nhân khẩu số lượng vẫn là quân đội số lượng đều xếp hạng tứ đại đế quốc phía sau cùng. Nhưng đế quốc Long Ngữ chân chính vương bại nhưng là này con bình quân thực lực có lẹ vẹo 7 Long Ưng quân đoàn. Đây là một con tương tự với lẹ vẹo 10 cường giả uy hiếp tính sức mạnh, thậm chí so với lẹ vẹo 11 cường giả uy hiếp tính còn cường đại hơn. Phải biết tinh linh bộ tộc báo đen kỵ sĩ quân đoàn chỉ có lẹ vẹo 5 bình quân thực lực liền đem mấy chục lần ở tại phe mình nhân loại quân đoàn đánh cho không tìm được bắc. Đế quốc Long Ngữ này một con tập không quân, tinh anh cùng kiêm quân đội mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Đức Tây Khoa sở dĩ đồng ý lần này tức là hành động mạo hiểm cũng thực sự là bách ở tại cái khác tam quốc áp lực, nếu như mình không làm những gì chỉ sợ bọn họ thật là có khả năng bỏ lại đế quốc Long Ngữ một mình đi trích thắng lợi trái cây. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn là Đức Tây Khoa không tin phía trên thế giới này còn có cái gì quân đội có thể ngăn được Long Ưng quân đoàn, hơn nữa lần này hành động nguy hiểm tuy rằng rất lớn nhưng báo lại tất nhiên càng to lớn hơn, bây giờ Tinh Linh Vương đỉnh tất nhiên hết sức chống vắng, một khi để cho mình đắc thủ như vậy thu hoạch tất nhiên không ít. Có điều rất đáng tiếc chính là tận quan tâm chính mình quân đội đã đầy đủ bí mật, nhưng vẫn bị cơ cảnh giác ứng kỵ sĩ phát hiện hành tung. Liên tập kích đã biến thành tao nội chiến. Mà càng thêm để Đức Tây Khoa khó có thể lấy hay bỏ chính là mình đã chứng minh Tinh Linh Vương Đình binh lực chống vắng tình báo, bởi vì Tinh Linh Vương Đình ở phát hiện mình này một con mạnh mẽ quân đội thì dĩ nhiên làm cho các nàng không bước chân ra khỏi cửa nữ vương dẫn dắt 1000 giác ứng kỵ sĩ nên chiến, này đủ để chứng minh Tinh Linh Vương Đình đã đến sơn cùng thủy tận trình độ. Nhưng cầm sinh mệnh quyền trượng Tinh Linh nữ vương Lý Anna thực sự là mạnh mẽ quá phận quá đáng. Lấy thực lực của chính mình thậm chí ngay cả một hồi cũng không ngăn nổi suýt chút nữa bị thuần sát. Có điều Đức Tây Khoa nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình quân đội liệu sẽ có thắng lợi, hơn 3000 cái lẹ vẹo 7 trở lên ma vũ song tu cường giả cho dù đối mặt chân chính lẹ vẹo 11 cường giả cũng là tất thắng cục diện. Đức Tây Khoa chân chính lưu ý chính là phe mình thương vong, nếu như trả giá đánh đổi nặng nề mới thắng được một trận thắng lợi như vậy Đức Tây Khoa tình nguyện không đánh một trận, Long Ưng quân đoàn chính là đế quốc Long Ngựa sinh mạng. U đọc sách, vô cản sú con. Yên tâm đi Nguyên Soái đại nhân, những kia tinh linh căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Bị chúng ta giết tơi bời hoa lá. Nhìn thấy chính mình chủ soái bị tinh linh thương thành như vậy, kỵ sĩ Long Ưng môn đã sớm tức sôi ruột, bây giờ toàn bộ trên chiến trường đều là kỵ sĩ Long Ưng hành hạ đến chết rác ứng kỵ sĩ tình cảnh. Nhưng rất hiển nhiên hắn trả lời vấn đề cũng không phải Đức Tây Khoa muốn biết đáp án, chỉ thấy Đức Tây Khoa lại ho sặc sủa sau một lúc gian nan há mồm nói đến, ta muốn biết, thương vong làm sao? Cái kia tinh linh kỵ nữ thực sự là quá lợi hại, chúng ta đã có hơn 100 cái huynh đệ tài đến trong tay nàng, nếu như không phải kiêng kỵ hắn quần thể phép thuật chúng ta sớm đã đem những kia rác ứng kỵ sĩ cho thu thập. Quan quân một mặt tức giận nói rằng, hơn 100 cái. Khắc khắc. Nhạc Lan ở nơi nào? Đức Tây Khoa đột nhiên cuốn quýt gọi vào. Chỉ thấy một đầy mặt tròm râu trung niên quan quân khi nghe đến sau vội vàng xẹt tới nói rằng, Nguyên soái, ta ở đây. Ngươi là một thận trọng người. Long Ưng quân đoàn hiện tại liền giao cho ngươi chỉ huy. Đức Tây Khoa nói xong nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Chương 29, tháo chạy tiểu thuyết chủng tộc đế quốc tác giả tổng đốc quân. Tinh linh. Nhìn thấy Đức Tây Khoa đã té xỉu, bốn phía quan quân đều phát sinh nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Mà lúc này tinh linh nữ vương Lệ Ổ Nạ cũng hãm nhập ma lực khô cạn tình cảnh lúng túng, cứ việc còn đang không ngừng uống mặt trăng nước giếng bổ sung ma lực, nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao nhưng là dù như thế nào đều bù không trở lại. Một cái kỵ sĩ Long Ưng một mặt giữ tận truy đuổi một góc ưng kỵ sĩ, mà giác ưng kỵ sĩ giờ khắc này từ lâu đến sơn cùng thủy tận trình độ, tinh linh nữ vương không thể chăm sóc đến toàn bộ chiến trường, vì lẽ đó rất hiển nhiên chỉ có hướng về chính mình nữ vương bên người trốn mới có sống sót hy vọng. Bất kể là giác ưng vẫn là Long Ưng đều là tốc độ cực nhanh ma thú, vốn là hai người khoảng cách tinh linh nữ vương Lệ Ổ Nạ liền không xa lắm. Chỉ là trong chớp mắt hai người liền truy đuổi đến tinh linh nữ vương bên người, bất quá cứ việc khoảng cách cái này nữ sát thần rất gần, nhưng này tên Long Ưng kỳ thực nhưng một mặt không sợ kế tục truy sát giác ưng kỵ sĩ. Lệ Ố Nạ trên mặt lóe qua một vẻ tức giận, đợi được giác ưng kỵ sĩ từ bên cạnh hắn lúc bay qua giơ lên trong tay pháp trượng quay về tên kia hung hăng kỵ sĩ Long Ưng liền vứt ra một cái băng gai. Kỵ sĩ Long Ưng trong mắt lóe ra nụ cười quái dị, chỉ thấy hắn đột nhiên thay đổi phương hướng trực liền nhắm phía Lệ Ố Nạ, mà đạo kia băng gai cũng bị trên người hắn tránh ra một cái quang thuẫn dễ dàng ngăn trở. Mà lúc này Lệ Ổ Nạ mới chú ý tới cái này kỵ sĩ Long Ưng trong tay nắm dĩ nhiên là một cái tự đao tự cấp hình thù kỳ lạ binh khí, mà không phải dường như cái khác kỵ sĩ Long Ưng như vậy mà phát thương. Chịu chết đi. Theo hắn gầm lên giận dữ, một đạo màu vàng nóng lưỡi dao ánh sáng trong chớp mắt liền xuyên hành đến Lệ Ổ Nạ bên người. Thánh kỵ sĩ. Lệ Ổ Nạ phụ cận giác ưng bọn kỵ sĩ quay đầu nhìn lại, dồn dập cả giận nói. Bởi vì trên chiến trường thế yếu thực sự là quá to lớn, phụ trách bảo vệ nữ vương cận vệ môn đều bị nữ vương Lệ Ổ Nạ hình tượng mạnh mẽ cho mê hoặc. Cho tới nhìn thấy giác ứng bọn kỵ sĩ rơi vào thế yếu thì cũng không nhịn được ra tay đi hỗ trợ. Mà lúc này các nàng mới nhớ tới Lệ Ổ Nạ bất luận cường đại cỡ nào cũng là một cái sợ sệt gần người pháp sư. Ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh trực tiếp tác động toàn bộ trên chiến trường trái tim tất cả mọi người. Mà tên kia ngụy trang thành phổ thông kỵ sĩ Long Ưng Thánh kỵ sĩ chính là Đức Tây Khoa. Long nữ đệ tử, một cái 45 tuổi lên cấp thánh kỵ sĩ thiên tài. Ngay khi vừa nãy hắn tận mắt đến chính mình cái kia dường như thần lão sư lại bị cái này tinh linh nữ vương mượn thần khí lực lượng một chiêu đánh bại. Lúc đó trong lòng hắn thật có thể nói là ngũ vị đầy đủ. Hắn vừa có dò số xưng nhân loại đệ nhất cao thủ Đức Tây Khoa dễ dàng như thế bị người đánh bại kinh ngạc, cũng có đối với tinh linh nữ vương mượn thần khí lực lượng phá diệt hắn trong lòng thần thoại sự phẫn nộ. Nhân là nhân loại bên trong cấp 10 tồn tại căn bản là không xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà được xưng gần với thần nhất Đồ Long kiếm thánh phổ Tây Á Azu Ba từng bại vào Đức Tây Khoa tay, vì lẽ đó Đức Tây Khoa Long nữ mới thu được nhân loại đệ nhất cao thủ tên gọi, mà thánh ti tơ cấp 10 thần kỵ sĩ chỉ là phụ dung chấm nợ, vì lẽ đó người biết cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ Long Ưng quân đoàn tất cả mọi người đều ăn mặc đồng dạng đỏ tươi áo giáp. Cho dù hắn cái này Long Ưng quân đoàn đệ nhị cường giả cũng không có cái gì ngoại lệ, liền hắn liền thiết kế ra lần này tất sát chi cục. Hắn vẫn ở trong bóng tối quan sát Lệ Ổ Nạ, phát hiện cái này nhìn như mạnh mẽ pháp sư đang sử dụng sinh mệnh quyền trượng thì so với bình thường cấp 12 pháp sư muốn tiêu hao càng nhiều phép thuật, từ nàng không ngừng mà uống mặt trăng nước giếng liền có thể thấy. Hơn nữa hắn phát hiện Lệ Ổ Nạ vì tiết kiệm phép thuật sớm thành thói quen sử dụng cấp 7 đơn thể phép thuật đối phó những kỵ sĩ Long Ưng đó. Liền một cái lớn mật ý nghĩ liền bị hắn dùng cho thực tiễn. Hắn trước tiên giả dạng làm một cái phổ thông kỵ sĩ Long Ưng đi truy sát tinh linh giác ưng kỵ sĩ, ở hắn cố ý xua đuổi dưới tên kia giác ưng kỵ sĩ quả nhiên bay về phía Lệ Ổ Nạ, ở hắn hết sức gần giấu dưới Lệ Ổ Nạ coi nó là thành một cái phổ thông kỵ sĩ Long Ưng, tiện tay liền bỏ lại một cái 8 cấp đơn thể phép thuật. Liên tinh cảnh vừa nãy liền xuất hiện. Nổ tung phóng ra ánh sáng bụi trần dần dần tản đi, mà nguyên bản một mặt đắc ý thánh kỵ sĩ vẻ mặt lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy giữa không trung một cái màu xanh lục nhiều lăng hình viên cầu đem Lệ Ổ Nạ vững vàng hộ ở bên trong, mà Lệ Ổ Nạ ngoại trừ thêm ra một thân đổ mồ hôi. Mái tóc màu vàng nóng cũng tán loạn xóa trên bờ vai ở ngoài tựa hồ không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Sinh mệnh lĩnh vực. Đây là tinh linh môn mới nhớ tới sinh mệnh quyền trượng có một cái có thể tự động bảo vệ mạnh mẽ cái giới. Cấp 15 cấm chú sinh mệnh lĩnh vực, được xưng có thể chống đỡ bất kỳ cường giả một đòn mạnh mẽ cấm chú cái giới. Chỉ đến như thế cường phép thuật cấm chú muốn phóng thích cũng có cực kỳ điều kiện hà khắc, nay cấm chú kết giới một năm chỉ có thể phát động một lần, hơn nữa sử dụng hậu sinh mệnh quyền trượng sẽ tiến vào xung năng giai đoạn, nhất định phải thời khắc ngâm ở sinh mệnh chi thủy bên trong, một trong năm sinh mệnh quyền trượng cùng phổ thông tiêu hỏa côn không khác nhau gì cả. Cái này không thể nào. Thánh kỵ sĩ lại một lần vung ra một đạo thánh quang đấu khí, bất quá lần này hắn nhưng thấy rõ ràng chính mình đấu khí chém vào cái kia nhiều lăng hình kết giới trên hầu như liền một điểm gợn sóng đều kích không phát ra được. Mau dẫn nữ vương đại nhân trở lại. Giác ưng bọn kỵ sĩ hiển nhiên cũng đều biết sinh mệnh quyền trượng được điểm. Giờ khắc này nhìn thấy sinh mệnh lĩnh vực đã bị kích phát, đương nhiên biết sinh mệnh quyền trượng trạng thái, kết giới này nhiều nhất kéo dài 15 phút, qua đi mất đi sinh mệnh quyền trượng năng lực lệ ổ nạ liền khôi phục lại cấp 10 thực lực, đến thời điểm khẳng định không thể lấy sức lực của một người chống đối 3000 kỵ sĩ Long ưng. Mấy chục giác ưng kỵ sĩ cuốn quýt thoát khỏi dây dưa ở bên người kỵ sĩ Long ưng, thậm chí có mấy cái giác ưng kỵ sĩ không tiếc liều mạng bị thương cũng phải hướng về nữ vương bên người chạy đi. Từng trận lênh lảnh tiếng chim hót vang vọng vùng rừng rậm này, người không nhiều nhưng cũng trải ra gần 100 km lẫn nhau cắn giết hai tộc bọn kỵ sĩ đều có thể nghe được. Là mệnh lệnh rút lui. Giác ưng bọn kỵ sĩ cuốn quýt thoát khỏi kỵ sĩ Long ưng dây dưa bắt đầu rồi đại rút đi. Mà lúc này bị Đức Tây Khoa giao cho chỉ huy Long ưng quân đoàn quyền lợi Nhạc Lan đã đem hôn mê Đức Tây Khoa dàn xếp được rồi, khép mắt nhìn trên trời điên cuồng tây trốn giác ưng kỵ sĩ suy đoán các nàng ý đồ. Vừa nãy cho dù lại nguy cấp cục diện tinh linh môn cũng không có thoát đi chiến trường. Dựa vào nắm giữ sinh mệnh quyền trượng tinh linh nữ vương lệ ổ nạ cái kia dường như pháo đài như thế phép thuật phát ra lực ép toàn trường, bất quá giờ khắc này tựa hồ có hơi không giống bình thường. Trên trời thái dương bị nồng đậm mây đen che một nửa, còn muốn phép thuật ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng nhỏ, bất quá bao phủ ở tinh linh môn trên đầu mây đen nhưng càng ngày càng trầm trọng. Bên trong vùng rừng rậm từng bộ tinh linh thi thể hình thái khác nhau rải rác ở trên chiến trường, mà bay trên không trung kỵ sĩ Long ưng môn nhưng vênh vang đắc ý truy sát chạy tứ tán tinh linh môn, theo ra lệnh rút lui càng ngày càng nhiều tinh linh rơi dụng ở chạy trốn trên đường. Lệ ố nạ không cam lòng liếc mắt nhìn toàn diện tháo chạy chiến trường, bất quá nhưng không được không ở giác ứng bọn kỵ sĩ hộ vệ dưới rời đi nơi này, nàng biết lúc này không phải tùy hứng thời điểm. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 30, Tân Phiên Phước. Đại lục lịch 9003 năm ngày 13 tháng 10, kéo dài 7 ngày đại hội chiến rốt cục tiến vào kết thúc. Một ngày trước đế quốc Long Ngữ Long ưng quân đoàn đột nhập đến tinh linh vương đỉnh không đủ 300 dặm địa phương, ác chiến sau 3 tiếng lấy tinh linh tan tác mà kết thúc. Tuy rằng bởi vì sợ tạo thành càng nhiều thương vong nguyên nhân Long ưng quân đoàn lâm thời thống suất Nhạc Lan cũng không có để Long ưng quân đoàn tiến hành truy kích, nhưng kết quả của trận chiến này trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Vẹn vẹn nửa ngày vương đỉnh gặp tập kích phép thuật tiếu thông tin tức liền chuyển tới Lạc Nha pha chiến trường chính, mà lúc này nhân loại cùng tinh linh chiến tranh đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Vẹn vẹn một hai ngày, một ngày tinh linh liền bỏ lại 30000 bộ thi thể, liền ngay cả phụ trách hậu cần cùng cứu trị người bệnh công tác nguyệt nữ tế ti Mễ Lị An đều không thể không tự mình chạy tới chiến trường. Ở nhận được Vương Đình đưa tin sau Lạc Nha pha tiền tuyến các quan chỉ huy mỗi cái đều gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng, nhưng chiến tranh kéo dài cho tới bây giờ tình huống như thế đã không tha cho các nàng rời đi. Nhưng phép thuật tiếu đưa tin nội dung vô cùng có hạn, căn bản là không thể đem có toàn bộ truyền đạt ra. Trải qua phụ trách thông tin tinh linh môn giải đáp sau chỉ được đến một chút vô cùng mơ hồ tin tức. Tỷ như nhân loại tinh anh tập kích vương đỉnh thần khí bị hao tổn, nữ vương xuất kích toàn diện tan tác vân vân. Tuy rằng bởi vì phép thuật hỗn loạn nguyên nhân không cách nào trực tiếp cùng tinh linh vương đỉnh tiến hành thông tin, nhưng các nàng đã chính mình bù nao giống như đem hết thẻ tin tức tổ thu về đến thành bọn họ muốn tình báo. Số 1, nhân loại bộ đội tinh anh tập kích vương đỉnh, còn là con nào bộ đội tinh anh phép thuật tiếu hiển nhiên là không cách nào truyền đạt ra, bất quá rất hiển nhiên kẻ nhân loại này bộ đội tinh anh tất nhiên rất lợi hại. Đệ nhị, nữ vương lệ ô nạ sử dụng thần khí dẫn dắt quân đội đi lên chiến, đồng thời làm cho thần khí bị hao tổn, thần khí tự nhiên là sinh mệnh quyền trượng. Cái này cũng không khó đoán, nhưng thần khí bị hao tổn tình báo lại làm cho tinh linh môn có chút không biết làm sao, đến cùng là loại nào sức mạnh mạnh mẽ có thể làm cho tinh linh bộ tộc thần khí sinh mệnh quyền trượng bị hao tổn. Đệ tam, nữ vương quân đội thất bại. Cái này tình báo liền quá nghiêm trọng, điều này nói rõ tinh linh vương đỉnh giờ khắc này e sợ đã đối mặt thất thủ nguy hiểm. Cứ việc Lạc Nha pha trên chiến trường chiến cuộc đã tiến vào rằng co trạng thái, nhưng tinh linh các quan chỉ huy đã không lo được những này, so với cuộc chiến tranh này thắng lợi sinh mệnh mâu thuẫn cùng nữ vương lệ ổ nạ an toàn trọng yếu hơn. Trải qua hơn một ngày tranh chấp sau tiền tuyến các quan chỉ huy rốt cục đạt thành thống nhất ý kiến, thừa dịp đêm đen rút quân, liền khốc liệt Lạc Nha pha đại chạy tán loạn liền ở 9003 năm ngày 13 tháng 10 ngày đó bắt đầu rồi. Nhân loại vẹn vẹn tiến hành rồi một buổi tối truy kích liền tạo thành hơn 6 vạn tinh linh thương vong, mà trận chiến này bên trong biểu hiện mắt sáng nhất chính là Tà Dương Đế quốc Hoàng Hôn quân đoàn, cứ việc tự thân thương vong cũng cực kỳ nặng nề, nhưng này nhưng là nhân loại cùng tinh linh chiến tranh bắt đầu trọng đại nhất một cái thắng lợi. Quan trọng hơn chính là Lạc Nha pha tinh linh chủ lực chạy tán loạn trực tiếp đem ngân tùng rừng rậm, Bích Lôi Nhai, Cổ Lạc thêm xé Tùng Lâm, ngàn trượng sơn chờ chút chiến trường gần 8 vạn tinh linh tất cả đều bại lộ ở quân đội loài người nhanh đuốt bên dưới, sau trận chiến này tinh linh cùng sức mạnh của nhân loại so sánh triệt để bị xoay chuyển. Mà thì thầm Tùng Lâm chiến trường phương Bắc. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân Phở Lệ Na ở 1-3 ngày mới thu được phép thuật tiếu tin tức. Ở nhận được tin tức trước tiên Phở Lệ Na liền cưỡi chỉ mẹ dạ chi vương bí lì tất mục chạy tới tinh linh vương đỉnh, cũng để một tên tinh linh trưởng lão tổ chức tinh linh đại lui lại. Bất quá rất đáng tiếc tinh linh môn tình huống khác thường bị Hải Yêu môn điều tra rõ rõ ràng ràng. Liên một hồi càng thêm khốc liệt truy kích chiến liền bộc phát ra, từ ngày 13 tháng 10 đến 23 ngày 10 ngày truy đuổi chiến bên trong chiến trường phương Bắc tinh linh hầu như diệt sạch, chỉ có hơn 7 vạn tinh linh an toàn lui về vương đỉnh. Này dịch nhân loại phương cộng tổn thất 2-300 ngàn binh lực, Hải Yêu cộng tổn thất 138 vạn binh lực, mà tinh linh tổn thất 37 vạn binh lực, càng có 23 vạn tinh linh bị Hải Yêu cùng nhân loại vây nốt ở thì thầm Tùng Lâm các góc. Hải yêu trải qua 10 ngày truy đuổi chiến chung ở 2-3 ngày binh lâm tinh linh vương đỉnh, mà nhân loại thắng được lạc nha pha cuộc chiến sau với 1-7 ngày ở tinh linh vương đỉnh 500 dư bên trong nơi chú rơi xuống hơn 70 tòa pháo đài, nói rõ muốn đánh chỉ cựu chiến dáng vẻ. Cùng nhân loại đương thời tứ đại đế quốc cố máy chiến tranh toàn mở. Càng nhiều quân đoàn hướng về thì thầm Tùng Lâm xuất phát, hàng trăm triệu vật tư trải qua các loại con đường vận chuyển về thì thầm Tùng Lâm, bày ra một bức bất diệt tinh linh thể không trả quyết tâm. Mà cùng lúc đó, đại lục lịch 9003 năm ngày 14 tháng 10 sở hàng chủng tộc cũng ở Nguyệt Quang Hồ Bắc 800 bên trong nơi Song Hồn Sơn bên thai ngữ Tùng Lâm chân chính thế lực triển khai quyết đấu. Trước đây sở hàng vẫn đối với thì thầm Tùng Lâm kiến thức nửa đời, cứ việc cũng bắt được một cái cấp 10 ma thú vương giả cũng không có đi nhận thật sự hiểu rõ, tổng cho rằng những ma thú này các vương giả lại như trong rừng rậm như dã thú tùy ý hóa một mảnh đất bằng khi, làm, nơi ở là có thể. Bất quá khi sở hàng tiếp xúc được tất tu bác tu thì mới phát hiện mình sai có cỡ nào thái quá. Ngã xuống ngã nhào một cái sau sở hàng rốt cục ở một cái chín cấp ma thú vương giả trong miệng khiêu ra một chút tin tức hữu dụng. Lời này còn muốn từ lúc trước nhân loại thời đại hắc ám nói về. Khi đó nhân loại thực lực phi thường nhỏ yếu, thường xuyên bị những chủng tộc khác nô dịch. Hay bởi vì nhân loại chủng tộc này tuy rằng tuổi thọ ngắn ngủi lại hết sức có sức sáng tạo, tay chân cũng vô cùng linh hoạt. Luôn có thể sáng tạo ra một ít những chủng tộc khác muôn thứ nắm giữ. Tỷ như thảm, y vật, mùi ăn, rượu vang, cung điện chờ chút vì lẽ đó bị mạnh mẽ ma thú các vương giả ghi nhớ lên. Ma thú tiến vào cấp 7 thì mở ra trí tuệ đã không thua gì một người trưởng thành loại, mà đạt đến 9 cấp thì càng là có thể hóa thân nhân hình. Khi, làm, trí tuệ bị mở ra thì bọn họ liền không vừa lòng cùng loại này ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, liền có một ngày một cái mạnh mẽ ma thú vương giả liền đi vào nhân loại trang viên. Tên kia gọi là Rột Cổ Lọt Tờ Ngươi Tam Vĩ Hổ Vương dẫn dắt gia tộc của hắn đem thống trị nhân loại người đầu châu bộ tộc đánh bại trở thành nhân loại chủ nhân mới. Cũng ở sau này mấy trăm năm bên trong thành lập cái thứ nhất lấy ma thú thống trị nhân loại làm trụ cột tàn bạo chính quyền, Hồ Hỏa Vương quốc. Rốt cố lọt tờ ngươi gia tộc cũng không phải lúc đó mạnh mẽ nhất ma thú gia tộc, nhưng hành vi của hắn lại làm dấy lên cái khác ma thú vương giả thống trị dục vọng, liền mặt khác hai cái mạnh mẽ ma thú gia tộc cũng đi ra rừng rậm thành lập mặt khác hai cái ma thú vương quốc, xì và ngươi lạc vương quốc cùng mộ tờ ca vạn nghỉ vương quốc, này chính là ma thú thống trị nhân loại thời kỳ ma thú tam đại vương quốc. Sau đó kỵ sĩ vương đột nhiên xuất hiện, nhân loại lật đổ ma thú tàn bạo chính quyền cũng thành lập chính mình quốc gia, cứ việc sau đó lại bị tinh linh nô dịch nhưng cũng là nhân loại tự do bước ra trọng đại một bước. Mà sở hàng phải thấu hiểu chính là khi đó thất bại tam đại ma thú gia tộc ở thì thầm trong rừng rậm địa vị. Bởi vì vương quốc diệt thì gia chủ đầu đều bị kỵ sĩ vương cho chém đứt, tam đại ma thú vương giả gia tộc nhanh chóng lùi bại, nhưng bọn họ tộc nhân lùi vào thì thầm trong rừng rậm nghỉ ngơi lấy sức thời gian dài như vậy bao nhiêu cũng khôi phục một điểm nguyên khí. Trong đó lấy tất tu bác tu xuất lĩnh hồ tộc, cũng chính là nguyên rột cổ lọt tờ người gia tộc cường đại nhất. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 31, Tất Tu Bắc Tu. Tam đại ma thú gia tộc đi ngang qua lần đó náo động lớn sau liền biết điều rất nhiều, cho tới mấy ngàn năm sau ngày hôm nay, nhân loại cũng đã đem bọn họ quên lãng. Coi như là ở thì thầm trong rừng rậm cũng hiếm có ma thú vương giả biết sự tồn tại của bọn họ, nhiều nhất chỉ là biết có một cái hồ tộc chi vương Tất Tu Bác Tu là mạnh mẽ lẹ vẹo 11 ma thú vương giả, còn phía sau hắn gia tộc nhưng biết rất ít. Sở Hằng ở lần đầu tiên nghe được tên Tất Tu Bác Tu thì cũng không có quá mức lưu ý, một cái lẹ vẹo 11 cường giả sát thực rất vướng tay chân, nhưng có thể sánh được hơn 50 cái ma thú vương giả sao? Thung lũng một trận chiến hơn 50 cái ma thú vương giả không cũng ở chính mình bầy sâu trước mặt biến thành cho bụi sao? Nhưng khi vẫn thuận buồm xuôi gió chủng tộc đại quân lần thứ nhất chạm bích thời điểm, Sở Hằng mới bắt đầu chân chính chú ý tới cái này ẩn dấu cực sâu cáo giả. Tất Tu Bác Tu dẫn dắt hồ tộc vẫn ở tại Bắc thì thẩm Tùng Lâm phương Tây, đồng thời tiên cùng với những cái khác ma thú vương giả gặp mặt. Hắn bản thân liền là một cái mạnh mẽ lẹ vẹo 11 cường giả, mà cái khác ma thú vương giả không biết chính là hắn còn có mấy chục vạn hồ tộc tử tôn, trong đó càng là có vài cái người tài ba đã đạt đến 9 cấp ma thú vương giả độ cao. Song Hồn Sơn phụ cận lạt thì thẩm trong rừng rậm khá là đặc thù đồng có khu, nay ở toàn bộ rậm rạp thì thẩm trong rừng rậm xem như là khá là khác loại. Bất quá địa hình như vậy nhưng cực kỳ thích hợp quy mô lớn tác chiến. Khi, làm, chủng tộc đại quân tiến lên tới đây thì nhưng bất ngờ gặp phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân ma thú, đến trăm vạn đủ loại ma thú như cùng nhân loại như thế ở đây bài binh bày trận. Tuy rằng không thể thật sự như cùng nhân loại như vậy bày ra trận hình đến, nhưng này đổ sộ tình cảnh sát thực đem sơ tới đây chủng tộc quan chỉ huy lãnh chúa lọt tờ rất tướng quân cho chấn động rồi, liền thay đổi chủng tộc cấp tiến ý nghĩ lựa chọn ở đây cùng bọn họ đối lập lên, đồng thời dùng tinh thần liên hệ chúa tể sở hàng cùng nữ hoàng kệ dị rằng. Sở Hằng cùng kẻ dị gẳng phân thân đứng ở chủng tộc phi long trên lưng đem này đổ sộ một màn đều thu hết đáy mắt, cái kia lít nha lít nhít đếm không hết đại quân ma thú đúng là Sở Hằng từ khi tiến quân thì thẩm Tùng Lâm sau chưa từng gặp tình cảnh, trước đây đều là thành đàn chủng tộc vây giết ma thú. Coi như là xua đuổi ma thú một lần nhiều nhất cũng mới mấy trăm ngàn mà thôi. Như bây giờ như vậy dường như quái vật thiên đường giống như cảnh tượng sát thực phi thường chấn động. Lúc này ma thú quân trong trận một vệ sáng từ xa đến gần bay tới, sau đó dừng lại ở khoảng cách chủng tộc quân trận không đủ 2000m địa phương. Theo một trận ánh sáng thiểm thệ, một người mặc áo bào cho nhân loại râu bạc ông lão chậm rãi hiện lộ ra thân hình. Chỉ thấy hắn cao mày liếc mắt nhìn đã tụ tập mấy trăm ngàn bầy sâu chủng tộc đại quân, sau đó mở miệng nói rằng: "Ta là Tất Tu Bất Tu, để cho các ngươi quan chỉ huy thấy ta." Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng để chỉnh có thể làm cho cả phía trên chiến trường viên trăm dặm tất cả mọi người đều nghe thấy. Lãnh chúa Lọt Tờ rất nhất thời giận dữ, chúa tể cùng nữ hoàng đều ở nơi này nhìn hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ tới một người như thế gai đầu nhân vật. "Ta là chủng tộc quan chỉ huy Lọt Tờ rất, có lời gì mau mau nói." Lãnh chúa phân thân điều động một con phi long cấp tốc bay đến cùng Tất Tu Bác Tu ngang nhau địa phương. Bất quá rất hiển nhiên cưỡi phi hành vật cưỡi hắn trước khí thế trên cũng đã bại bởi cái này có thể lăng không phiêu hành mà thú vương giả. "Người còn chưa đủ tư cách để cho các ngươi chúa tể hoặc là nữ hoàng tới gặp ta." Tất Tu Bác Tu cau mày nói rằng. "Ngươi nói cái gì? Ngươi đang tìm cái chết sao?" Lọt Tờ rất nhất thời biến sắc mặt, làm trùng tộc quan chỉ huy hắn còn chưa bao giờ được quá bực này xỉ nhục. "Ở trong mắt ta ngươi cùng một con giun dế gần như, chớ ở trước mặt ta mất mặt, để chủ nhân của ngươi tới gặp ta." Tất Tu Bác Tu nói liền đem thuộc về lẹ vẹo 11 cường giả khí thế tản mát ra, Lọt Tờ rất cảm giác không khí chung quanh phảng phất động lại giống như vậy, cả người đều không thể động đậy. "Thật mạnh mẽ, đây chính là lẹ vẹo 11 cường giả cảm giác sao?" Kẻ gì gằng mặc dù cách không phải rất gần, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cố khí thế khổng lồ, bất quá kẻ gì gằng bên người Sở Hằng nhưng không quan tâm chút nào. Linh hồn của chính mình cảnh giới bởi vì bầy sâu lớn mạnh đã sắp muốn đạt đến cấp 12 linh giới điểm. Lọt Tờ rất căm tức Tất Tu Bác Tu không nói gì. Tuy rằng trong lòng nàng vô cùng tức giận nhưng cũng không có đối với bầy sâu truyền đạt tiến công mệnh lệnh, này không phải nói Lọt Tờ rất bị Tất Tu Bác Tu chấn động rồi, mà là bởi vì thân là một cái hợp lệ chủng tộc quan chỉ huy hắn nhất định phải vì là chủng tộc lợi ích cân nhắc. Bây giờ chính mình xuất lĩnh 1 triệu bầy sâu vẫn chưa hoàn toàn tập kết xong xuôi, đối phương càng là đã tụ tập mấy triệu quân đội, lúc này cùng bọn họ liều mạng hiển nhiên không phù hợp chủng tộc lợi ích. Đây là mỗi một cái chủng tộc đơn vị đều có đặc tính, tuy rằng cũng không phải mỗi một cái chủng tộc đều nắm giữ chính mình ý thức, nhưng mỗi một cái ủng có ý thức chủng tộc đang suy tư vấn đề thì tổng hội đem bộ tộc lợi ích đặt ở người thứ nhất. Sở Hằng hiển nhiên cũng rõ ràng Lọt Tờ rất lung túng chỗ, hắn liếc mắt nhìn kẻ dị gẳng hiểu ý gật gật đầu. "Ta là chủng tộc nữ hoàng kẻ dị gẳng. Tất Tu Bác Tu, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta chủng tộc đối phó, châu chấu đá xe?" Kẻ dị gẳng phân thân bị gần như thực chất hóa lực lượng tinh thần bao vây lăng không bay về phía nhất định phải bắt cần. "Kẻ dị gẳng?" Tất Tu Bác Tu kinh ngạc nhìn bị màu xanh lam điện lưu trạng lực lượng tinh thần bao vây kẻ gì gặng. Thiên sứ giống như dung trên một đôi màu đỏ tươi con mắt có vẻ đặc biệt tà dị. "Các ngươi chủng tộc cùng bất kỳ chủng tộc tranh cướp lục địa bá quyền đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta hy nhìn các ngươi có thể lui ra thì thầm tùng lâm." Cứ việc nhìn như rất hung hăng, nhưng Tất Tu Bác Tu trong lòng vẫn là rất hư. Bất quá lúc này nhìn thấy đến người không phải cái thứ ở trong truyền thuyết cường đại đến đáng sợ chúa tể, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Thực sự là buồn cười. Thì thầm trong rừng rậm địa bàn đều là chúng ta chủng tộc dũng sĩ một chút chém giết đi ra, ngươi tính là thứ gì, dám cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Muốn không phải từ ma bên trong Tây Tư trong miệng đến ra Hắc Long bộ tộc tình báo, kẻ gì gẳng mới lời cùng Tất Tu Bác Tu phí lời. Chính mình lính đánh thuê ngàn vạn, còn sợ hắn này mấy triệu bầy ma thú. Thì thầm trong rừng rậm bọn ma thú xưa nay đều không tham dự đại lục bá quyền tranh cướp, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thì thầm trong rừng rậm ma thú chỉ sợ các ngươi. Thì thầm tùng lâm nước rất sâu, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Chúng tộc hung hăng Tất Tu Bác Tu rất rõ ràng. Hắn cũng không được rơi vào cùng chủng tộc chiến tranh. Lúc trước bác Lọt Tờ mời Tất Tu Bác Tu đến đây hội minh thì hắn trực tiếp liền từ chối, chủng tộc chúa tể mạnh mẽ để hắn cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng. Hơn nữa hắn cũng không cho là chủng tộc sẽ đem toàn bộ thì thẩm tùng lâm 29 triệu bình phương bên trong đều càn quét xong xuôi, dưới cái nhìn của hắn chủng tộc bất quá là vì phía nam tinh linh cùng nhân loại chiến tranh mà tới. Bất quá ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực nhưng cực kỳ tàn khốc, bây giờ chủng tộc đã bày ra một bộ càn quét toàn bộ thì thẩm tùng lâm tư thế. Tuy rằng Tất Tu Bác Tu hồ tộc khoảng cách chủng tộc đại quân còn rất xa xôi, nhưng hắn đã không cách nào lại trốn tránh chủng tộc xâm lấn vấn đề này. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, gặp, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 32. Đàm luận vỡ tiểu thuyết chủng tộc đế quốc tác giả Tổng đốc quân. Chủng tộc không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, ngươi chỉ có thể lựa chọn đầu hàng hoặc là hủy diệt. Kẻ gì gẳng trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta hổ tộc cùng mặt khác hai gia tộc lớn tuy rằng vẫn luôn không thừa nhận chính mình là ma thú một thành viên, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ thả mặc các ngươi làm bữa. Các ngươi có thể duy trì hiện hữu lãnh địa, chỉ muốn các ngươi không dễ dàng mở rộng chúng ta có thể coi như không nhìn thấy, đây chính là chúng ta điểm mấu chốt. Nhưng nếu như các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ chúng ta chắc chắn để cho các ngươi nhìn thấy đến từ thì thẩm tùng lâm sự phẫn nộ. Theo Tất Tu Bác Tu toàn bộ thì thẩm tùng lâm đều đầy giấy bọn ma thú tiếng gầm gừ, mấy triệu ma thú đồng thời phát sinh tiếng giống giận dữ để kẻ gì gặng sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Đây chỉ là Bắc thì thẩm tùng lâm phương Tây ma thú, bây giờ Cờ Dịch San cùng bố Lai Ân ở thì thẩm tùng lâm Đông phương cùng Nguyệt Quang Hồ cũng ở triệu tập ma thú, khi bọn họ triệu tập ma thú chạy tới nơi này thì ngươi liền biết cái gì là thì thẩm tùng lâm sức mạnh chân chính. Tất Tu Bác Tu rất hài lòng kẻ gì gặng vẻ mặt biến hóa. rất hiển nhiên bọn ma thú tiếng giống giận dữ chấn động rồi cái này cuồng ngạo nữ hoàng. Kẻ gì gẳng tức giận liếc mắt nhìn Tất Tu Bát Tu, vừa nay chính mình dĩ nhiên bởi vì hắn ở chúa tể trước ra lớn như vậy xấu. Ngu xuẩn ma thú, người mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ chủng tộc mạnh mẽ. Kẻ gì gẳng tràn ngập lửa giận tinh con mắt màu đỏ phảng phất có thể đem Tất Tu Bát Tu đốt thành tro phi. Chủng tộc mạnh mẽ ta đương nhiên biết, nhưng các ngươi muốn để chúng ta khuất phục cũng không phải đơn giản như vậy, tức khiến cho chúng ta sẽ bị các ngươi hủy diệt, chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ cắn xuống các ngươi một miếng thì đến. Tất Tu Bát Tu không nhìn kẻ gì gẳng ánh mắt hung ác nói rằng. Kẻ gì gẳng lúc này cũng dần dần khôi phục kiên tĩnh, làm chấp trưởng một phương chủng tộc quan chỉ huy cao cấp nàng không riêng nắm giữ siêu cường chiến trường năng lực quản lý, tương tự nắm giữ một cái hợp lệ quan chỉ huy nên có khống chế tâm tình năng lực. Vừa nãy chủ yếu là bởi vì ở chúa tể nhìn kỹ xấu mặt mới làm cho kẻ gì gẳng xuất hiện ngắn ngủi không kiềm chế được nỗi lòng. Tỉnh táo lại kẻ gì gẳng là đáng sợ, nàng trong mắt màu đỏ lập lòe ra một đạo khiếp người hàn mang. Nếu như là nhân loại hoặc là những chủng tộc khác quân đội đến trên hơn mấy trăm ngàn vạn ta hay là còn sẽ để ý. Bọn ma thú tuy rằng so với bất kỳ chủng tộc quân đội thực lực đều mạnh hơn, nhưng các ngươi hậu cần như thế nào giải quyết? Bọn ma thú bình thường đều nắm giữ chính mình lãnh địa, như vậy có thể bảo đảm chúng nó nắm giữ sung túc đồ ăn tài nguyên. Chúng nó bình thường không tụ tập cùng nhau cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng bây giờ hơn triệu ma thú bị tụ tập cùng nhau đồ ăn vấn đề như thế nào giải quyết? Những ma thú này môn có thể nhịn được 10 ngày nửa tháng không ăn không uống nhưng nếu như chiến tranh kéo dài nửa tháng trở lên chỉ sợ bọn họ liền bất chiến tự nguy chứ. Tất Tu Bát Tu ánh mắt cũng ác liệt lên. Trên thực tế mấy ngày trước hắn rồi cùng mặt khác hai cái ẩn dấu ở thì thầm trong rừng rậm ma thú gia tộc tiến hành rồi phép thuật liên hệ, giữa bọn họ cũng thảo luận qua vấn đề như vậy. Lúc đó Cờ Dịch San cùng bố Lai Ân đều tán thành tụ tập tinh nhuệ ma thú đối với chủng tộc kinh hành đánh lén. Chỉ có Tất Tu Bát Tu tán thành tụ tập sức mạnh cùng chủng tộc cứng đối cứng. Bất quá cuối cùng Tất Tu Bát Tu vẫn là thuyết phục hai người bọn họ đồng ý chính mình ý kiến tụ tập chính mình có khả năng hiệu triệu hết thảy ma thú cùng chủng tộc liều mạng, nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Số 1, làm dò đường thạch lịch lan chờ chút hơn 50 tên ma thú vương giả bị chủng tộc tiêu diệt tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ thì thầm Tùng Lâm, bây giờ phần lớn ma thú vương giả đều trong lòng hoảng sợ muốn chạy khỏi nơi này. Nếu như bọn họ ba gia tộc lớn không đem tình cảnh làm lớn một chút chỉ sợ cũng sẽ không có mấy cái ma thú vương giả sẽ theo bọn họ tranh đoạt vũng nước đục này. Thứ hai, số ít tinh nhuệ đánh lén chỉ làm cho chủng tộc mang đến một ít quấy nhiễu mà sẽ không mang đến tính thực chất thương tổn, dù sao hơn 10 triệu bầy sâu không thể dựa vào bọn họ này mấy cái gọi là tinh anh liền có thể giết xong. Nếu như là nhân loại bộ đội chúng nó mang đến trong lòng áp bức có lẽ sẽ làm cho cả bộ đội đều tan tác, nhưng chủng tộc hắn không sợ chết đại danh đã bị mọi người biết rõ. Đệ tam, bọn họ trên thực tế đối với chủng tộc chúa tể đều là ôm sợ hãi trong lòng, bọn họ không biết mình những ma thú này vương giả tự mình ra tay đánh lén chủng tộc có thể hay không gây nên chúa tể sự phẫn nộ mà tự mình ra tay, lựa chọn liều mạng phương pháp này cũng chỉ là vì để cho chủng tộc biết khó mà lui. Bọn họ trên thực tế đối với đánh bại chủng tộc cũng không có ôm nhiều hy vọng. Chỉ cần buộc chủng tộc thoái nhượng một bước nhỏ bọn họ liền sẽ chọn thỏa hiệp. Bất quá rất hiển nhiên bọn họ hết thảy kỳ vọng đều hóa thành bọt nước, chủng tộc kẻ gì gẳng nữ hoàng tựa hồ không có một chút nào thoái nhượng ý tứ, nàng tựa hồ căn bản là một điểm đàm phán thiên phú đều không có, quan trọng hơn chính là kẻ gì gẳng dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra chính mình này trăm vạn đại quân ma thú nhược điểm vị trí. Bất quá lúc này Tất Tu Bát Tu nhưng không thể chịu thua, bằng không chính mình cố gắng trước đó liền tất cả đều hóa thành bọt nước. Cho dù để chúng nó đói bụng cũng sẽ không đối với các ngươi chủng tộc lùi nhường một bước, cho dù để chúng nó lẫn nhau nuốt chửng cũng phải đem bọn ngươi những cường đạo này đuổi ra thì thầm Tùng Lâm. Chúng ta bất quá là muốn một mảnh sinh tồn thổ địa, nếu như ngay cả điểm này yêu cầu đều không đáp ứng chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Ta có thể cho các ngươi một mảnh sinh tồn thổ nhưỡng. Kẻ gì gẳng nhìn chằm chằm Tất Tu Bát Tu từng chữ từng câu nói, chủng tộc dưới sự thống trị sinh tồn thổ nhưỡng. Kẻ gì gẳng chi sở dĩ như vậy cứng rắn mà không lựa chọn cùng Tất Tu Bát Tu làm cái gì ngoại giao là có nguyên nhân. Rất hiển nhiên. Những này tụ tập ở Tất Tu Bát Tu bên người bọn ma thú đều chỉ là nghe theo triệu tập bọn họ mà đến ma thú vương giả. Mà như Tất Tu Bát Tu như vậy cấp 11 cường giả tất nhiên có kiên trì điểm mấu chốt, chủng tộc muốn cho hắn túi đầu thực sự là quá khó. Mà cái khác ma thú vương giả cũng tất cả mọi người thuộc về ngạo khí trùng thiên nhân vật, tôn sùng máu tanh Tùng Lâm pháp tắc bọn họ là không thể vô duyên vô cớ liền hướng chủng tộc túi đầu. Kẻ gì gặp biết, muốn để bọn họ đầu hàng chỉ có thể đem chúng nó đánh đau, để bọn họ biết như thế nào sợ hãi. Hơn nữa cho dù như vậy có thể đầu hàng chủng tộc ma thú vương giả e sợ 10 cái bên trong cũng sẽ không có một cái. Người sẽ hối hận. Tất Tu Bát Tu rốt cục nổi giận, hắn đã nghe được, trừ phi mình hướng về chủng tộc túi đầu. Bằng không chủng tộc là sẽ không cho hắn đường sống. Tiến công, đêm này quần bỏ sát xé nát. Tất Tu Bát Tu tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Hống. Mười mấy cái ma thú vương giả dồn dập hiện ra nguyên hình quay về bị bọn họ tụ tập mà đến cấp thấp bọn ma thú gầm rú, những này sớm thành thói quen bị ma thú vương giả điều động bọn ma thú bị ma thú vương giả xua đuổi nhắm phía chủng tộc trận doanh. Ngươi sẽ vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn Tất Tu Bát Tu, ta vì ngươi mang đến hy vọng sinh tồn, mà ngươi nhưng lựa chọn hủy diệt con đường. Kẻ gì gẳng nói xong liền lui về chủng tộc trận doanh. Mà Tất Tu Bát Tu cũng không có ra tay ngăn cản, hắn quay về kẻ dị gẳng phương hướng quát, đối với ngươi cho sinh tồn con đường tới nói ta tình nguyện lựa chọn hủy diệt, hơn nữa ở hủy diệt trước tất nhiên sẽ đứt đoạn ngươi răng nanh. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem linh thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 33, khai chiến. Nhìn thấy kẻ gì gẳng trở về, Sở Hằng đối với nàng gật gật đầu. Phương Bắc 100 dặm nơi đã tập kết hơn 100 vạn bầy sâu, do ạp bổ dưới dẫn dắt, đồng thời có hơn 100 con điện tương trùng. Sở Hằng nói rằng, vốn là nghe nói chỉ tập kết hơn 1 triệu bầy sâu thì kẻ gì gẳng còn rất thất vọng, nhưng khi nghe nói có hơn 100 con điện tương trùng thì vẻ mặt của nàng lập tức liền không giống nhau. Kẻ gì gẳng thủ hạ bầy sâu thực sự là quá hơn nhiều, nàng căn bản là không thể đi từng cái cảm thụ chúng nó vị trí, mà ở vừa nãy kẻ gì gẳng cùng Tất Tu Bác Tu giao thiệp thì bộ đội bố trí đều là do Sở Hằng điều hành. Bộ đội phô quá mở ra, nếu như lại có thêm 2 ngày thời gian nhất định có thể tập kết vượt quá 5 triệu quân đội, nhưng bây giờ chỉ có thể tập kết nhiều như vậy, bất quá càng nhiều bộ đội chính đang tới rồi, án giờ cùng ý lì án tướng quân bộ đội cách nơi này cũng không đủ 600 dặm, chỉ cần thời gian nửa ngày liền có thể chạy tới. Lãnh chúa Lotter rất nói rằng, kẻ gì gặng nhắm mắt lại bắt đầu dùng tinh thần liên hệ phạm vi ngàn dặm trinh sát trùng, một cái cực kỳ phức tạp mà tinh vi địa đồ chậm rãi hiện lên ở trong đầu của nàng, muốn làm đến điểm này đối với nàng khổng lồ lực lượng tinh thần tới nói cũng không khó khăn. Mở mắt ra kẻ gì gặng nhìn Sở Hằng. Sở Hằng đương nhiên rõ ràng ý của nàng. Chiến đấu quyền chỉ huy đều giao cho ngươi, ta sẽ không can thiệp. Sở Hằng rất rõ ràng chính mình cân lượng, tuy rằng mình bây giờ đã cùng trước đây rất khác nhau, nhưng cùng nắm giữ Nguyệt Thần Đế quốc danh tướng ký ức kẻ dị gẳng so với vẫn là kém đến quá xa. Kẻ dị gẳng túi đầu hướng về Sở Hằng cung kính thi lễ một cái sau nói rằng, Song Hồn Sơn khu Bắc 100 dặm áp bổ dưới dẫn dắt bầy sâu lựa chọn vị trí vô cùng tốt, rốt rất ngươi hiện tại có thể xuất lĩnh chính mình bầy sâu đem ma thú quân đội tận lực tha ở đây, chúng ta phải ở chỗ này với bọn hắn khỏe mạnh đến một hồi chiến tranh chân chính. Một hồi không thuộc về cái này lạc hậu thế giới chiến tranh. Sở Hằng nhìn kẻ dị gẳng tràn ngập sát ý con mắt gật gật đầu, rất hiển nhiên hắn cũng rõ ràng kẻ dị gẳng nói tới không thuộc về cái này lạc hậu thế giới chiến tranh ý tứ. Mà lúc này chạy trốn nhanh bọn ma thú đã vọt vào chủng tộc chiến trận. Từ lâu khát khao khó nhịn bầy sâu môn nhất thời phát sinh hưng phấn tiếng gào thét. Giết chóc là bầy sâu nguyên thủy nhất. Một cái dường như báo săn như thế ma thú tốc độ cực nhanh, dường như mị ảnh như thế liền nhào vào chó con quần bên trong, chỉ một chảo liền đem một con chó con xé thành mảnh vỡ. Bất quá chó con cái tiêm màu xanh lục dịch chiếu vào cậu quần bên trong trái lại làm cho chó con môn phảng phất tiến vào cuồng bạo trạng thái như thế dồn dập gào thét đánh về phía nó. Hống. Báo săn như thế ma thú phát sinh một trận phẫn nộ tiếng gào, bất quá sau đó liền đã biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm, một tiếng nổ tung đem vây quanh ở báo săn ma thú bên người chó con đều cho nổ lên thiên, trong lúc nhất thời chân tay cụt đẩy trời mùa tung. Họ. Một cái hình thể gần dài 3 mét cả người thiêu đốt lượng lưu hình ma thú cả người quay trùng quanh màu đỏ phù văn, hiển nhiên vừa nãy phép thuật chính là hắn tạo thành. Một con dường như ưng như thế ma thú đột nhiên một cái bay nhào đem một con gai xà từ tầng tầng chó con bảo vệ cho chảo bay đến trên trời, gai xà liều mạng ưỡn nẹo thân thể nhưng không thể thoát khỏi nó đã khảm nạm đến chính mình thịt rằm móng vuốt. Chỉ thấy gai xà gian nan điều chỉnh tốt thân thể góc độ. Sau đó liền đối với cầm lấy nó ma thú bắn ra một trận cốt châm. Len ken ken một trận tiếng vang. Cốt châm bị nó cứng cỏi lông chim đạn đến chung quanh bay loạn, mà ưng hình ma thú thì lại đắc ý quay đầu lại kêu to một tiếng. Bất quá gai xà nhưng cũng không từ bỏ, vẫn cứ quay về cái kia ma thú phóng thích giả thân thể mình chứa đựng cốt châm. Đột nhiên phốc một tiếng qua đi cái kia ưng hình ma thú thân thể cứng đờ, sau đó liền thẳng tắp từ giữa bầu trời rớt xuống, bất quá may mà nó đúng lúc điều chỉnh tốt chính mình hình thái đồng thời vội vàng vẫy mấy lần cánh mới có thể ổn định thân thể. Bất quá nó cầm lấy gai xà nhưng từ gần 200 mét cao không trung rớt xuống. Ưng hình ma thú tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không cách nào tìm cái kia bị ném thành thịt vụn gai xà báo thù, chỉ được đỏ mắt lên quái dị vặn mèo cái mông, vẫy cánh hướng về một chỗ hơi cao sườn núi rơi đi. Bất quá chưa kịp nó rơi xuống đất liền thấy một cái màu trắng cốt mâu từ xa đến gần bắn về phía cái mông của hắn. Tạm thời không đề cập tới bị hai lần bạo cúc ưng hình ma thú, toàn bộ tình cảnh trên chủng tộc đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Tuy rằng 30 mấy chỉ mãnh tượng trùng hoành hành chiến trường nghiền ép tử vô số so với thân thể hắn càng thêm ma thú to lớn, nhưng vẫn cứ thay đổi không được về số lượng thế yếu. Hơn nữa bọn ma thú phổ biến đều biết một chút tính sát thương phép thuật, thủ đoạn công kích chỉ một chó con môn bị thiệt tỏi không nhỏ. Bất quá lúc này đứng ở chiến trường phương xa Tất Tu Bác Tu nhưng không có quá trải qua ý hắn biết rõ đối mặt mình chỉ là chủng tộc trong quân đội một phần rất nhỏ. Chính mình lấy nhiều đánh thiếu nếu như vẫn chưa thể thắng được thắng lợi vậy thì quá không còn gì để nói. Bất quá rất nhanh hắn liền không như thế nghĩ đến, chỉ thấy phương bắc giữa bầu trời đột nhiên lập lòe một trận điểm sáng màu xanh lam, sau đó quang điểm càng ngày càng gần, cái kia tốc độ nhanh kinh người. Ầm, ầm, ầm. Bầy ma thú bên trong lóe qua lần lượt kịch liệt tiếng nổ mạnh, gần vạn con to to nhỏ nhỏ ma thú trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Tất Tu Bác Tu con ngươi co rụt lại, vừa nãy những kia màu xanh lam chùm sáng tỏa ra khí tức thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến liền hắn cái này cấp 11 cường giả đều ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Lại vừa nhìn những chùm sáng kia nổ tung yên vụ tán sau sản sinh khắp nơi vừa buộn Tất Tu Bác Tu tâm càng là vừa kéo. Phần lớn mặt đất đều pha lê hóa, chỉ có số ít địa phương tồn tại một ít đốt thành thán trang cây cối. Phần lớn cây cối đều trực tiếp bị tức hóa, đây là kinh khủng đến mức nào nhiệt độ cao mới có thể tạo thành. Chưa kịp Tất Tu Bác Tu làm ra ứng đối lại một vòng điện tương công kích lần thứ hai đến, liền lại là khắp nơi bừa bộn. Điện tương trùng phóng ra điện tương khoảng cách chỉ có không tới 60 giây thời gian. Mà bầy ma thú lại bị bất thình lình công kích đánh bối rối. Là phương Bắc, là nơi nào phát bắn ra? Tất Tu Bác Tu lẩm bẩm nói. Bị Đức Lâm, ngươi xua đuổi một ít ma thú đi tới nơi đó. Thất Tu Bác Tu chỉ vào điện tương bay tới phương hướng. Một cái thân cao gần 20 mét tam vĩ hồ ly miệng nói tiếng người nói rằng, yên tâm đi phụ thân, xem ta đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Hồ ly nói vung một cái nó gần 10 mét đuôi phát sinh một trận tiếng vang kịch liệt, ở gây nên chu vi ma thú chú ý đi sau ra một trận kỳ quái tiếng thú gào, mà nghe được thanh âm này bọn ma thú dồn dập tránh khỏi chiến trường hướng về phương bắc chạy đi. Bị Đức Lâm nhìn thấy bầy ma thú đã dựa theo ý của hắn hướng về chỉ định phương hướng xuất phát sau quay về Tất Tu Bác Tu nói rằng, phụ thân, ta đi đây. Tất Tu Bác Tu cau mày đối với nó tinh thần đưa tin nói, không nên khinh thường, chủng tộc không có đơn giản như vậy. Ta sẽ phái hai gã khác ma thú vương giả theo ngươi cùng đi, một khi gặp nguy hiểm ngươi có thể bỏ rơi bọn họ một mình trốn về. Một trận có thể bại, nhưng thân là hồ tộc hiếm hoi còn sót lại mấy cái ma thú vương giả ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, gặp, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 34, song hồn sơn ác chiến, 1. Bầy sâu sau lưng, hơn 30 con kiến lính đang cố gắng đào móc địa đạo, chúng nó tận lực đem địa đạo khoát đủ rất rộng lớn lấy thuận tiện cái kia hơn 100 chỉ dài rộng bỏ cánh vàng tiến vào. Bây giờ chủng tộc ở cục bộ trên nằm ở binh lực thế yếu, vì lẽ đó không thể rất hữu hiệu bảo vệ quân trận phía sau bỏ cánh vàng. Liên Sở Hàng liền nhớ tới lúc trước ở thung lũng phục kích ma thú vương giả thì cách sử dụng, đem bỏ cánh vàng chôn gần mấy trăm mét thâm lòng đất, sau đó sẽ do kiến lính đánh ra địa đạo cung nổ tung trùng xuất kích. Sở Hàng ở chính diện chiến trường chỉ huy trên có thể cùng kẻ dị gặng kém đến rất xa, nhưng hắn loại này thiên mã hành không ý nghĩ cũng không phải kẻ dị gặng có thể làm được, cho dù là được xưng lấy kỳ thắng mọt găng cũng đối với chủ nhân của mình điểm này rất là bội phục. Này cũng không phải nói kẻ dị gặng trong đầu Nguyệt Thần Đế quốc chiến thần cấp quan chỉ huy ký ức đều là của phí, dù sao kẻ dị gặng cũng không phải thật sự là Nguyệt Thần Đế quốc chiến thần. Nắm giữ một cái mạnh mẽ quan chỉ huy ký ức có thể làm cho kẻ dị gặng trong thời gian cực ngắn trở thành một tên mạnh mẽ quan chỉ huy, nhưng muốn đạt đến như cùng nàng ký ức nắm giữ giả như vậy độ cao còn cần chính mình nỗ lực. Sở Hằng vị trí có thể rất rõ ràng nhìn ra toàn bộ chiến trường hình thức, so với mấy trăm ngàn bầy sâu tới nói đại quân ma thu thực sự là quá hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì số lượng thực sự là quá mức khổng lồ nguyên nhân có rất lớn một phần ma thú căn bản là không cách nào cùng bầy sâu tiếp xúc, cái này cũng là đại quân ma thú chỉ có khổng lồ số lượng nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại chủng tộc trọng yếu nguyên nhân. Bất quá lít nha lít nhít ma thú nhưng cho điện tương trùng nhắm vào cung cấp rất lớn tiện lợi, điện tương trùng chính xác đã kích khoảng cách chỉ có 30 dặm, mà khoảng cách 100 dặm công kích khác biệt đã vượt qua 1000 mét, nếu như những ma thú này không phải như vậy dày đặc điện tương trùng vẫn đúng là không tốt nhắm vào. Bất quá cũng rất may mắn Tất Tu Bác Tu trận doanh bên trong ma thú phi hành cũng không phải rất nhiều, bằng không chủng tộc một khi áp chế không nổi ma thú không quân hậu quả liền nghiêm trọng. Bây giờ chủng tộc bất kể là tự bạo phi nga vẫn là phi long ở toàn bộ không trung chiến trường đều là hoành hành tồn tại, mà mười mấy cái nổi đồng bền giữa không trung tổ ong càng là không trung bá cấp tồn tại, chiến tranh vừa bắt đầu thì treo ở mười mấy cái tổ ong trên mấy vạn tự bạo phi nga liền che kín bầu trời giống như bay đến trên trời. Bọn họ không có lựa chọn lao xuống đến mặt đất tiến hành công kích, mà là đem tất cả ý đồ đột nhập bầy sâu quân trận phía sau ma thú phi hành hoa lệ đồng quy vu tận. Ở bầy sâu phía sau, hơn 200 chỉ cốt xà cùng mười mấy con thực cốt xà là tạo thành ma thú phương ma thú cấp cao lượng lớn thương vòng chủ yếu phát ra điểm. Một con dài 5 mét sặc sỡ manh hổ một cái bay nhào liền đem một con kiến lính đặt tại chảo dưới, móng vuốt sắc bén vạch một cái kiến lính trên lưng cứng rắn giáp xác tựa như cùng giấy mỏng như thế bị cắt ra vài đạo dữ tợn vết thương, kiến lính màu xanh lục axit tung tóe đến hổ trên vuốt phát sinh một trận tê tê âm thanh. Không quá mạnh hổ nhưng cũng không để ý, móng vuốt hơi dùng sức liền bình tướng nghị vững vàng đè xuống đất không thể động đậy, sau đó liền ngẩng đầu lên phát sinh một trận thô bạo tiếng gầm gừ. Kiến lính trên người lóe qua một đạo không dễ phát hiện hồn mang, gấp 10 lần cự lực đã bị mở ra. Bất quá cứ việc kiến lính mấy chân không ngừng mà bay nhảy nhưng vẫn đang bị mãnh hổ vững vàng đè xuống đất không lên nổi thân thể mỗi cái địa phương thậm chí đều chảy ra màu xanh lục dịch, kiến lính dĩ nhiên sắp bị mãnh hổ ép thành thịt vụn. Kiến lính mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ nó ngạc dưới cái kìm. Như vậy trạng thái nó có thể nói không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mấy con chó con phi nhào lên đều bị mãnh hổ một cái móng khác dường như đội mũi bình thường đánh ra xa mấy chục mét. Gai xà cốt châm thậm chí ngay cả mãnh hổ bộ lông đều xuyên không ra. Cái này nắm giữ cấp 7 đỉnh cao thực lực mãnh hổ ma thú đắc ý nhìn quét bốn phía quay về nó liên tục gào thét bầy sâu, bất quá rất nhanh nó liền bị kịch. Một cái cốt mâu trong chớp mắt liền từ trùng tộc phía sau bắn về phía mãnh hổ, cảm giác được uy hiếp nó không dám bất cẩn, một đạo màu xanh lam kết giới theo phiêu giật mà ra phủ văn nhanh chóng tạo thành. Ầm ầm. Thuấn phát cấp thấp kết giới trong nháy mắt liền bị cốt mâu xuyên qua, bất quá lúc này cốt mâu từ lâu hết lực, đánh vào mãnh hổ trên người chỉ để nó đau đến trực nhai răng, cũng không có cái gì tính thực chất thương tổn. Bất quá chưa kịp mãnh hổ thở một hơi một đạo mơ hồ lấp lóe hào quang màu vàng liền đi vào mãnh hổ thân thể. Cốt xà phóng ra cốt mâu cùng thực cốt xà phóng ra kim loại cốt mâu uy lực hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực, mãnh hổ kể cả hắn chảo dưới kiến lính cũng như cùng hồ lô như thế bị xuyên cùng nhau đóng đinh trên mặt đất, mới vừa rồi còn thô bạo chết lậu ma thú cấp cao giờ khắc này nhưng giống như chó chết lặng lặng đợi tử vong đến. Bất quá những này đều chỉ là chiến trường một góc, toàn thể tới nói nắm giữ các loại phép thuật và số lượng ưu thế đại quân ma thú vẫn là chiếm ưu thế. Bất quá ở điện tương trùng ngành tạc dưới ma thú thương vong so với chủng tộc muốn nặng nề nhiều lắm. Tam Vĩ Hồ bị Đức Lâm dẫn dắt một phần ma thú đi sao đường lui của chính mình Kệ Dị Gẳng đương nhiên nhìn thấy, bất quá nàng cũng không để ý những thứ này. Những ma thú này môn chạy trốn nhanh hơn nữa 100 dặm khoảng cách cũng đủ bọn họ chạy hơn 1 giờ, mà hơn 1 giờ đủ điện tương trùng vạn pháo cùng phát 60 thứ trở lên, này phân ra đi hơn 1 triệu đại quân ma thú dùng hơn 1 giờ chạy đến chỗ cần đến thời điểm, phát hiện điện tương trùng phụ cận có 1 triệu bầy sâu chờ chúng nó sẽ là cái gì tâm tình. Cứ việc bầy ma thú bị điện tương trùng liên miên thu gặt, nhưng trùng tộc phạm vi hoạt động cũng bị bọn ma thú không ngừng mà áp xúc, bây giờ đã hoàn toàn nằm ở bị vây quanh trạng thái. Bất quá Kệ Dị Gẳng nhưng cũng không để ý những thứ này. Này mấy trăm ngàn bầy sâu chính là mồi nhử, chúng nó diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Kệ Dị Gẳng cần phải làm là tận lực để chúng nó diệt vong thời gian kéo dài thời hạn mà thôi. Cứ việc Kệ Dị Gẳng cũng muốn dùng cái giá thấp nhất đem đổi lấy trận này ta tránh thắng lợi, nhưng có lúc nên bỏ qua nhất định phải bỏ qua, nếu như bởi vì một ít cực nhỏ tiểu lợi mà xấu đại sự vậy tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọ cánh vàng đã chuẩn bị sắp xếp. Sở Hằng nói rằng, bọ cánh vàng ở tiến vào lòng đất trước liền bắt đầu không ngừng mà sinh sôi nảy nở nổ tung trùng. Hôm nay đã sớm tổn trữ số lượng không thấp bầy sâu. Mà trong lúc này hơn 30 kiến lính cũng từ lòng đất hướng về mặt đất đánh ra hơn 30 cái cửa động. Từng con cả người liều lĩnh quỷ dị ánh sáng xanh lục nổ tung trùng từ bầy ma thú dưới chân bò đi ra, ầm, ầm, ầm. Từng đóa màu xanh lục tử vong chi tiêu vào bầy ma thú chúng tỏa ra, bọn ma thú kêu thảm thiết hóa thành một than lục thủy, chúng nó tuy rằng tử thê thảm nhưng này chút không chết đi ma thú nhưng càng thêm thế thảm. Một cái hạ thân bị ăn mòn đi cự hùng nằm trên mặt đất cõi lòng tan nát gầm rú, nó chân trước không ngừng mà về phía trước bao thổ. Hạ thân lộ ra ruột nhưng lấy mắt thường tốc độ bị ăn mòn thành một bãi lục thủy, nhưng bởi vì sự cường tráng ma thú thân thể còn như trước không chết được, chỉ có thể nằm trên mặt đất bất lực khóc thét. Hùng quái ma thú tử trạng chi thảm để ma thú các vương giả cũng vì đó một tức. Lần này công kích tạo thành chiến công dĩ nhiên so với trước điện tương bầy sâu vạn pháo cùng phát tạo thành thương tổn còn muốn huy hoàng, từng cái sẽ di động đạn pháo chỉ hướng về ma thú trồng giảm xuyên, tạo thành thương tổn có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, ý phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 35, song hồn sơn ác chiến, 2. Mà như vậy tạo thành kết quả là thường thường mấy trăm con cường tráng ma thú bị một hai con nhỏ yếu nổ tung trùng truy đến chung quanh tán loạn, ma thú vương giả đàn áp ở tử vong trước mặt trùng quy là không có tác dụng, bọn ma thú tiến công nhịp điệu cũng bởi vậy đột nhiên trì hoãn. Ba kia, chuẩn bị cấm chú đi. Tất Tu Bác Tu xanh mặt nhìn bị nổ tung trùng truy đầy đất chạy bầy ma thú. Hắn vẫn ở bắt bí trùng tộc điểm mấu chốt, kỳ thực lấy dưới tay hắn mười mấy cái chín cấp ma thú vương giả hoàn toàn có thể trực tiếp mở cấm chú đem này mấy trăm ngàn bầy sâu hóa thành bụi phấn, bất quá hắn nhưng không được không để ý tới làm như vậy có thể hay không đưa tới trùng tộc cao thủ. Thậm chí là chúa tể tự mình ra tay. Thế nhưng bây giờ chính mình mấy triệu đại quân ma thú dĩ nhiên để mấy trăm ngàn bầy sâu đánh chạy trối chết, hắn thực sự là không nhìn nổi. Tất Tu Bác Tu đại nhân, đã sớm nên như vậy. Bên cạnh hắn một cái cao 3 mét nửa cá sấu nửa người ma thú vương giả nhếch miệng cười nói. Mười mấy cái đứng ở bầy ma thú mặt sau ma thú vương giả liếc nhìn nhau, đều nhắm mắt lại tập trung tinh thần bắt đầu tụ tập phù văn, có cấp 11 ma thú vương giả Tất Tu Bác Tu che chở bọn họ đương nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm. 9 cấp phép thuật cùng 9 cấp cấm chú hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể một cái cấp 11 ma thú vương giả có thể thuấn phát 9 cấp phép thuật, nhưng cấp 12 ma thú vương giả cũng không nhất định làm được thuấn phát 9 cấp cấm chú. Bất quá bọn hắn tuy rằng đồng thời thi pháp, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đang giải phóng hỗn hợp hệ cấm chú. Hỗn hợp hệ cấm chú uy lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần người làm phép không để phòng chút nào phối hợp với nhau. Nay mười mấy cái ma thú vương giả đều là bởi vì xem ở Tất Tu Bác Tu trên mặt mới tụ tập cùng nhau, bọn họ có mấy người thậm chí đã từng còn đều là kẻ thù, để như thế một đám người chạm đồng thời phóng thích cấm chú cũng đã rất hiếm có rồi. Muốn cho bọn họ phóng thích hỗn hợp hệ cấm chú thực sự là còn khó hơn lên trời. Bất quá cứ việc phổ thông cấm chú muốn so với hỗn hợp hệ cấm chú yếu hơn rất nhiều, nhưng mười mấy cái phổ thông cấm chú đồng thời phóng thích uy lực nhưng cũng không thể coi thường. Như vậy khổng lồ nguyên tố gợn sóng tự nhiên gây nên Kệ Dị Gẳng chú ý, bất quá mặc dù biết những ma thú kia vương giả muốn làm gì nhưng không có biện pháp gì. Điện tương trùng cách quá xa, muốn chính xác đả kích những này 100 dặm ở ngoài ma thú vương giả hiển nhiên là không có khả năng lắm. Bất quá mặc dù biết sự không thể trái, nhưng Kệ Dị Gẳng hay là muốn đánh cược một lần. Cho dù thực lực mạnh đến 9 cấp trình độ muốn phóng thích một cái cấm chú cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, vì lẽ đó Kệ Dị Gẳng có thể yên tâm chờ đợi điện tương trùng điện tương pháo làm lạnh thời gian. Còn có thể mượn chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần đến từng cái khóa chặt những này mục tiêu. Sở Hằng lúc này cũng nhìn ra này một hồi cao cấp sức chiến đấu trong lúc đó so đấu đã không cách nào tránh khỏi, bất quá may là đa lòng các loại, chờ, người tốc độ rất nhanh, đã rất gần gũi nơi này. Mặc dù đối phương có mười mấy cái 9 cấp ma thú vương giả. Nhưng Sở Hằng tin tưởng ở điện tương trùng phụ trợ dưới mấy người bọn hắn tu tập thánh đường chiến kỹ thánh kỵ sĩ hoàn toàn có thể đánh bại những này cấp thấp văn minh 9 cấp ma thú. Phải biết thánh kỵ sĩ ở thế giới này vốn là nhân loại mạnh nhất nghề nghiệp, vượt cấp khiêu chiến với cái thế giới này thánh kỵ sĩ tới nói cũng không phải không thể. Mà tu tập thánh đường chiến kỹ đa long các loại, chờ, người càng là cường đại đến đáng sợ, chỉ cần đối phương không phải cấp 10 đỉnh cao ma thú vương giả, bọn họ đều có thể đè ép tình cảnh. Chủ yếu hơn chính là kệ xạ ở mấy ngày trước đã đột phá 9 cấp tiến vào cấp 10 thần kỵ sĩ trình độ. Vì lẽ đó cho dù đối mặt cấp 11 tất tu bác tu kệ xạ cũng là không kém hắn. Tuy rằng bởi vì lên cấp thời gian không lâu nguyên nhân không nắm nhất định có thể đánh bại tất tu bác tu, nhưng tất tu bác tu muốn đánh bại kệ xạ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chuẩn bị sắp xếp, một chiêu phân thắng thua đi. Kẻ gì găng nhìn chằm chằm đại quân ma thú phía sau cái kia mười mấy cái ma thú vương giả, ước lượng một chốc bọn họ cùng điện tương trùng khoảng cách có chừng 120 dặm. Loại này khoảng cách khác biệt hẳn là ở 1500m khoảng chừng, trái phải, coi như là toàn diện bao trùm muốn đình chỉ bọn họ cũng có thể nói rất muốn vận may. Bất quá có kẻ gì gẳng tinh thần khóa chặt cũng chính xác khống chế điện tương trùng khác biệt mới có thể khống chế đến 500m phạm vi. Ẩm. Kẻ gì gẳng nhắm mắt lại thông qua vô số điều tra trùng quan sát cảm thụ đã phát bắn ra điện tương pháo, chỉ dùng linh điểm một giây liền tính toán ra điện tương pháo điểm đến phi thường lý tưởng. Điện tương pháo tốc độ cực nhanh, một cái thuần năng lượng tạo thành trùng sáng có khả năng sản sinh tốc độ là hết thảy thực thể sinh vật đều không thể nào hiểu được. 100 khoảng cách 20 dặm điện tương pháo chỉ dùng không 3 giây liền giáng lâm đến chỗ cần đến, ma thú các vương giả thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, mới vừa cảm thụ đến nguy hiểm tới gần điện tương pháo cũng đã gần ngay trước mắt. Bất quá tất tu bác tu dù sao không phải phổ thông 9 cấp ma thú vương giả, mạnh mẽ cấp 11 thực lực để hắn so với bất luận người nào phản ứng đều phải nhanh. Hơn nữa ở kiến thức điện tương pháo uy lực sau hắn đã sớm lưu tâm loại này mạnh mẽ công kích. Không qua trước hắn phát hiện sự công kích này chính xác tựa hồ không phải rất tốt, hắn thậm chí nhìn thấy có mấy cái điện tương pháo trực tiếp rơi vào rồi trùng trong đám tạo thành cực sự nghiêm trọng nội thương, vì lẽ đó trước hắn cũng không có cho rằng loại này điện tương pháo có thể đối với ma thú các vương giả tạo thành thương tổn như thế nào. Bất quá lần này phán đoán của hắn nhưng sai lầm rồi, hơn 100 cái điện tương pháo bên trong có hơn 30 cái xông thẳng ma thú các vương giả mà tới. Hư vô huyền ảo. Theo tất tu bác tu ma thú vương giả phía trước không gian một trận bặm mẹo, sau đó kỳ quái một màn liền phát sinh ở sở hàng cùng kẻ dị gặng trước mắt. Hơn 30 cái sông thẳng ma thú vương giả mà đến điện tương pháo tiến vào ma thú vương giả 100m trước không gian thì đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vặn vẹo ở cùng nhau, sau đó điện tương pháo liên tiếp muốn nổ tung lên. Không gian chống chất. Đây là phép thuật vẫn là hắn chủng tộc thiên phú? Sở Hằng kinh ngạc hỏi. Phải biết không gian cùng thời gian khoa học kỹ thuật bất kể là ở cấp thấp văn minh vẫn là cao cấp văn minh đều là cực kỳ khó có thể lý giải được nghiên cứu môn học, muốn sáng tạo một vùng không gian hỗn loạn nơi thậm chí là hố đen đối với phổ thông trung cấp văn minh tới nói đều là rất chuyện đơn giản. Nhưng muốn sáng tạo ra một cái giường như hắn như vậy thích làm gì thì làm chồng chất không gian liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Tối thiểu ở cấp thấp văn minh bên trong này xem như là cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, thậm chí một ít bên trong cực văn minh cũng không có triệt để nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật. Không gian khoa học kỹ thuật trụ cột nhất muốn thuộc về sáng tạo ổn định dị không gian, tỉ như nhận không gian. Bất quá loại này không gian thuộc về trục xuất nơi, không cách nào chứa ở sinh vật, đây là bình thường cấp 2 trở lên văn minh cũng có thể nắm giữ. Cao cấp đến đâu một điểm liền thuộc về chồng chất không gian, tỉ như chủng tộc hiện nay nghiên cứu phù văn ký chủ. Một loại có thể làm cho ký chủ trong cơ thể chuyên trở càng nhiều sâu kỹ thuật. Loại kỹ thuật này ở không gian kỹ thuật bên trong xem như là tương đối cao quả thực, nhưng so với sáng tạo một cái tức ổn định lại hỗn loạn bên ngoài trồng chất không gian tới nói vẫn là có chút cấp thấp một chút, liền tỉ như tất tu bác tu phóng thích hư vô huyền ảo, một cái có thể dựa theo chính mình ý chí tùy ý trồng xê. Hất không gian. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 36, song hồn sơn đắc chiến, 3. Bên ngoài trồng chất không gian kỹ thuật ở cao cấp văn minh bên trong thậm chí bị dùng cho chiến hạm chủ lực tâm chán, bất quá loại này khoa học kỹ thuật nhất định phải cực kỳ thành thục. Vì ở trung cấp văn minh bên trong có sử dụng loại kỹ thuật này tạo thành không gian hỗn loạn đem toàn bộ hạm đội đều nuốt chửng ví dụ. Bất quá rất hiển nhiên sử dụng phạm vi lớn như thế không gian vặn vẹo đối với tất tu bác tu tiêu hao cũng không nhỏ, phải biết cao cấp văn minh bên trong cho dù dùng ám tinh khi, làm, năng lượng cũng không dám tại mọi thời khắc mở ra bên ngoài không gian trồng chất tâm chắn. Tất tu bác tu sử dụng không gian vặn vẹo mặc dù so với cao cấp văn minh chiến hạm tâm chắn tới nói là như gặp sư phụ, nhưng lấy bản thân ma lực vì là năng lượng sử dụng này một sở kỵ tiêu hao ma lực khổng lồ có thể tưởng tượng được. Bất quá tất tu bác tu tiêu hao tuy rằng khổng lồ nhưng mục đích của hắn cũng đã đến, mười mấy cái ma thú vương giả cấm chú cũng đã xong xong rồi. Song hồn sơn bắc 1300 dặm ở ngoài một cái mãnh tượng trùng trên lưng, ngồi khoanh chân Sở Hàng bản thể trực tiếp chặt đứt cùng phân thân liên hệ, bởi vì hắn biết mình phân thân tuyệt đối không thể ở mười mấy cái cấm chú trước mặt may mắn còn sống sót. Cảm thụ từng cái chủng tộc đơn vị cùng mình tách ra tinh thần liên tiếp, Sở Hàng liền cảm giác một cái uất khí chặn ở ngực, cực kỳ phiền muộn. Ầm. Sở Hàng dưới trướng mãnh tượng trùng trực tiếp bị hắn một trưởng vô quỷ ngồi trên mặt đất. Ô manh tượng trùng run rẩy phát sinh sợ hãi âm thanh, nó có thể rõ ràng cảm giác được chúa tể sự phẫn nộ. Chủ nhân, kẻ gì gẳng trước tiên cảm giác được Sở Hàng mãnh liệt sóng tinh thần, trực tiếp cướp đoạt Sở Hàng bên người một cái người ám sát hộ vệ ý thức. Cứ việc ta biết làm trùng tộc chúa tể ta chỉ cần dựa vào ta bọn người hầu là có thể đem bọn họ hủy diệt, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn tự tay hủy diệt những người này. Sở Hằng đem bầy sâu trước khi chết ý thức toàn bộ đều loại bỏ đầu óc, nhưng phiền muộn trong lòng nhưng dù như thế nào đều lái đi không được. Chủ ngươi yên lòng, ta sẽ vì tộc nhân báo thù. Kẻ gì gẳng ở cảm nhận được Sở Hằng tâm tình sau trong lòng cũng phẫn nộ rồi, nàng muốn thay chúa tể diệt trừ tất cả trêu đến chúa tể không cao hứng tồn tại. Ta muốn đích thân động thủ. Sở Hằng cố chấp nói rằng, nhưng là chủ nhân, cứ việc ngài đã nắm giữ cấp 10 thực lực, tu luyện cũng là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất công pháp, Thông Thiên Thánh Kinh, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho ngài mạo hiểm a. Mặc dù biết Sở Hằng nắm giữ kỳ tuyệt đối pháp tắc bảo vệ không thể có người thương hắn, nhưng kẻ gì gẳng cũng tuyệt đối không dám để cho Sở Hằng mở cái này tiền lệ. Một khi để Sở Hằng đánh qua ẩn sau đó e sợ còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy, làm chủng tộc cao nhất người chấp trưởng, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc ở tại chủng tộc tầng tầng bảo vệ bên trong. Ngươi dám chống lại ý chí của ta? Sở Hằng nhìn chằm chằm kẻ gì gẳng nói rằng, thuộc hạ không dám, nhưng chủ nhân nếu như cố ý muốn đích thân độc thủ, xin chủ nhân tự mình đem ta đưa về cơ thể mẹ. Kẻ gì gẳng nằm trên mặt đất run rẩy nói rằng, Sở Hằng cái kia đến từ cùng sâu trong linh hồn uy thế làm cho nàng không hề phản kháng ý chí. Kẻ gì gẳng cái gọi là đưa về cơ thể mẹ ý tứ chính là đem chính mình giao cho trùng xào hóa thành năng lượng. Chủng tộc đám sâu chết rồi đều sẽ bị đồng bạn kéo về căn cứ hóa thành năng lượng. Tuy rằng bởi vì chủng tộc bản thân liền là năng lượng ứng dụng cực hạn hóa cá thể, vì lẽ đó thu hồi năng lượng liền 1% đều không có, nhưng đám sâu ở có điều kiện tình huống dưới vẫn kiên trì đem đồng bạn thi thể kéo về mẫu xào thu hồi. Sở Hằng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất kẻ dị gẳng phân thân nhìn nửa ngày nói rằng, ta tất nhiên sẽ đích thân ra tay, ngươi bất kể như thế nào khuyên đều không có tác dụng, nhưng ta có thể không nói mình sẽ thân mạo hiểm a. Kẻ dị gẳng chỉ cảm thấy cái kia linh hồn trên uy thế đột nhiên buông lỏng, bất quá nhưng đối với Sở Hằng rất là không hiểu. Cái kia một chiêu ta vừa học được, vừa vặn có thể thử xem uy lực làm sao. Sở Hằng không có đi lý kệ gì gặng, mà là một người lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Sở Hằng nói tới chính là Thông Thiên Thánh Kinh, bên trong ghi chép một cái tuyệt chiêu, thuộc về chỉ có Thông Thiên Thần Giáo giáo chủ mới có thể học tập bí thuật. Thông Thiên Thần Giáo có thể sừng sững vũ trụ đỉnh gần 100 ức năm tự nhiên có đạo lý của hắn. Tuy sau đó tới vì do nhiều nguyên nhân mà suy yếu cũng bị Nguyệt Thần Đế Quốc đánh bại cùng thay thế được địa vị, nhưng cũng không thể xóa bỏ Thông Thiên Thánh Kinh này một bộ chí cao bí tịch vì là Thông Thiên Thần Giáo làm ra công hiến. Năm đó Thông Thiên Thần Giáo giáo chủ chính là dùng Thông Thiên Thánh Kinh, bên trong này một chiêu đánh bại thành danh đã lâu bất hủ giả địch tạp thêm đề áo mới để thanh danh của chính mình vang vọng hoàn vũ. Hắn chính là một chiêu chấn áp bất hủ, Thông Thiên Thủ. Sở Hằng lần thứ hai khoanh chân ngồi ở mãnh tượng trùng trên lưng, mà tinh thần của hắn cũng đã từ từ tung bay ở trong hư không. Tu luyện văn minh không giống với phép thuật văn minh, một điểm chính là đối với thế giới nhận thức. Phép thuật văn minh cho rằng thế giới là do mắt thường có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc, tinh thần có thể đụng vào thế giới vật chất tạo thành. Bất kể là nguyên tố phép thuật vẫn là lực lượng tinh thần, đều là tạo thành thế giới này chân lý. Vì lẽ đó phép thuật văn minh lấy tu kỷ làm chủ, thông qua không ngừng mà rèn luyện tự thân đã thu được to lớn hơn ma lực. Mà tu luyện văn minh thì lại nhận vì là thế giới này chính là nói, bất kể là năng lượng vẫn là tinh thần, vật chất, đều là nói thể hiện, đều là nói cụ hiện hóa. Vì lẽ đó tu luyện văn minh tu chính là đối với cái gọi là đạo nhận thức. Bọn họ đem tinh thần của chính mình dung hợp với thiên địa, dùng để cảm thụ vũ trụ lớn lao uy năng. Hai loại văn minh đều có thể tu luyện ra bất hủ thánh giả, vì lẽ đó ai mạnh ai yếu cũng không dễ phân biệt. Mà Sở Hằng giờ khắc này cần phải làm là đem tinh thần của chính mình dung hợp thiên địa. Hắn cần tìm một cái dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt phù hợp điểm, do đó để chiêu thức của chính mình đạt đến mạnh nhất hóa. Song hồn sơn, tất tu bác tu hài lòng nhìn bầy sâu phương hướng một mảnh lũ lụt, mười mấy cái cấm chú bừa bãi tàn phá sau liền ngay cả mãnh tượng trùng cũng không còn mấy chỉ. Ha ha ha, tất tu bác tu đại nhân, chủng tộc cũng không có gì đáng sợ. Cá sấu đầu ba kia nứt ra miệng rộng hung hăng cười nói, phản phất vừa nãy lần đó cực kỳ nguy hiểm điện tương pháo nguy cơ xưa nay đều chưa từng xảy ra. Tất tu bác tu không hề trả lời ba kia vấn đề, mà là tử quan sát kỹ một hồi chủng tộc tình hình. Bây giờ bầy sâu đã sớm bị cấm chú anh tử thương khắp nơi, liền ẩn thân dưới đất nổ tung trùng nhóm đều bị mạnh mẽ vùi vào lòng đất. Mà bầy ma thú đang không có nổ tung trùng uy hiếp sau rốt cục bắt đầu rồi đại phản công, đem may mắn còn sống sót dưới chủng tộc giết quân lính tan rã. Xem ra chủng tộc chúa tể cùng các cường giả là sẽ không xuất thủ, lẽ nào ta lo lắng là dư thừa? Tất tu bác tu tự đủ. Bất quá giữa lúc tất tu bác tu vớt lên nhíu chặt lông mày thì toàn bộ bầu trời đột nhiên liền trở nên âm trầm. Sau đó một luồng khổng lồ uy thế đem phạm vi trăm dặm hết thể sinh vật đều nột ngạt trong lồng ngực một trận nặng nề, liền ngay cả mạnh mẽ tất tu bác tu trong lòng đều lóe qua một tia sợ hãi. Hơi thở thật là mạnh, cảm giác này so với ách tư cổ lạp tạp còn cường đại hơn. Tất tu bác tu khiếp sợ nói rằng, bầu trời lúc này đã càng ngày càng âm trầm, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị thôn vệ giống như vậy, loại này cực kỳ hơi thở nột ngạt để ở đây ma thú các vương giả đều có loại muốn thổ huyết cảm giác. Chưa xong còn tiếp, nếu như yêu thích chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vực, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 37, song hồn sơn ác chiến, 4. Giữa bầu trời mây đen lan lột, sấm vang chớp giật, mà trên đất tất tu bác tu cùng ma thú các vương giả đều là một trận kinh dị không thôi. Lẽ nào là chúa tể đến rồi, chúng ta đem chúa tể chọc giận. Cá sấu đầu ba kia vẻ mặt sợ hãi hỏi. không phải chúa tể, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng ta không thể không nói chúa tể khí tức so với này phải mãnh liệt nhiều lắm. Thất tu bác tu miệng đầy cay đắng nói rằng, lúc trước kẻ hủy diệt khí tức hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, đó là một loại sinh mệnh phảng phất không khỏi chính mình khí thế khủng bố, so với luồng khí tức kia tới đây cấp 12 cường giả tối đỉnh khí tức chỉ có thể coi là như gặp sư phụ. Vậy thì là Hồng Y giáo chủ đi. Có người nói chủng tộc Hồng Y giáo chủ đều là 9 cấp trở lên cường giả. Một người khác rơi hình ma thú vương giả không xác định nói rằng, ca. Đột nhiên chấn động sấm nổ đem ma thú các vương giả giật mình, bất quá này một tiếng lôi quá sau toàn bộ thế giới phảng phất mất đi hết thảy ánh sáng, mặc dù không nói được là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hai người đứng ở 5 mét bên trong lẫn nhau không nhận ra đối phương vẫn là có thể. Này, cho dù là lẹ vẹo 13 cường giả cũng không thể có như vậy uy năng đi. Tất tu bác tu từng thấy thần vương kẹo, bất quá rất hiển nhiên cho dù mạnh mẽ thần vương kẹo cũng làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Thông Thiên Thánh Kinh, bên trong phương pháp tu luyện đại thể lấy dung hợp thiên địa làm chủ, lợi dụng tu vi của chính mình ảnh hưởng nguyên khí đất trời. Nhỏ đến ảnh hưởng phong vũ lôi điện, lớn đến ảnh hưởng hành tinh quỹ đạo không gì không làm được. Bây giờ Sở Hàng đang đứng ở trạng thái như thế này, hắn đem tinh thần của chính mình đưa thân vào thế giới này bên trong đất trời, tuy rằng Sở Hàng tu vi vẫn không có đạt đến trực tiếp cùng thế giới vận hành quỹ tích cứng đối cứng, nhưng mặt bên ảnh hưởng vận chuyển vẫn là có thể. Mà trong thiên địa này biến hóa tuy rằng to lớn, nhưng ý nghĩa thực tế nhưng một điểm đều không có, này chỉ có điều là Sở Hàng ở cảm ngộ thiên nhiên uy năng thì sóng tinh thần dẫn dắt lên mang vào hiệu quả. Chính là cái cảm giác này. Sở Hàng bản thể mở hai mắt ra, một đạo tinh quang bắn thẳng đến mà ra. Mà cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Song Hồn Sơn dần dần cũng khôi phục yên tĩnh. Bầu trời đã không giống vừa nãy như vậy tối tăm, tuy rằng như trước mây đen quần quận nhưng cũng đã không giống vừa nãy như vậy khuyết đại. Hô. Tất tu bác tu thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo của chính mình. Ca. Một đạo dường như ngân xà giống như sấm sét xẹt qua chân trời, sau đó một trận ầm ầm thanh làm cho cả thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Còn vẫn chưa xong. Tất tu bác tu trợn mắt ngoác mồm nhìn lên bầu trời, cái kia âm trầm mây đen dường như muốn đem thiên địa ép sụp. Ầm ầm âm thanh càng lúc càng lớn. Sau đó mọi người bén nhạy phát hiện giữa bầu trời tựa hồ có món đồ gì chính đang chậm chậm thoát khỏi dày nặng mây đen chậm rãi mà ra. Ca. Sấm vang chớp giật càng thêm nhiều lần, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời ngân xà múa tung. Mà tất tu bác tu miệng nhưng càng dài càng lớn, giữa bầu trời xuất hiện đồ vật để hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều thay đổi. Đó là một cái năm ngón tay mở ra màu đen đỏ bàn tay khổng lồ, bàn tay khổng lồ trên như cùng nhân loại bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng. Mặt trên thiêu đốt dường như dung nham bên trong hỏa diễm. Từng đạo sấm sét vờn quanh ở này con bàn tay khổng lồ bốn phía. Nó chậm rãi từ mây đen bên trong thò đầu ra, sau đó chậm chậm ép hướng về mặt đất, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải bị nó ép sụp. Thú thần rột lôi ở trên, đây rốt cuộc là cái gì? Cá sấu đầu ba kia cả người run rẩy hỏi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu không muốn chết hãy cùng ta đồng thời phản kích. Tất tu bác tu dù sao cũng là cấp 11 cường giả, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn không biết này con bàn tay khổng lồ đến cùng là tình huống thế nào, này con bàn tay khổng lồ mang đến uy thế tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến không cách nào phản kháng trình độ. Nghe được tất tu bác tu chúng ma thú vương giả này mới phản ứng được, bọn họ nhìn một cái bốn phía, mấy triệu bọn ma thú cũng đều một mặt sợ hãi nhìn lên bầu trời. Hống. Theo cái thứ nhất ma thú vương giả tiếng giống giận dữ, càng ngày càng nhiều ma thú ngửa mặt lên trời gào thét, trong lúc nhất thời thanh thế thậm chí có vượt lại bàn tay khổng lồ dấu hiệu. Tất tu bác tu thăm dò tính hướng về bầu trời thả ra một cái hỏa cầu thuật, to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa nhanh chóng phi hướng thiên không, thân hình cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đánh vào cái kia chính đang chầm chậm ép hướng về mặt đất bàn tay khổng lồ trên. Bất quá nhưng liền một điểm gợn sóng đều không có sản sinh. Bất quá tất tu bác tu công kích phảng phất một cái tín hiệu giống như vậy, trên mặt đất vô số ma thú cũng bắt đầu quay về bầu trời thả ra pháp thuật của chính mình, trong lúc nhất thời vô số lập lòe các loại ánh sáng phép thuật ầm ầm phi hướng thiên không, đồ sộ tình cảnh không thua gì một lần hỗn hợp hệ cấm chú. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời cự bàn tay to trên khói thuốc súng tràn ngập. Bởi vì các loại nổ tung toàn bộ bàn tay đều rơi vào hoàn toàn mơ hồ bên trong, nhưng nó ép hướng về mặt đất tốc độ và khí thế nhưng không có giảm bất nửa phần. Không có tác dụng. Ma thú các vương giả liếc nhìn nhau, chạy đi tránh đi ý nghĩ dần dần xông lên đầu. Đùa gì thế? Mấy triệu ma thú phóng ra phép thuật đều đối với nó không có tác dụng, chính mình còn chờ chết ở đây sao? Đều ổn định, chúng ta kế tục. Tất tu bác tu hiển nhiên là nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cản đội và nói. Nếu như lần này để bọn họ tất cả đều đào tẩu, như vậy lại nghĩ triệu tập bọn họ liền không phải như vậy dễ dàng. Chúng ma thú vương giả trong lòng yên lặng ước lượng một chốc, lấy cái này bàn tay khổng lồ tốc độ muốn ép hướng về mặt đất còn cần một ít thời gian, chính mình còn có thể công kích nữa vừa đến hai lần. Bọn họ vốn là không cam lòng như vậy chạy trốn, cho nên bọn họ liền quyết định kế tục lưu lại. Thời khắc mấu chốt bọn họ vẫn có năng lực trốn ra bàn tay khổng lồ phạm vi công kích. Mà lúc này Sở Hằng nhưng kinh sợ và phần, thông thiên thủ uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, này vốn là đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia mấy triệu ma thú thả ra phép thuật dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy, đại thể đều là một hai cấp tiểu phép thuật hợp lại cùng nhau nhưng uy lực kinh người. Tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra cái kia thông thiên thủ có tổn thương gì, nhưng giờ khắc này ngồi khoanh chân Sở Hằng trên tay phải cũng đã xuất hiện vô số bé nhỏ vết nứt, một giọt giọt máu tươi theo khe hở chảy ra sau lại bị trưng thành một trận sương mù. Từ khi lên làm chủng tộc chúa tể sau một con quen sống trong nung lụa Sở Hằng chưa bao giờ được quá một chút xíu thương, mà giờ khắc này trên bàn tay vết thương lại làm cho hắn cảm giác có loại xót ruột đau đớn. Có phải là nên từ bỏ? Để bầy sâu nhóm tiêu diệt bọn họ. Sở Hằng trong đầu lóe qua một ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh ý niệm như vậy liền bị hắn bóp tắt. Ta nói rồi, ta muốn tự tay giết bọn họ. Sở Hằng tính bướng bỉnh tới, chân khí của hắn điên cuồng vận chuyển, thông thiên thủ hạ hàng tốc độ cũng tăng lên mấy phần. Trên thực tế Sở Hằng cũng muốn cho này chậm chậm từng tới phân thông thiên nhanh tay điểm hạ xuống, nhưng chỉ có cấp 10 tu vi hắn muốn sử dụng bí thuật này đã có chút cố hết sức, Sở Hằng nếu như không phải có cấp 12 cảnh giới e sợ căn bản là không sử dụng ra được này một chiêu. Thông thiên thủ vừa ra hắn liền phát hiện luyện tập không nó có khó khăn dường nào. Gần nhất bận rộn công việc đều là phạm sai lầm, trước chương tiết tên lại sai rồi, thế nhưng VIP chương tiết tên cải không được, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 38, vụ nổ lớn. Bầy ma thú công kích vẫn cứ đang tiếp tục, mà bàn tay khổng lồ cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì các loại phép thuật tiêu hao làm cho ma pháp nguyên tố chung quanh đặc biệt sinh động, bốn phía sinh động nguyên tố phép thuật đã có loại để trong này thoát ly thấp ma thủy triều xu thế. Phép thuật thủy triều trên thực tế cũng không phải nói nắm giữ nguyên tố phép thuật địa phương, phép thuật thủy triều ý tứ là nguyên tố phép thuật sinh động độ. Ở trong vũ trụ cho dù ở trạng thái chân không cũng tồn tại đủ loại nguyên tố phép thuật, chỉ có điều những nguyên tố phép thuật này ở không phải sinh động trạng thái thì căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Mà ở loại ma pháp này, nguyên tố vắng lặng khu vực không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần là không cách nào câu thông nguyên tố phép thuật do đó gây nên cộng hưởng. Cái này cũng là tại sao không có phép thuật thủy triều địa phương không cách nào tu luyện phép thuật nguyên nhân. Liên dường như đã từng địa cầu, nơi đó nguyên tố phép thuật hầu như nằm ở hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, muốn ở nơi đó câu thông nguyên tố phép thuật nhất định phải nắm giữ một cấp trở lên ma pháp sư thực lực. Không cách nào cảm ứng nguyên tố phép thuật liền không cách nào minh tưởng, không cách nào minh tưởng liền không có thể trở thành ma pháp sư, cho nên cầu vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện ma pháp sư, này không riêng là lực lượng tinh thần vấn đề. Bất quá ở phép thuật vắng lặng khu mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng đã nắm giữ ma pháp sư thực lực người nhưng không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Chỉ có điều so với ở phép thuật thủy triều khu thì đối với phép thuật càng thêm khó có thể nắm giữ mà thôi. Bất quá ảnh hưởng phạm vi cũng rất có hạn, không phải vậy ở trong vũ trụ những kia phép thuật văn minh liền không thể hung hăng như vậy. Ma pháp sư cường đại chỉ cần một cái cấm chú liền có thể trong thời gian ngắn kích hoạt phụ cận nguyên tố phép thuật, vì lẽ đó phép thuật văn minh ở vũ trụ trong chiến tranh xưa nay đều không phải nhược thế quân thể. Mà phép thuật thủy triều bên trong cũng chia làm rất chờ lâu cấp, một ít nguyên tố phép thuật tương đối sinh động khu vực được gọi là thấp phép thuật thủy triều khu. Nơi như thế này có thể làm cho có thiên phú phổ thông sinh vật có trí khôn có thể cảm nhận được nguyên tố phép thuật tồn tại, nhưng muốn xuất hiện cấp 10 trở lên ma pháp sư nhưng cực kỳ khó khăn, lại như bây giờ Sở Hằng vị trí tinh cầu này. Mà một ít nguyên tố phép thuật rất sinh động khu vực được gọi là bên trong phép thuật thủy triều khu. Ở nơi như thế này phổ thông sinh vật có trí khôn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được nguyên tố phép thuật rung động, đối với người mới học mà nói là dường như thiên đường giống như địa phương. Nơi đó tuy rằng cấp 10 trở lên ma pháp sư như trước rất khó xuất hiện, nhưng so với thấp phép thuật thủy triều khu, nơi này dễ dàng hơn xuất hiện cấp thấp ma pháp sư. Xuất hiện lượng lớn cấp thấp ma pháp sư kết quả tất nhiên sẽ bởi vì nhân khẩu số đến nguyên nhân để phép thuật cấp cao sư càng nhiều, cái này cũng là bên trong phép thuật thủy triều khu so với thấp phép thuật thủy triều khu cường giả số lượng càng nhiều nguyên nhân. Mà so với bên trong phép thuật thủy triều khu nguyên tố phép thuật càng thêm sinh động khu vực thì lại được gọi là cao phép thuật thủy triều khu, nơi như thế này ở toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy, là phép thuật văn minh vùng giao tranh. Ở trong vũ trụ, bởi vì tranh cướp một cái cao phép thuật thủy triều khu mà gây nên chiến tranh chết đến vài tỷ thậm chí mấy trăm ức binh sĩ đều là chuyện rất bình thường. Bởi vì ở cao phép thuật thủy triều khu bên trong bất kể là sinh vật có trí khôn vẫn là không phải sinh vật có trí khôn, coi như là một con kiến chỉ phải ở chỗ này hoặc tới mấy năm đều có thể trở thành là ma thú. Càng thêm không cần phải nói có trí khôn sinh vật. Nơi này nguyên tố sinh động độ có thể tưởng tượng được. Tạm thời không đề cập tới phép thuật thủy triều vấn đề, giờ khác này song hồn sơn phụ cận bởi vì lượng lớn sử dụng phép thuật nguyên nhân để trong này nguyên tố phép thuật cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa đủ loại nguyên tố phép thuật đều cực kỳ sinh động, đã mơ hồ có siêu thoát thấp phép thuật thủy triều khu dấu hiệu. Bất quá một vấn đề rất nghiêm trọng nhưng tùy theo mà tới. Ở bình thường không có các ma pháp sư câu thông tình huống dưới các loại nguyên tố phép thuật đại thể đều là tách ra, chúng nó lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ mấy triệu cái ma thú đồng thời thông qua ma hoạch đến câu thông nguyên tố phép thuật, dẫn dắt lên phản ứng chính là đến trăm vạn ức các loại nguyên tố phép thuật đều tụ tập ở cùng nhau. Nếu như thực sự không sinh động tĩnh mịch trạng thái này cũng không có vấn đề gì, bất quá giờ khắc này hết sức sinh động các loại nguyên tố phép thuật tất cả đều bởi vì ma thú lực lượng tinh thần triệu hoán mà va chạm nhau. Nguyệt Quang Hồ, Hải Yêu công chúa Lia cùng Đông Đảo Hải Yêu trưởng lão đều sợ hãi nhìn phương bắc. Nơi đó đen kịt như mực, mây đen cho bọn họ một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mạnh mẽ cấp 12 cường giả khí tức để bọn họ diện tướng mạo dòng nó. Thế giới này cấp 12 cường giả bài ngón tay đều có thể đếm ra, so với như Thiên Thần Phong Titan tộc trưởng Lôi Thần, thì Thẩm Tùng Lâm Vương giả Ách Tư Cổ Lạp Tạp, dưới nền đất bị phong ấn mấy chục ngàn năm ma giảm Tây Tư. Ách Tư Cổ Lạp Tạp chết với chủng tộc chúa thể tay, tin tức này toàn bộ đại lục đều là biết đến, vì lẽ đó đầu tiên có thể đem hắn bài trừ đi. Lôi Thần bởi vì chủng tộc ở gã đèo bày xuống kinh quan mà tự phong sân môn, cũng có thể bài trừ đi. mà còn lại ma giảm Tây Tư cũng không có phá tan dưới nền đất phong ấn tin tức, cũng có thể bài trừ đi, hải yêu nhóm không biết ma giảm Tây Tư linh hồn ở chủng tộc trong tay. Bây giờ tam đại cấp 12 cường giả cũng đã bài trừ rơi mất như vậy còn ai vào đây? Vực sâu ma vương ạt mô đàn. Thần vương kẹo. Hiển nhiên cũng không thể. Như vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích, chủng tộc. Tinh linh vương đỉnh, nhân loại liên quân các cường giả đều cảm nhận được phương bắc mãnh liệt phép thuật gợn sóng. Tuy rằng bởi vì khoảng cách nguyên nhân không có cảm nhận được sở hàng khí tức nhưng cũng là sợ hãi không ngớt. Mạnh mẽ như vậy phép thuật gợn sóng đến cùng là tình huống thế nào? Song hồn sơn, nguyên tố phép thuật xoắn xuýt cùng nhau gây nên nguyên tố không ổn định gây nên một hồi để vô số người đều không tưởng tượng nổi vụ nổ lớn. Ầm ầm. Toàn bộ Y Tư đại lục đều đang run rẩy, cái kia do mấy triệu ma thú triệu tập mà đến nguyên tố phép thuật ở va chạm nhau cũng không thể tả áp bức tình huống dưới sản sinh nổ tung so với mười mấy viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung đều phải mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ nửa cái song hồn sơn liền biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó chính là một cái phạm vi hơn 50 dặm hồ lớn, mà bởi nguyên tố phép thuật va chạm mà sản sinh sóng trùng kích trực tiếp đem phạm vi 300 dặm đều san thành bình địa, nguyên bản tràn ngập sinh cơ rừng già rậm rạp chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh tử địa. Mà cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Sở Hằng lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn che toàn bộ tay phải huyết nhục đều đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại bạch cốt âm u. Nguyên tố xung kích, a. Sở Hằng đau cả người mồ hôi lạnh ứa ra, môi không ngừng mà run cầm cập. Chủ nhân, Sở Hằng chu vi vô số người ám sát cùng các loại sâu dồn dập sợ hãi quỳ trên mặt đất, mà kẻ gì gằng thì lại trực tiếp quỳ gối Sở Hằng trước người một cái nâng lên Sở Hằng cánh tay phải nói rằng: Chủ nhân, nhanh để Ki chữa trị. Ki, chấp hành thân thể chữa trị. Sở Hằng run cầm cập nói rằng, toàn bộ tay phải đều hóa thành bạch cốt âm u tạo thành thống khổ có thể tưởng tượng được. Quét hình bên trong, ký chủ tổn thương trình độ vì là cấp thấp, cần tiêu hao 80 điểm sinh mệnh năng lượng tiến hành chữa trị. Xin xác nhận. Xác nhận chữa trị. Theo Sở Hằng. Một trận hào quang màu xanh biếc bao phủ lại Sở Hằng tay phải, sau đó một trận lạnh lẽo khí tức đem tay phải đau đớn dần dần vút lên, mà Sở Hằng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích, Trung tộc Đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 39, không nhắn trùng. Tại sao lại như vậy? Sở Hằng hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh đó còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hai cái không giống nguyên tố phép thuật ở đặc biệt điều kiện trải qua áp xúc có thể sản sinh nguyên tố xung kích, tình huống như vậy có thể khiến một cái đơn vị nguyên tố phép thuật sản sinh ức lần với tự thân năng lượng, cũng phân liệt trở thành 4 tới 5 cái hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái cũng không thể bị kích hoạt nguyên tố phép thuật. Đây là thế giới phép thuật bản vũ khí nguyên tử, kỳ uy lực so với chân chính vũ khí nguyên tử còn mạnh mẽ hơn. Mà vừa nãy phát sinh một màn rất hiển nhiên chính là nguyên tố xung kích. Bất quá rất may mắn nơi đó nguyên tố phép thuật có rất nhiều, nhưng phát sinh nguyên tố xung kích nguyên tố phép thuật cũng không phải rất nhiều, không phải vậy bị san bằng liền không chỉ là phạm vi 300 dặm vấn đề. Như vậy khổng lồ nguyên tố phép thuật nếu như toàn bộ sản sinh nguyên tố xung kích đem tinh cầu này nổ tung đều là chuyện dễ dàng. Bất quá sản sinh nguyên tố xung kích điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là trung cấp phép thuật văn minh cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ tự chủ kích phát nguyên tố xung kích kỹ thuật, bởi vì nó so với hạch tụ biến cùng hạch tách ra càng thêm khó có thể khống chế. Có lúc dùng vô số lần áp lực đem hết sức sinh động thủy hỏa hai cái nguyên tố phép thuật ép giúp vào một chỗ cũng sẽ không sản sinh nổ tung, mà có lúc một cái hết sức sinh động nguyên tố cùng một cái hết sức sinh động nguyên tố gió chỉ cần nho nhỏ áp lực liền có thể sản sinh nguyên tố xung kích. Vì lẽ đó dùng nguyên tố xung kích làm năng lượng nguyên lại như nhà máy năng lượng nguyên tử như vậy là tuyệt đối không thể, mà phép thuật cấp cao văn minh nhưng có thể dùng loại kỹ thuật này làm ra trung cực ma đạo binh khí. Thần ma đạo pháo. Ở tinh tế chiến trên sân cùng phép thuật văn minh ác chiến thời điểm gặp phải loại này đột nhiên xuất hiện nguyên tố xung kích cũng không hiếm thấy. Nhưng ở trong vũ trụ như vậy trình độ nổ tung cũng không tính là gì, hơn nữa vậy cũng là ở song phương mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ước binh sĩ ác chiến thì mới phải xuất hiện cảnh tượng. Giống như bây giờ mấy triệu ma thú bắn ra pháp thuật sản sinh nguyên tố xung kích không phải không thể, nhưng tỷ lệ nhưng cùng mua vé xổ số bên trong 5 triệu như thế. Bầy sâu bị hao tổn tình huống thế nào? Sở Hằng nhắm mắt lại hỏi. Vừa nãy tiêu hao lượng lớn tinh thần lực đến dung hợp yêu lấy sử dụng thông yêu thủ, bây giờ từng trận cảm giác mê man đánh út về phía đầu góc của hắn. Mà lúc này vốn là cách Sở Hằng không xa kệ gì gặng rốt cục chạy tới. Nàng thu hồi người ám sát kia ý thức đi tới Sở Hằng bên người nói rằng, Lọt Tơ rất cùng ác bổ dưới xuất lĩnh gần 2 triệu bầy sâu hầu như diệt sạch, chỉ còn dư lại hơn 50 chỉ mãnh tượng trùng cùng trốn dưới đất kiến lính, bọ cánh vàng không có chết. Hơn 100 chỉ điện tương trùng chỉ còn dư lại mười mấy con còn có thể cứu hoạt hy vọng, còn lại chỉ có thể thu về. Kẻ gì găng đi tới Sở Hằng bên người vì hắn nhào nặn huyệt thái dương, nàng đã rất lâu không có giống như vậy cho Sở Hằng xoa bóp. Này xem như là sai lầm của ta đi, nếu như ta không kiên trì tự mình ra tay hẳn là sẽ không như vậy. Sở Hằng thở dài nói rằng, chủ nhập không cần tự trách. Phải biết tất tu bác tu cái kia mấy triệu đại quân bây giờ cũng biến thành cho bụi, mà tất tu bác tu cùng mười mấy cái ma thú vương giả đều ở nổ tung trung tâm, ta tin tưởng bọn hắn cho dù không chết cũng sẽ lột ra. Kệ xa bọn họ đã chạy tới nơi đó, nếu như gặp phải tất tu bác tu tất nhiên sẽ thay chủ nhập bắt hắn trên gáy nhập đầu. Kệ gì gặng an ủi. Người không cần an ủi ta, tình huống đến cùng là ra sao ta rất rõ ràng. Tuy rằng dùng gần 2 triệu bầy sâu đổi mấy triệu đại quân ma thú vẫn là rất trị, nhưng này hơn 100 con điện tương trùng tổn thất thật là gọi ta đau lòng đó a. Bây giờ Sở Hằng vì dự phòng đến từ Long tộc tập kích trên tay binh lực vẫn là rất hồi hộp, bây giờ một hơi liền tổn thất gần 2 triệu bầy sâu cùng hơn 100 con điện tương trùng, hắn làm sao không đau lòng. Sự tình đã như vậy chủ nhập khổ sở cũng vô dụng, không nếu như để cho ta cho ngươi biết một tin tức tốt chứ. Kẻ gì gằng nói rằng. Tin tức tốt gì? Một hơi tổn thất gần 2 triệu sâu Sở Hằng tâm tình vẫn là rất tệ, bây giờ chính là ở phiền muộn thời điểm đối với chuyện gì đều không quan tâm. Các nghiên cứu viên đang nghiên cứu lẹ vị ạt thản thì giải quyết một ít nan để sáng tạo ra một chút mang vào phẩm. Có thể ở trạng thái chân không tồn tại cũng nắm giữ trăm vạn lần coi cự trăm mắt trùng, kẻ gì gằng nói rằng. Trăm mắt trùng? Đó là cái gì? Sở Hằng dấu hỏi đầy đầu. Ta đem tư liệu truyền cho ngươi đi, chủ nhập. Loại hình trùng tên gọi trăm mắt trùng, đẳng cấp 6, sức mạnh 100, kinh thần 300, tế bào 80, năng lượng 60, ấp thời gian sử dụng 50 phút, tiêu hao năng lượng 200, điểm phổ thông năng lượng sở kỳ quang học cẩn thân, phản ẩn thân, vạn lần coi cự. Trải qua kẻ gì gằng miêu tả sau, Sở Hằng rốt cuộc biết cái này trăm mắt trùng tác dụng, nó chính là một cái nắm giữ vạn lần coi cự yêu văn kính viễn vọng. Hơn nữa nắm giữ quang học cận thân nó có thể rất tốt che giấu mình, nắm giữ phản ẩn thân công năng nó đem trở thành một phi thường lợi hại trinh sát giả. Quan trọng hơn chính là loại này sâu nắm giữ vạn lần coi cự cùng chân không tồn tại năng lực, nếu như đem nó phóng tới trong vũ trụ. Sở Hằng cái thứ nhất nghĩ đến chính là vệ tinh. Địa cầu nhập loại sử dụng vệ tinh trực tiếp để chiến tranh tiến vào một cái khác giai đoạn, ở vệ tinh quét hình dưới quân địch hầu như không cách nào ẩn thân, tất cả quân đội hành động quy tích cùng trọng yếu phương tiện đều bị vệ tinh giám thị rõ rõ ràng ràng. Mà bây giờ chủng tộc bây giờ nắm giữ trăm mắt trùng đem so với vệ tinh công năng còn cường đại hơn. Bởi vì trăm mắt trùng vạn lần coi cự có khả năng nhìn thấy đem so với vệ tinh càng thêm rõ ràng. Hơn nữa trăm mắt trùng sở dĩ gọi là trăm mắt trùng là bởi vì nó thật sự có 100 con mắt, hơn nữa hầu như mỗi một tổ con mắt đều có nó đặc biệt công năng. Có chút con mắt thậm chí có thể nhìn thấy quang phổ ở ngoài đồ vật, tỉ như hồng ngoại tuyến chờ chút, cường đại như vậy công có thể làm cho trả. Em mở mắt trùng có thể điều tra đến đồ vật so với tưởng tượng càng nhiều. Trinh sát trùng làm Sở Hằng trong tay cho tới nay hệ thống tình báo thần khí bây giờ đã bị mỗi cái chủng tộc biết rõ. Liên lượng lớn phản trinh sát trùng biện pháp làm cho trinh sát trùng chiếm được tin tức càng ngày càng ít, tuy rằng tác dụng vẫn rất to lớn, nhưng bây giờ đã có chút theo không kịp thời đại cảm giác. Bây giờ có trăm mắt trùng Sở Hằng có thể nói là triệt để địa đồ toàn triển, sau đó bất kể là cùng nhập loại chiến tranh vẫn là cùng những chủng tộc khác chiến tranh đều có thể đạt được tình báo trên ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa trăm mắt trùng tác dụng còn không chỉ như vậy, nó có thể vì là chủng tộc quét hình phụ cận tinh cầu, vì là chủng tộc hội họa một bộ nơi này tinh đồ. Hơn nữa còn có thể trợ giúp Sở Hằng hiểu rõ đến mình rốt cuộc nằm ở trong vũ trụ vị trí nào. Phải biết bây giờ Sở Hằng ngước nhìn yêu không trung thì xa lạ kia ngân hà nhưng là xoắn xuýt hắn rất lâu, vẫn cũng không biết mình rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như trăm mắt trùng có thể đem xa xa ngân hà đều quét hình đi ra, so sánh Nguyệt Thần Đế quốc tinh đồ Sở Hằng liền có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của chính mình, vì là sau đó phát triển đặt vững con đường. Không hơn trăm nhãn trùng bây giờ còn có một cái xoắn xuýt trùng tộc rất lâu, cũng xoắn xuýt lẹ vị ạt thản nghiên cứu viên rất lâu vấn đề, chính là làm sao thoát khỏi tinh cầu lực hút đem thăng lên vũ trụ. Chủng tộc phát minh một loại lấy đẩy mạnh vì là động lực một lần tính sâu đem trăm mắt trùng đưa đến vũ trụ. Nhưng phương pháp này nhưng không thể dùng để lẹ vì ạt thản, bởi vì hiệu suất của nó quá thấp. Không đạn xong tiểu thuyết võng. Nếu như yêu thích, Trung tộc Đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, gặp, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 40, lục soát. Song hồn sơn. Nguyên tố xung kích trung tâm giờ khắc này đã biến thành một cái phạm vi 50 dặm hồ lớn, nguyên bản song hồn sơn đã biến mất rồi một nửa thành song hồn khanh. Đốt cháy khét mặt đất đủ loại, to nhỏ không giống thi thể rải ra một chỗ. Bất quá những thi thể này chỉ có thể toán một phần rất nhỏ, đại bộ phận thi thể đều bị nổ tung sản sinh sóng trùng kích thổi ngã bên ngoài mấy trăm dặm. Toàn bộ thế giới một mảnh vắng lặng, mà chính vào lúc này giữa bầu trời bốn nói hào quang màu vàng nóng lấy cực nhanh chợt lóe lên, sau đó ở cái kia bởi vì nguyên tố xung kích mà tạo thành hố lớn trước đột nhiên xuất hiện bốn cái thân mặc áo bào đỏ nhân loại nam tử. Uy lực thật là khủng bố. Một người trong đó người nhìn chằm chằm cái kia hố lớn nói rằng: "Đa Long, mấy người chúng ta phân công nhau đi tìm đi. Chủ nhân lần này là thật sự nổi giận, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua tất tu bắt tu, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." Một người khác nam tử áo bào đỏ nói xong liền hóa thành một đạo kim quang xông thẳng tới chân trời. Ba người kia liếc nhìn nhau, phân biệt bay về phía những nơi khác. Dưới nền đất nơi sâu xa, Tất Tu Bác Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhạy cảm linh hồn linh cảm cứu hắn một mạng. Tất Tu Bác Tu mặc dù là cấp 11 cường giả, nhưng giờ khắc này bị thương nặng hắn e sợ tùy tiện tới một người chín cấp cường giả liền có thể muốn tính mạng của hắn. Hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh đó hắn liền cảm thấy sợ hãi một hồi, cái kia mạnh mẽ nguyên tố xung kích trực tiếp liền đem mười mấy cái ma thú vương giả trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, may mà Tất Tu Bác Tu thực lực mạnh mẽ, đồng thời cảm thấy nguy hiểm trước một khắc trốn vào lòng đất, không phải vậy giờ khắc này e sợ cũng cùng những ma thú kia các vương giả không khác nhau gì cả đi. Đây là ma pháp gì? Tại sao lại như vậy? Tất Tu Bác Tu là một người cấp thấp văn minh sinh vật có trí khôn căn bản là không thể lý giải cái gì là nguyên tố xung kích. Hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là chủng tộc dở trò quỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia để hắn tuyệt vọng cự bàn tay to cùng cái kia mãnh liệt nổ tung hắn liền cảm thấy một trận run rẩy, lúc này hắn triệt để đối với mình lựa chọn đối kháng chủng tộc sản sinh hoài nghi. Sấn hiện tại đi nhanh lên, mãnh liệt như vậy nổ tung chủng tộc chính sát chủng là không thể tồn tại, một lúc nữa nếu như chủng tộc điều tra chủng chạy tới liền đi không được. Thất tu bác tu cẩn thận đẩy ra vùi lấp hắn thổ địa. Liếc nhìn trên trời chung quanh dò xét hào quang màu vàng trở nên đau đầu, nên làm sao tránh thoát chủng tộc cường giả lục soát đây? Chẳng lẽ muốn đợi được bọn họ không không tìm được chính mình mà thiếu kiên nhẫn rời khỏi? Lấy hiện tại tình trạng của chính mình ở mí mắt của bọn họ dưới đáy chạy mất tỷ lệ thực sự là không cao à, suy nghĩ hồi lâu Tất Tu Bác Tu vẫn là từ bỏ hiện đang chạy trốn ý nghĩ, hắn cẩn thận gậy một thoáng trên đầu tầng đất, lại tiến vào trong đất. Ở Tất Tu Bác Tu lão hồ linh này hóa thân con TT thời điểm bốn cái chủng tộc hồng y giáo chủ cũng phát hiện một chút thứ hữu dụng. Cấp 9 ma hạch. Đa Long tỉ mỉ chốc lát từ trên mặt đất nhặt được một viên bị vân thành màu đen ma hạch, dùng thủ đem mặt trên cho tàn bã làm đi sau lộ ra mơ hồ lập lòe hào quang màu đỏ. E sợ cũng chỉ có cấp 9 ma hạch mới có như vậy độ cứng. Liên tối ngạnh xương sọ đều hóa thành hôi phi tự thân nhưng không hề có một chút tổn thương. Đa Long nói một cước đem trên mặt đất bị đốt thành than to lớn xương thú dâm thành mảnh vỡ. Căn cứ tình báo ngoại trừ Tất Tu Bác Tu ở ngoài còn có 16 cái 9 cấp ma thú vương giả, hơn nữa bọn họ đại thể tập trung cùng nhau, bây giờ tìm tới một cái lại tìm cái khác liền đơn giản hơn nhiều. Nói liền bắt đầu ở bốn phía siêu tầm lên. Đem chu vi tất cả đốt thành than đen vật thể không rõ đều siêu trên mấy lần. Chính vào lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Sau đó một trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng liền truyền tới. Có tình huống Đa Long cầm trong tay ma hạch cất đi, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng hướng về phát sinh nổ tung phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, mặt khác hai vệt hào quang màu vàng kim cũng đồng thời bay về phía phát sinh nổ tung phương bắc. Cơ hội tốt. Cảm nhận được hết thảy chủng tộc Hồng Y giáo chủ đều rời khỏi nơi này, cáo giả Tất Tu Bác Tu trực tiếp từ dưới lòng đất chui ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Hống. Một con hơn 20 mét trường thương tích khắp người to lớn tam vĩ hồ ly quay về nổi đồng bệnh giữa không trung bốn tên Hồng Y giáo chủ gào thét. Bị Đức Lâm. Tất Tu Bác Tu chạy trốn thân thể vừa dừng lại, biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn vốn cho là bị Đức Lâm đã chết ở cái kia tràng vụ nổ lớn bên trong, nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại còn sống sót. Trên thực tế bị Đức Lâm có thể sống là bởi vì hắn phụ mệnh dẫn dắt bảy ma thú công kích chủng tộc điện tương trùng mà đã rời xa nổ tung trung tâm, không phải vậy hắn cùng cái khác ma thú vương giả như thế đã sớm hóa thành hôi phi. Bất quá cứ việc bởi vì rời xa nổ tung trung tâm nguyên nhân không có chết, nhưng nó cũng bị thương không nhẹ. Tam Vĩ Hổ, ngươi cùng Tất Tu Bác Tu quan hệ gì? Tung bay trên không trung kệ xả mặt không hề cảm xúc hỏi. Kẻ gì gặng nữ hoàng đại nhân từng nói có một cái ma thú vương giả mang theo đại quân ma thú tiến công chúng ta điện tương trùng trận địa, nói có đúng không là hắn? So với liệt đem trường kiếm bên hông rút ra nói rằng, trung tộc, các ngươi là Hồng Y giáo chủ. Tam Vĩ Hồ bị Đức Lâm bốn chân, phía sau cái mông ba con to lớn đuôi như phong cano bình thường bay lượn. Bất quá hắn run rẩy chân trước nhưng đem toàn thể khí thế đều phá hoại hầu như không còn. Càng tay mặt trên một đạo dữ tợn kiếm thương hiển nhiên là Hồng Y giáo chủ đã hạ thủ. Thất Tu Bác Tu ở nơi nào? Nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kệ xà nói rằng. Các cạn, thực sự là buồn cười, nếu như phụ thân ta ở đây mấy người các ngươi đập nát đã sớm xưng là một chỗ tử thi. Bị Đức Lâm dễu cợt nói. Dưới cái nhìn của hắn cấp 11 Tất Tu Bác Tu muốn hành hạ đến chết này ba cái 9 cấp cùng một cái cấp 10 chủng tộc Hồng Y giáo chủ quả thực là cùng chơi như thế đơn giản. Xem ra ngươi là không biết Tất Tu Bác Tu tâm tích, như vậy ngươi đã không có giá trị rồi. Kệ xà nói xong hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía Bị Đức Lâm. Bị Đức Lâm biết hắn đến lợi hại, trực tiếp liền khiến cho dùng ra chính mình lợi hại nhất chủng tộc kỹ năng thiên phú, hồ hỏa. Chỉ thấy nó to lớn đuôi trên các nhen lửa một đạo hỏa diễm, chia làm thanh, hồng, lam ba màu, hiện hình chữ phẩm nổi đồng bền giữa không trung. Hắn biết mình ở bốn tên 9 cấp trở lên cường giả vây công giới tất nhiên không có hy vọng sinh tồn, vì lẽ đó nó đã ôm cùng một người trong đó người đồng quy vu tận ý nghĩ. Lúc này nhìn thấy kẻ xạ vọt thẳng hướng về phía chính mình, nó liền phòng ngự đều không có làm liền trực tiếp tiến lên liên tiếp. Bị Đức Lâm nhìn thấy kẻ xạ càng ngày càng gần. Dĩ nhiên không hề có một chút tránh né chính mình lấy mạng đổi mạng đấu pháp thì trong lòng yên lặng mà cười gằn. Cấp 10 cường giả thì lại làm sao? Coi như là cấp 10 cường giả chúng rồi chính mình hồ hỏa cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá giữa lúc hắn đắc ý thì trước mặt kệ xạ dĩ nhiên đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình huống thế nào? Bị Đức Lâm trong lòng hoảng hốt, cẩn thận dùng lực lượng tinh thần tra xét bốn phía một cái nhưng không thu được gì, như thế một cái người sống sờ sờ liền như vậy ở trước mặt mình biến mất rồi. Giữa lúc hắn nghi hoặc không rõ thì lại đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Sau đó 20 mấy mét thân thể tựa như cùng vải rách bình thường bay ra ngoài, dọc theo đường đi một mảnh bụi bặm tung bay. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 41, ma thú cơn giận. Lên cấp 10 sau kệ xả thực lực từ lâu vượt xa quá khứ, cho dù cùng cấp 11 cường giả mạnh mẽ chống đỡ cũng không nhất định được đi nơi nào. Chớ nói chi là một cái bị thương nặng nho nhỏ 9 cấp ma thú vương giả. Kệ xạ bây giờ tốc độ nhanh chóng để nó liền linh cảm đều không làm được, muốn cùng kệ xạ đổi mệnh là cỡ nào buồn cười. Hống. Tam Vĩ Hồ bị Đức Lâm một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đại địa, hắn trong bụng một khối gần nửa mét đường kính thâm động càng chí mạng, thánh quang đấu khi đã đem hắn dạ dày quấy nhiều nát bét. Bị Đức Lâm tiếng kêu thảm thiết tuy rằng rất lớn, nhưng đã có trung khí không đủ dấu hiệu. Bị Đức Lâm. Nghe được Bị Đức Lâm tiếng kêu thảm thiết, Tất Tu Bác Tu đem nắm đấm nắm gân xanh nổi lên, đó là hắn đắc ý nhất ba con trai một trong, chỉ có 300 tuổi Bị Đức Lâm có thể trở thành 9 cấp cường giả có thể nói là hồ trong tộc thiên tài, nhưng bây giờ hắn nhưng không được không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Chủng tộc. Tất Tu Bác Tu chưa bao giờ như vậy hận quá một chủng tộc, nhưng bây giờ chủng tộc nhưng không được không đưa tới sự phẫn nộ của hắn. Hồ tộc tuy rằng trải qua náo động lớn sau đã suy yếu, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn. Nguyên bản cũng định mang theo hồ tộc lưu vong phương xa, Tất Tu Bác Tu rốt cục có ý nghĩ của hắn, một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu như kẹo còn không ra tay, như vậy ta chỉ có thể vi phạm lời thề hợp tác với bọn họ. Tất Tu Bác Tu tràn ngập sự thù hận nhìn mặt phía bắc Bị Đức Lâm kêu thảm thiết phương hướng, kiên quyết rời khỏi nơi này. Là một người lý trí người thông minh, hắn biết lúc này chính mình trở lại cũng cứu không được Bị Đức Lâm, còn có thể đem chính mình rơi vào đi. Mà bây giờ chỉ có chính mình rời khỏi mới có thể vì là Bị Đức Lâm báo thù. Bất quá lúc này Tất Tu Bác Tu không thể không vui mừng chính mình không có đem những cái khác tộc nhân mang đến, bởi vì khoảng cách nguyên nhân hồ tộc 30 vạn đại quân còn ở trên đường, cách nơi này còn có 2 ngày lộ trình. Vì bảo đảm hồ tộc an toàn bộ hồ trong tộc 13 cái ma thú vương giả bên trong có 12 cái đều ở tại hồ tộc trong đại quân cũng không có tùy tùng Tất Tu Bác Tu mà đến, chỉ có một cái Bị Đức Lâm bị hắn mang theo bên người. Cùng lúc đó, cùng Tất Tu Bác Tu hẹn cẩn thận đồng thời xuất binh mặt khác 2 đại ma thú gia tộc đã chuẩn bị sắp xếp. Ở tại Nguyệt Quang Hồ Nam Ngạn Phương Tây báo tộc Bố Lai Ân cùng ở tại thì Thẩm Tùng Lâm Đông Phương Ưng tộc Cờ Dịch San, tam đại ma thú gia tộc đem toàn bộ Nam Bắc thì Thẩm Tùng Lâm 70% trở lên ma thú đến chiêu nhập dưới trướng. Nam Bắc thì Thẩm Tùng Lâm ma thú vương giả thêm vào gia tộc ma thú vương giả đạt đến 51 vị, trong đó thuộc về 3 cái gia tộc ma thú vương giả 21 vị, ngoài ra còn có 30 tên ma thú vương giả là Bố Lai Ân cùng Cờ Dịch San từ thì Thẩm Tùng Lâm các góc triệu tập mà đến. Bất quá chỉ có cấp 10 đỉnh cao thực lực Bố Lai Ân cùng Cờ Dịch San so với Tất Tu Bác Tu đến phải kém rất nhiều. Mặt khác đại lục tối phía nam rừng rậm Vũ Ám Lạc Tư Đặc Quân Vương cũng tiếp nhận rồi 3 gia tộc lớn mời dẫn dắt thuộc hạ 7 cái 9 cấp ma thú vương giả cùng 40 cái 8 cấp ma thú đi cả ngày lẫn đêm chạy tới thì Thẩm Tùng Lâm. Nam ở trong đại lục Trần Hoang Chi Mạc bá chủ thần lần lớn chi vương nhiều la, đại lục phía nam tĩnh mịch đầm lầy chi chủ Chu sau cách ngói CN, biển A hệ đỉnh 3 tầng môn bá chủ Ngạc Vương Đỗ Tư Cách, Thiên Tử Sơn huyết ương chi vương, Mật Xỉn Sĩ Lý Lâm Long Vương, Lạc Tư Đặc Hà bá chủ chờ chút 3 tên cấp 11 ma thú vương giả 3 tên cấp 10 ma thú vương giả. 20 dư tên 9 cấp ma thú vương giả đều tiếp thu 3 gia tộc lớn mời đi tới thì Thẩm Tùng Lâm, trong lúc nhất thời toàn bộ thì Thẩm Tùng Lâm mây. Gió biến ảo, cường giả tập hợp. Ma thú các vương giả lần thứ nhất bùng nổ ra thuộc về ma thú sức mạnh, mà tiếp thu nguồn sức mạnh này xung kích chính là chủng tộc. Mà ở nam thì thầm trong rừng rậm, cấp 11 cường giả Hải Yêu Công Chúa Liệu, cấp 11 cường giả Hải Thần Tế Tự Mina, 3 tên cấp 10 hộ quốc đại pháp sư, 29 tên 9 cấp Hải Yêu Ma đạo sư tụ hội một đường. Mấy triệu Hải Yêu đại quân cùng nhau ép hướng về Tinh Linh Vương đỉnh phương hướng, dọc theo đường đi Tinh Linh bị giết quân lính tan rã. Tinh Linh Vương đỉnh phía nam 500 dặm nơi. Nhân loại chính ở đây xây dựng từng tòa pháo đài cũng hướng về Tinh Linh Vương đỉnh phương hướng ép tiến vào. Tuy rằng thỉnh thoảng liền sẽ phải chịu Tinh Linh thần xạ thủ nhóm đánh lén làm cho xây dựng công tác đại trì hoãn, nhưng pháo đài nhưng vẫn cứ không ngừng mà hướng về Tinh Linh Vương đỉnh phương hướng kéo dài mà đi. Tuy nhiên nhân loại một phương bọn đầy tớ nhưng là thảm, vẹn vẹn một ngày thời gian thì có gần 3 vạn tu liền bảo nô lệ bị Tinh Linh thần xạ thủ giết chết, mà nhân loại nhưng vẹn vẹn tìm tới mười mấy cái rình giết nô lệ thần xạ thủ. Những này dường như bên trong vùng rừng rậm U Linh bình thường Tinh Linh thần xạ thủ cho dù là 9 cấp cường giả cũng rất đau đầu. Nhân loại tứ đại đế quốc đối với bọn đầy tớ hao tổn không để ý chút nào, toàn bộ phía Nam quốc gia gần mấy chục năm cứ việc ở bề ngoài nhìn rất hòa bình, nhưng trên thực tế quy mô nhỏ chiến loạn vẫn luôn không có đỉnh quá. Lượng lớn chiến tranh sản sinh vô số nô lệ. Phần lớn chiến loạn đều là do tứ đại đế quốc biên cương phụ thuộc vương quốc nhóm lẫn nhau tranh cướp địa bàn mà gây nên. Như vậy chiến tranh tứ đại đế quốc bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ không đi can thiệp, trừ phi xuất hiện phe mình nước phụ thuộc cũng bị những đế quốc khác nước phụ thuộc chiếm đoạt thì bọn họ mới sẽ xuất thủ can thiệp. Mà trên thực tế những này biên cảnh tiểu quốc chiến tranh sau lưng đều có tứ đại đế quốc cái bóng, tứ đại đế quốc trong lúc đó chiến tranh tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng tất cả đều thể hiện ở nước phụ thuộc bên trong. Bọn họ thông qua các loại thủ đoạn đối với những đế quốc khác nước phụ thuộc tiến hành cưỡng bức dụ dỗ để chờ bọn họ tập trung vào chính mình ôm ấp, nếu như không thành công cũng sẽ xui khiến chính mình nước phụ thuộc đi chế tạo sự cố đã gây nên chiến tranh. Tứ đại đế quốc mục đích làm như vậy trên thực tế cũng là vì bảo tồn thực lực của chính mình, dù sao Tà Dương đế quốc quật khởi chính là một cái ví dụ rất tốt. Mấy chục năm trước Long Viêm đế quốc cùng đế quốc Long Ngự phát sinh một hồi lề mề chiến tranh kết quả là đế quốc Long Ngự cùng Long Viêm đế quốc quốc lực đều hao tổn nghiêm trọng, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. UU đọc sách, vô cản su con, mà lúc đó hiệp trợ Long Viêm đế quốc tiến công đế quốc Long Ngự Tà Dương vương quốc nhưng thừa cơ quật khởi, đồng thời đã đạt đến nghe điều không nghe tuyên trình độ. Hai nước mâu thuẫn tháng ngày tích lũy bên dưới cuối cùng bạo phát một trận đại chiến. Tà Dương Vương quốc cuối cùng lấy nước phụ thuộc thân phận đem hắn mẫu quốc Long Viêm Đế quốc đánh cho suýt chút nữa diệt quốc, tốc độ nhanh chóng để những người khác Tam Đại Đế quốc cũng không kịp nhúng tay chiến tranh cũng đã sắp kết thúc. C. Từ khi cái này ví dụ sau khi xuất hiện Tứ Đại Đế quốc trong lúc đó chiến tranh liền trở nên phi thường cẩn thận ít có xung đột, nhưng lén lút tranh tài nhưng vẫn không có đình chỉ quá. Bây giờ Tứ Đại Đế quốc tuy rằng chung sức hợp tác cộng đồng đối kháng Tinh Linh, nhưng trên thực tế trong bóng tối đấu sức nhưng xưa nay đều không có đình chỉ quá. Bây giờ tứ đại đế quốc cố máy chiến tranh toàn lực vận chuyển, ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày cũng đã vì Lạc Thì Thẩm trong rừng rậm chuyển vận hơn 100 vạn nô lệ, những tổn thất này đối với bọn hắn căn bản là không tính là gì. Nhân loại ở Thì Thẩm trong rừng rậm xây dựng một tòa to lớn nhất pháo đài Vọng Nguyệt Bảo bên trong. Huy Hoàng đế quốc chiến lược đại sư, nhân loại liên quân đại nguyên soái bở lặn. So với áo, Thánh Truy đế quốc danh tướng, nhân loại liên quân phó soái Á Giản. Lợi Liêm Bị Ly, đế quốc Long Ngữ Lao nguyên soái, nhân loại liên quân phó soái Bố Luân Đạt. Lạc Đinh, Tà Dương đế quốc thất hoàng tử, nhân loại liên quân phó soái Bế. Lạc An đều một mặt nghiêm túc chờ đợi cái gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 42, cường giả tụ tập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, già nua đế quốc Long Ngữ Lao nguyên soái Bố Luân Đạt. Lạc Đinh trên đầu đã ra một tầng đầy mồ hôi hột, nhưng phải đợi người lại làm cho nhiên chậm chạp không được. Bố Luân Đạt. Lạc Đinh năm nay đã 91 tuổi cao tuổi, hắn lúc tuổi còn trẻ từng là uy chấn một phương đế quốc Long Ngữ danh tướng, nhưng bây giờ lấy tuổi của hắn kỳ đã không thể lại bộ thống soái đội. Hắn sở dĩ ở đây cũng chỉ là vì là Long Ngưng quân đoàn chủ trì hậu cần công tác, phải biết kiêng ăn Long Ngưng nhóm có thể không tốt hầu hạ. Chúng nó hậu cần công tác vẫn là đế quốc Long Ngữ trọng yếu nhất. Bất quá bây giờ Long Ngưng quân đoàn thống suất Đức Tây Khoa. Long Ngữ vì thương không thể kế tục đảm đương nhân loại liên quân phó soái vị trí, tuổi trẻ Nhạc Lan căn bản cũng không có tư cách tạm đại Đức Tây Khoa vị trí, liền lão nguyên soái Bố Luân Đạt liền được mời lên nhân loại liên quân phó soái bảo tọa. Phải biết bây giờ tứ đại đế quốc đều có một cái nguyên soái vị trí, nếu như đế quốc Long Ngữ mất đi vị trí này đối với sau này chiến tranh đều sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Bố Luân Đạt tiếp nhận sĩ quan phụ tá khăn tay xoa xoa trên đầu mồ hôi hột, nhưng cũng để nhiên không chịu tiếp thu sĩ quan phụ tá ý kiến làm tiếp nghỉ ngơi một hồi, bởi vì hắn phải đợi chờ người ở trong nhân loại địa vị thực sự là cao không thể nào tưởng tượng được. Chính vào lúc này không bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên bay lên một viên màu xanh lục quả cầu lửa, người ở chỗ này nhất thời đều tinh thần tỉnh táo. Lúc này ước định cẩn thận tín hiệu, chỉ cần con kia đội ngũ cách nơi này 20 dặm, quan sát tiếu sẽ thả ra cái tín hiệu này. Quả nhiên theo đạn tín hiệu hạ xuống giữa bầu trời xuất hiện một mảnh do kỵ sĩ Long Ngưng hộ tống đội ngũ. Xông lên trước chính là mấy cái bị ba con long câu thú lôi kéo xe ngựa. Ba con long câu thú là một loại cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng tính cách ôn hòa ma thú, cực kỳ thích hợp đi làm không trung xe ngựa động lực nguyên. Loại này không trung xe ngựa có người nói là đế quốc Long Ngữ hoàng thất thiết kế, toàn bộ xe ngựa hầu như đều là gác ở ba con long câu thú trên người, chỉ cần để ba con long câu thú đầy đủ nỗ lực sau liền có thể vững vàng thăng nhập không trung, đồng thời trên đường hầu như không cảm giác được bất kỳ sốc này. Bất quá loại này xe ngựa chi phí thực sự không ít. Bình thường cũng chỉ có tứ đại đế quốc các hoàng đế mới có tư cách đi cưới, nhưng lúc này trên xe ngựa tọa hiển nhiên không thể là một cái nào đó cái đế quốc hoàng đế, bởi vì tứ đại đế quốc hoàng đế là không thể thân mạo hiểm đi tới chiến trường tiền tuyến. Chỉ thấy mấy cái ba con long câu thú điều động xe ngựa ở từ lâu bố trí thật sân bãi trên chậm rãi hạ xuống, ở chạy trốn sau một thời gian ngắn rốt cục tan mất thân xe mang theo quán tính vững vàng lạc ở trên mặt đất. Bốn người liên quân nguyên soái đều một mặt cung kính tiến lên liên tiếp. Chỉ thấy phủ đầu một chiếc xe ngựa bên trong một cái có chứa ba viên hỏa ruby nhẫn mà tiểu tụy tay chậm rãi vươn ra ngoài. Sau đó đem trên xe ngựa quyển liêm chậm rãi bước lên, sau đó liền thấy một cái đà bối ông lao ở một cái cánh tay nâng đỡ run run rẩy rẩy đi ra xe ngựa. Người lao giả này người mặc một bộ hỏa ma pháp bào màu đỏ, tay phải cầm một cái nạm có 7 viên màu đỏ rực ma hạch pháp trượng. Mà nâng hắn chính là một cái đồng dạng tuổi tác rất lớn ông lão, bất quá hắn lại có vẻ tinh thần chấn hưng, cùng tên kia có thể bị một cơn gió thổi ngã ông lão như hai người khác nhau. Bệ tỷ hiện giả. Nhân loại liên quân thống suất bợ lằn một mặt cung kính đi tới tham đỡ người lao giả kia. Ngươi
là bợ lằn?
Ta còn nhớ ngươi. Người lao giả kia run run rẩy rẩy nói rằng, là hiền giả đại nhân, ta là bỡ lăn. Bỡ lăn một mặt cung kính nói, hết cách rồi, bỡ lăn ở Huy Hoàng đế quốc địa vị tuy rằng rất cao, nhưng so với vị này gọi bệ tỷ người nhưng còn kém xa. 80 năm trước bệ tỷ một cái cấm chú, ngọn lửa hừng hực phần thành đem thánh truy đế quốc 60 vạn cuồng nhiệt giả giết sạch sành xanh, từ đây thu được phần thành đại ma đạo sư tên gọi, khi đó hắn đã là một tên 9 cấp đỉnh cao đại ma đạo sư. Nhưng mọi người không biết chính là ở 40 năm trước bệ tỷ liền thăng cấp trở thành cấp 10 thần ma đạo sư, từ đây trở thành Huy Hoàng đế quốc uy hiếp cấp tồn tại. Mà ở 27 năm trước 127 tuổi bệ tỷ rốt cục không chống đỡ được thời gian trôi qua sắp thọ tầm ở giữa, nhưng Huy Hoàng đế quốc thức tỉnh kế hoạch nhưng làm cho hắn tiến vào phong ấn trạng thái, bây giờ thức tỉnh kế hoạch toàn diện khởi động, nắm giữ hạt giống hoàng kim làm thuốc làm cho hắn lần thứ hai tái hiện nhân gian. Mà lúc này Thánh Truy đế quốc Á Giản cũng một mặt cung kính đón lấy vừa nay nâng bệ tỷ xuống xe ngựa ông lão nói rằng, Á Giản gặp Cả Mị Lạ đại nhân. Cả Mị Lạ là 70 năm trước Thánh Truy đế quốc nổi danh nhất kiếm thánh, từng nhiều lần cùng bệ tỷ giao thủ mà bất phân thắng bại. 60 năm trước hắn cũng thành công lên cấp làm kiếm thần. Nhưng cũng ở 53 năm trước tuổi thọ chung kết thời khắc bị Thánh Truy đế quốc phong ấn, bây giờ cũng dường như bệ tỷ bình thường bị thức tỉnh kế hoạch mà tỉnh lại, trở thành nhân loại đánh bại tinh linh vũ khí bí mật. Thánh Truy cùng Huy Hoàng đế quốc cấp 10 cường giả cũng đã xuất hiện, đế quốc Long Ngữ tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Chỉ thấy một cái tinh thần chấn hưng người trung niên trực tiếp từ Long Ngữ trên người nhảy xuống, sau lưng của hắn bảy thanh hình thái khác nhau đao kiếm cực kỳ hấp dẫn chú ý hắn, chính là bảy kiếm thần Sơ Dìn. Long Ngữ là một cái chân chân chính chính đương đại kiếm thần, cùng cái kia hai cái không thuộc về cái thời đại này cao thủ thần cấp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắn không đợi Bố Luân Đạt chủ động đến đây liền một cái đỡ lấy hắn nói rằng, lão nguyên soái không cần đa lễ, ngươi vì ta Long Ngữ hoàng tộc làm cống hiến giỏi như ban ngày, ta sẽ không được ngươi đại lễ. Sơ Dìn, Long Ngữ bây giờ chỉ có 71 tuổi, so với Bố Luân Đạt tới nói còn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Bố Luân Đạt vì là đế quốc Long Ngữ xác thực làm ra rất nhiều công hiến, bất luận nằm ở loại kia cân nhắc Sở Dĩn cũng không thể ở Bố Luân Đạt trước mặt sĩ diện. Người ở bên ngoài xem ra bây giờ tối lúng túng chỉ sợ cũng chúc Tà Dương đế quốc thất hoàng tử bế. UU đọc sách, http://vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ bây giờ trung thành với Tà Dương Đế quốc trong gia tộc bị phong ấn cường giả cũng đều chỉ là 9 cấp mà thôi. Bất quá rất nhanh đại gia liền không như thế nhìn, chỉ thấy hắn đón lấy một cái từ trên người Long Ưng nhảy xuống thân mặc áo bào sáng người. Phổ Tây Á hiền giả. Bệ cung kính thi lễ một cái, bất quá người kiệt nhưng liền vội vàng đem hắn thắc lên nói rằng, thất hoàng tử không cần đa lễ, ta Phổ Tây Á vượt nhưng đã đáp ứng cống hiến cho Tà Dương Đế quốc đương nhiên sẽ không tiếp thu người lớn như vậy lễ. Người này chính là Đồ Long kiếm thánh Phổ Tây Á Azuba, năm ngày trước hắn đã thành công đột phá tha thiết ước mơ cấp thần cảnh giới trở thành một tên kiếm thần. Bất quá vì truy cầu cao hơn vẫn lấy lang thang kiếm thánh thân phận hắn không thể không lựa chọn một cái cư trú nơi, bởi vì hắn biết trận chiến này sau tinh linh bộ tộc sinh mệnh chi thủy chắc chắn sẽ bị loài người tứ đại đế quốc chia cắt. Nếu như muốn để cho mình ủng có vô cùng tuổi thọ dùng để đột phá trong lòng hắn cảnh giới càng cao hơn nhất định phải lựa chọn một cái đế quốc nương nhờ vào, mà Tà Dương Đế quốc chính là nhất quán người tuyển. Tà Dương Đế quốc quật khởi thời gian ngắn, không có quá nhiều cường giả cùng những kia phức tạp gia tộc lớn, làm kiếm thần hắn ở Tà Dương Đế quốc tất nhiên có thể so với ở những đế quốc khác càng được coi trọng. Đặc biệt ở này sắp đánh bại tinh linh chia cắt sinh mệnh mẫu thụ thời khắc, nắm giữ một cái kiếm thần sẽ làm Tà Dương Đế quốc nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 43, kéo dài màn che. Nhân loại tứ đại đế quốc bên trong 67 danh kiếm thánh, 39 tên ma đạo sư, 17 tên thánh kỵ sĩ, 3 danh kiếm thần, 1 tên thần ma đạo sư cũng rốt cục ở nhân loại trong bộ chỉ huy tụ tập, không thuộc về cùng một thời đại mỗi cái cường giả ngộng ảo giống như kể vai chiến đấu. Tinh linh vương trong đỉnh 53 tên 9 cấp cường giả, 12 tên cấp 10 cường giả, 2 tên cấp 11 cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ Nam Bắc thì thầm trong rừng rậm hơn 200 tên 9 cấp trở lên cường giả tụ hội một đường, hội tụ toàn bộ dị thế giới 6 phần 10 trở lên đỉnh cao sức mạnh, có thể dự kiến một hồi kinh thiên động địa đại chiến đem ở đây kéo dài màn che, mà này hai đôi quyết chiến trường đem quyết định toàn bộ đại lục thế cuộc hướng đi. Mà cùng lúc đó, Sở Hằng trùng tộc đại quân chính đang thì thầm trong rừng rậm làm quét tước thi thể nhiệm vụ. Nguyên bản Sở Hằng coi chính mình một hơi tổn thất gần 2 triệu con sâu thiệt thòi lớn hơn rồi, nhưng không nghĩ tới chính là những kia bị nguyên tố xung kích sản sinh sóng trùng kích thổi bay ma thú thi thể phô mãn rừng rậm đều là, những này ở trùng tộc xem ra cũng có thể hóa thành năng lượng thứ tốt kiếm đều kiếm không xong. Vì phòng ngừa thi thể hư mà phá hoại giá trị, Sở Hằng chuyên môn phân ra hơn 1 triệu con sâu đi sưu tập thi thể, mà để cho tiện nhanh chóng chuyển hóa năng lượng, Sở Hằng còn chuyên môn ở đây một lần nữa thành lập một mảnh không nhỏ chủng tộc căn cứ quần. Trên thực tế Tất Tu Bác Tu dẫn dắt gần 400 vạn bầy ma thú có chút đã không có cách nào lần thứ 2 bị lợi dụng, gần hơn 40 vạn bị đốt thành than cốc thi thể cùng phổ thông than tuổi không khác nhau gì cả, đưa vào chủng tộc trong căn cứ cùng chuyển hóa một thân cây năng lượng như thế nhiều. Bất quá trên đất một ít giải rác cao cấp ma hoạch phần lớn đều không có hư hao, bị thu hồi sau đúng là chuyển hóa ra không ít phép thuật năng lượng. Còn có một chút mạnh mẽ ma thú cũng không có tại chỗ tử vong, chỉ là bị sóng trùng kích tại chỗ đánh ngất mà thôi. Bất quá khi bọn họ gặp phải phụ trách nhặt xác trùng tộc sau chịu đựng đến đãi ngộ cùng thi thể cũng không khác nhau gì cả. Bất quá trùng tộc nhặt xác công tác tiến hành cũng không phải rất thuận lợi, dường như Tất Tu Bác Tu nói tới, mặt khác hai đại ma thú gia tộc mang theo lĩnh đại quân ma thú đã binh lâm song hồn sơn. Bất quá ma thú vương giả Cờ Dịch San mang theo lĩnh 3 triệu 7 ma thú nhưng cùng Tất Tu Bác Tu chiến hơi có chút không giống, hắn đem 7 ma thú phân cho thủ hạ 15 cái ma thú vương giả phân biệt dẫn dắt. Cùng trung tộc ở Bắc thì thầm Tùng Lâm phía đông đánh tới du kích chiến. Cờ Dịch San làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, khi biết Tất Tu Bác Tu quân đội diệt sạch sau Cờ Dịch San cũng đã có ý lui, nhưng khi biết những nơi khác ma thú vương giả đều ứng yêu đến đây sau vẫn là ngừng lại chính mình khiếp nhược ý nghĩ. Bây giờ ở trung tộc chèn ép xuống mình đã không thể lui được nữa, chẳng lẽ muốn chính mình lui ra thì thầm Tùng Lâm. Vậy nếu như trung tộc ở đuổi theo ra thì thầm Tùng Lâm thì chính mình lại nên làm gì? Mà ở chính mình quen thuộc thì thầm trong rừng rậm cùng trùng tộc đối chiến đối với ma thú phương tới nói là có ưu thế tuyệt đối, loại ưu thế này sẽ ở đại quân đoàn lúc tác chiến từ từ suy giảm, vì lẽ đó Cờ Dịch San mới sẽ nghĩ tới sử dụng phương pháp này cùng trùng tộc quyết đấu. Còn điều tra trùng vấn đề đối với nhân loại tới nói vẫn tính là một cái khá là chuyện phiền phức, nhưng đối với ma thú tới nói nhưng căn bản liền không là vấn đề. Mọi người đều biết, thì thầm trong rừng rậm tồn tại một ít lấy các loại độc trùng làm thức ăn ma thú, có sự tồn tại của bọn nó trùng tộc trinh sát trùng có thể phát huy tác dụng có bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Cho tới đầu hàng chủng tộc, ý nghĩ này xưa nay đều không có ở trong lòng hắn bay lên đã tới. Là một người đã cảm ngộ linh hồn chân lý người, muốn cho hắn thả xuống chính mình tôn nghiêm hướng về những người khác quỳ gối quả thực là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Kẻ gì gẳng chạm đang phi long trên lưng phóng tầm mắt tới cách đó không xa chính đang phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, mấy trăm con ma thú phi hành vừa đánh lén chủng tộc tầng tầng bảo vệ bên trong mười mấy con bọ cánh vàng, vội vàng bên dưới 6 con bọ cánh vàng bị bọn họ đánh lén đắc thủ. Nếu như không có chăm mắt chúng ta có lẽ sẽ rất đau đầu, nhưng bây giờ các ngươi nếu lựa chọn như vậy đấu pháp ta sẽ để cho các ngươi biết mình có ngu xuẩn cỡ nào. Kẻ gì gằn màu đỏ tươi con mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay khi 2 giờ trước nhóm đầu tiên 26 con chăm mắt trùng đã bị chủng tộc dùng phương pháp ngu nhất đưa lên vũ trụ, lại quá 6 tiếng chăm mắt trùng nhóm tiến vào chính mình quỹ đạo sau là có thể toàn diện giám thị chỉnh cái tinh cầu nhất cử nhất động. Mà Sở Hằng vì chủ tính trung chăm mắt trùng chiếm được tình báo, chuyên môn thiết lập một cái được gọi là tinh tú cơ cấu tình báo, do mấy chục nghiên cứu viên cộng đồng phân tích chăm mắt trùng chiếm được tình báo. Bởi vì chăm mắt trùng chiếm được tình báo không riêng là thị giác hình vẽ, còn bao gồm rất nhiều những thứ đồ khác, vì lẽ đó cần một ít nhân viên chuyên nghiệp phân tích. Mà tinh tú hiện nay do Mọt Găng trực tiếp quản lý, được tình báo phải cùng Kẻ Dị Gẳng cùng chung. Mọt Găng cùng Kẻ Dị Gẳng quan hệ tuy rằng không thế nào tốt, nhưng ở vì chủng tộc lợi ích về điểm này là nhất trí, vì lẽ đó ở phương diện này Mọt Găng là không thể cho Kẻ Dị Gẳng xử bán tử. Mà bởi vì có linh hồn đường nối nguyên nhân từ tinh tú bên trong được tình báo chỉ cần mười mấy giây là có thể truyền đến Kẻ Dị Gẳng trong tay. Mà càng thêm chính xác tình báo đợi được các nghiên cứu viên phân tích sau sẽ ở mấy phút sau, nhiều nhất nửa giờ sau truyền cho Kẻ Dị Gẳng, dù sao thì thầm trong rừng rậm cây cối sung xuê, so với bình địa càng thêm khó có thể thu được tình báo. Không hơn trăm nhãn trùng tuy rằng không có nhìn xuyên công năng, nhưng một ít đặc thù công năng nhưng có thể từ bên cạnh diện phân tích ra bọn ma thú hướng đi, mà muốn phân tích những này liền cần các nghiên cứu viên nỗ lực, nếu như phân tích nhanh như vậy Kẻ Dị Gẳng liền có thể càng nhanh hơn nắm giữ bọn họ hướng đi. Phân tích chậm như vậy tình báo được sẽ xuất hiện lùi lại. Mà ủng có như thế ra sức tình báo Kẻ Dị Gẳng đã đứng ở thế bất bại. Theo vịt là Bắc thì thầm Tùng Lâm ngàn Lâm Sơn bá chủ, tại quá khứ 3.000 năm hắn vẫn luôn là chủ nhân của nơi này, bất quá tất cả những thứ này đều theo chủng tộc đến mà thay đổi. UU đọc sách, vô cản su con, thì thầm Tùng Lâm tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian nhưng cũng không đại biểu ma thú các vương giả đều là người mù người điếc. Đối với nhân loại phương Bắc trên địa bàn phát sinh tất cả bọn họ đều là biết đến. Đặc biệt ở gã đèo vùng ngoại ô chủng tộc dùng sấm sét titan đầu lâu tích tụ ra quang cảnh sự kiện này đối với hẻo vịt chấn động từ sâu. Vì lẽ đó ở chủng tộc đại quân đến trước một khắc hắn không hề tôn nghiêm lựa chọn chạy trốn, hiện đang nhớ tới đến hắn đều cảm giác một trận khuất nhục. Bất quá bây giờ hắn rốt cục có cơ hội báo thù, hắn xin thể chủng tộc mang đến cho hắn khuất nhục tất nhiên gấp trăm lần xin trả. Bắc thì thầm Tùng Lâm Đông Phương ưng tộc vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết, bây giờ trong truyền thuyết cờ dịch san lấy ưng tộc danh nghĩa hiệu triệu toàn bộ thì thầm Tùng Lâm cộng đồng lên phản kháng chủng tộc cho hắn lớn lao hy vọng. Mà càng thêm khích lệ hắn chính là cái khác không phải thì thầm Tùng Lâm bọn ma thú cũng dồn dập đáp ứng đến đây hội mình. Những này sống mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn năm lão quái vật đều nắm giữ làm người sợ hãi sức mạnh, có bọn họ đến đây bên thai ngữ Tùng Lâm bọn ma thú cộng đồng chống lại chủng tộc xâm lấn như vậy thắng lợi hy vọng đem càng to lớn hơn. Bây giờ hẻo vịt thủ hạ 8 cấp bọn ma thú dẫn dắt những kia thích hợp đánh lén bọn ma thú ở thì thầm trong rừng rậm chiến công huy hoàng, nhìn thấy từng cái sâu ở thủ hạ mình đánh lén chúng chết đi hắn liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Lại đánh sai chương tiết, phiền muộn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, ii phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 44, vong. Kẻ gì gằng nhắm mắt lại phân tích mới vừa từ vệ tinh truyền đến tình báo, bởi vì là trước tiên truyền đến vẫn không có trải qua nghiên cứu viên phân tích. Vì lẽ đó Kẻ Dị Gẳng còn cần chính mình đi làm phán đoán. Rất nhanh một luồng số lượng ma thú khổng lồ liền gây nên Kẻ Dị Gẳng chú ý. Rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Kẻ Dị Gẳng cười lạnh nói. Này một luồng ma thú dựa vào chính mình sự quen thuộc địa hình không ngừng mà đánh lén chủng tộc cao cấp đơn vị, hơn nữa chuyên chọn những kia nắm giữ thực lực cường đại nhưng hầu như không hề năng lực cận chiến cao cấp chủng tộc đơn vị. Thì như bọ cánh vàng, thực cốt xà cùng điện tương trùng loại hình. Tuy rằng những này cao cấp sâu bên người đều có lượng lớn bầy sâu bảo vệ, nhưng không chịu nổi nắm giữ các loại quỷ dị phép thuật cùng kỹ năng thiên phú ma thú đánh lén. Mà cách xa ở bên ngoài trăm dặm hẻo vịt nhưng lại không biết mình đã bị Kẻ Dị Gẳng ghi nhớ lên, còn ở kế hoạch như thế nào mở rộng chiến công. Hắn tán gẫu nhìn một cái bốn phía, hơn 20 vị cấp 7 trở lên bọn ma thú đang đợi tính mạng của hắn lệnh. Phương Bắc 30 dặm nơi có mười mấy con phóng điện trùng, chúng ta làm một phiếu nhé hẻo vịt đại nhân. Một cái trường dường như con nhím như thế 8 cấp ma thú quay về hẻo vịt nói rằng, mà trong miệng hắn phóng điện trùng trên thực tế chính là trùng tộc điện tương trùng. Chỗ kia đợi dẹt điều tra quá nơi đó, phóng điện trùng bốn phía có không xuống hơn 3 vạn con chó con bảo vệ, còn có đến không hết gai xà cùng kiến lính. Muốn ăn đi chúng nó cũng không dễ dàng à. Hẻo vịt nói rằng, điện tương trùng là chủng tộc hiện nay quan trọng nhất viễn trình binh chủng, cũng là hiện nay chủng tộc đối kháng 9 cấp trở lên cường giả mạnh mẽ nhất binh khí, chúng nó bên người đương nhiên sẽ không thiếu hụt bầy sâu bảo vệ, dù sao từ một con Kẻ Dị Gẳng đều sẽ đau lòng nửa ngày. Edgar bọn họ cách nơi này không xa, chỉ cần đại nhân đem bọn họ triệu tập lại đây chúng ta nhất định có thể ăn đi này quần phóng điện trùng. Ngài hẳn phải biết loại này sâu lợi hại, chúng ta nhất định phải tận lực tiêu diệt những này đáng sợ sâu. Con nhím ma thú kế tục cổ động nói. Eo vịt túi đầu suy tư chốc lát, căn cứ 8 cấp ma thú ám ảnh điêu đờ dẹt điều tra, địa tương trùng phụ cận căn bản không có đội ngũ của hắn. Cách bọn họ gần nhất trùng tộc bộ đội cũng là ở 70 dặm ở ngoài, nếu như mình tập kích đầy đủ đột nhiên thật là có khả năng đắc thủ. Hơn nữa quãng thời gian này không cắt thành công đánh lén cũng xác thực gia tăng rồi Eo vịt tự tin. Bờ dị mẹn, đi triệu tập ẹt gạ đồng thời tiến công nơi đó đi, lần này ta cũng đi. Eo vịt biết trận chiến này ưu thế chính là ở đột nhiên tính và cục bộ binh lực ưu thế. Nếu như mình không thể thừa dịp đột nhiên tính tốc chiến tốc thắng mà bị bầy sâu cho cuốn lấy, đợi được những nơi khác bầy sâu trợ giúp lại đây liền triệt để thất bại. Hơn nữa đến thời điểm chạy trốn cũng khó khăn, bị bầy sâu phát hiện tung tích lấy phóng điện trùng kinh khủng kia tầm bắn bọn họ ai cũng chạy không thoát, coi như xé chắn ra lẻ cũng sẽ bị ăn mất không ít binh lực. Hơn nữa đại quân ma thú không giống với sinh vật có trí khôn quân đội, những tiêu cấp thấp ma thú căn bản cũng không có trí tuệ của chính mình, ma thú cấp cao nhóm thông qua uy thế đến điều khiển bọn họ. Một khi mất đi ma thú cấp cao ràng buộc những này cấp thấp ma thú tất nhiên sẽ giải tán lập tức. Đến thời điểm nếu như lại nghĩ đem bọn họ triệu tập lên liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Được rồi Hẻo Vịt đại nhân, xem chúng ta đem chủng tộc giết đến không còn manh giáp. Con nhím ma thú đắc một tiếng sau liền lui xuống, Hẻo Vịt biết hắn đi dùng đặc biệt phương pháp liên hệ gạ. Vì bí mật cân nhắc, Hẻo Vịt đem chính mình bộ đội chia ra làm hai, một phần do 8 cấp đỉnh cao ma thú ẹt gạ thống lĩnh, mà một bộ phận khác thì lại do chính mình thống lĩnh. Bây giờ vì ăn cái kia mười mấy con phóng điện trùng hắn quyết định đem hết thảy bộ đội toàn bộ triệu tập cùng nhau, tranh thủ lấy ưu thế binh lực cấp tốc giải quyết chiến đấu. Bất quá bi kịch Hẻo Vịt nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình cũng đã bị chủng tộc cho thấy rất rõ ràng, một trận hắn nhất định sẽ lấy bi kịch kết thúc. Mà ở tại bọn hắn hành động 2 phút sau tin tức cũng đã bị vệ tinh truyền cho kẻ dị gẳng cười gần điều chỉnh binh lực của chính mình ăn bài. Đối với bọn ma thú hành tích hiểu rõ ràng kẻ dị gẳng dễ dàng liền tách ra bọn ma thú lính chính xác. Mà Hẻo Vịt nhưng đối với này không biết gì cả. Bố trí lập thể chiến trường địa đồ. Theo kẻ dị gẳng vệ tinh bên trong các nghiên cứu viên cấp tốc bắt đầu mô phỏng ra một dập khuôn hoàn toàn chân thực chiến trường địa đồ truyền đến kẻ dị gẳng trong đầu. Đây là do trắng mắt trùng quan chắc đến, cũng do nghiên cứu viên lực lượng tinh thần vẽ phạm vi ngàn dặm giả lập địa đồ, hiện ra ở kẻ dị gẳng trong đầu như quan sát quan xem màn ảnh truyền hình bình thường rõ ràng. Hơn nữa theo đại quân ma thú biến động địa đồ mỗi mấy phút sẽ trương mới một lần, như vậy gần như bột giống như lực lượng tinh thần hình ảnh địa đồ có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ chiến trường. Bắc tháng 3 năm 10 dặm 30 con điện tương trùng đem với sau 10 phút hậu tiến nhập 300 dặm to lớn nhất phạm vi công kích. Nghiên cứu viên đem bốn phía hết thảy bộ đội tin tức đều phân tích xong sau giao cùng kẻ dị gẳng xử lý. Đi tới 2 giờ, lấy 40 dặm tốc độ ở 230 dặm phạm vi công kích bên trong chát dưới pháo quần trận địa. Kẻ dị gẳng ra lệnh. Tây Thiên Bắc tháng 1 năm 10 dặm 45 con điện tương trùng chính đang đợi mệnh. Lãnh chúa nói rằng, đi tới 80 dặm tiến vào tinh chuẩn phạm vi công kích. Kẻ dị gẳng ra lệnh. Thông qua kẻ dị gẳng mệnh lệnh, một tấm đại võng lặng yên không một tiếng động chụp vào Hẻo Vịt thống lĩnh 20 vạn bầy ma thú, đồng thời càng thu càng chặt. Hẻo Vịt cao mày nhìn mình dưới trướng bí mật tiến lên bầy ma thú, đối với có hay không có thể ăn cái kia do hơn 4 vạn con sâu bảo vệ điện tương trùng hắn xưa nay đều không có bất kỳ hoài nghi. Nếu như mình tập hợp 5 lần binh lực còn gặm không xuống khối này thì chính mình trực tiếp là có thể đầu hàng không cần đánh. Bất quá ở đấy lòng hắn đều là có một loại rất cảm giác xấu, loại kia táo bạo khí tức để trong lòng hắn một trận sốt ruột. Có chỗ nào không đúng sao? Cách nơi này gần nhất bầy sâu cũng có hơn 70 dặm, chỉ cần làm tốt lắm tới tấp dây là có thể đưa chúng nó tiêu diệt cũng thong dong rời đi. Đến cùng không đúng chỗ nào? Hẻo Vịt cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ là mình quá dị ứng cảm? Lắc đầu Hẻo Vịt cũng không tiếp tục muốn xuống, bây giờ mệnh lệnh đã đưa đến ẹt gạ nơi nào, cùng hắn ước định cẩn thận sau một tiếng rưỡi đồng thời tập kích những kia phóng điện trùng, bây giờ mình coi như đổi ý cũng không kịp. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Hẻo Vịt đại nhân, những kia đầu góc chậm hiểu sâu hoàn toàn không có phát hiện chúng ta có thể tiếp tục tiến lên một dặm mai phục xuống. Con nhím ma thú hưng phấn nói. Hẻo Vịt không có đi để ý đến hắn, hắn cau mày nhìn một cái bốn phía. Đột nhiên linh quang lóe lên để hắn nghĩ tới rồi chút gì. Không được, chúng ta e sợ chúng mai phục, mau bỏ đi. Hẻo Vịt vội vàng nói đến. Cái gì chúng mai phục? Con nhím ma thú nghi ngờ hỏi. Trung tộc bảo vệ những kia điện tương trùng cỡ nào nghiêm mật, làm sao có khả năng để chúng ta nhiều như vậy người dễ dàng tiếp cận đến 10 dặm trong phạm vi mà không bị phát hiện, bọn họ bốn phía thậm chí ngay cả một cái canh gác sâu đều không có. Hẻo Vịt vội vàng giải thích. Hắn biết mình nếu như không đem lý do nói rõ ràng những ma thú này vẫn đúng là không nhất định nghe chính mình, dù sao bọn họ trước đây cũng không có lệ thuộc quan hệ, bây giờ chỉ là bởi vì thực lực mình cường mới bị cờ dịch san nhận lệnh vì là sự thống trị của bọn họ giả. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích, Trung tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, hoặc diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 45, vây diện. Cái này cũng là đại quân ma thú một cái nhược điểm, tức hết thể đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, thời khắc mấu chốt còn có thể sẽ có cái khác ma thú cường giả không tuân mệnh lệnh. Mà như hiện vào lúc này Hẻo Vịt hiển nhiên không thể trước tiên giáo huấn một thoáng cái này còn nhím sau trở lại thống lĩnh ma thú lui lại. vì lẽ đó hắn chỉ có thể tận lực thuyết phục bọn họ lại thêm lấy đe dọa mới có thể đem bọn họ mang đi. Từ một điểm này trên liền có thể nhìn ra được kẹo vịt so với cái khác đầy đầu bắp thịt ma thú vương giả phải mạnh hơn rất nhiều, không phải vậy hắn thống trị bọn ma thú cũng sẽ không thu được như vậy huy hoàng thành quả, để kẻ dị gẳng đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực kẹo vịt nhìn ra chủng tộc có mai phục nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ kẻ dị gẳng đạo diễn quá giả, nàng đánh giá thấp này quần ma thú các vương giả thông minh. Vì phòng ngừa chính mình lính trinh sát đem những này đến miệng thịt mỡ dọa chạy kẻ dị gẳng thẳng thắn trực tiếp không phái ra lính trinh sát, cũng chính bởi vì này một to lớn lỗ thủng để kẹo vịt cái này ma thú vương giả bên trong người thông minh xem xảy ra vấn đề vị trí. Nghe được kẹo vịt con nhím ma thú bờ dị mẹn trong lòng cũng là một đột, hắn cẩn thận nghĩ đến chốc lát lập tức liền rõ ràng đạo lý trong đó. Chính mình trước đây dẫn dắt ma thú đánh lén chủng tộc thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải một ít tuần tra chó con, bây giờ thậm chí ngay cả một cái chó con đều không có. Tuy rằng không biết chủng tộc là làm sao mà biết chính mình sẽ đến đây tin tức nhưng giờ khắc này cũng không cố nhiều như vậy. Lui lại. Theo kẹo vịt triệu hoán lượng lớn ma thú giống như là thủy triều thối lui, những này ăn thịt động vật đều là kinh nghiệm lão đạo tay thợ săn, cho dù mười mấy vạn con ma thú đồng thời thông hành phát ra ra động tĩnh cũng cực nhỏ. Nếu như kẻ dị gẳng không có chăm mắt trùng tình báo e sợ còn thật không biết có gần 20 vạn ma thú đến đây vây quanh quá nàng bầy sâu. Kẹo vịt dẫn dắt hắn 7 ma thú lui lại, nhưng Edgar dẫn dắt 7 ma thú hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bây giờ đã phái ra vài con linh xảo ma thú đi vào truyền tống tin tức, nếu như bọn họ có thể đi đương nhiên rất tốt, nhưng nếu như đi không xong vậy cũng không có cách nào. Lại muốn chạy. Kẻ dị gẳng đột nhiên mở hai mắt ra, lập thể chiến trường địa đồ bên trong một phần đại quân ma thú giống như là thủy triều lui xuống. Mục tiêu J31 khu hỏa lực bao trùm. Hết thảy bộ đội chuẩn bị thu võng. Theo kẻ dị gẳng mệnh lệnh, lập thể chiến trường địa đồ trên đại diện cho chủng tộc lục điểm lít nha lít nhít vì hướng về phía kẻo vịt đại quân ma thú. Tuy rằng bởi vì mục tiêu sớm rời khỏi sàn diễn nguyên nhân rất nhiều chủng tộc bộ đội đều không có vào chỗ, nhưng ở kẻ dị gẳng này dường như dối trá như thế lập thể chiến trường địa đồ trên vẫn là khó có thể chạy trốn bị vây giết vận mệnh. Chính đang chạy trốn kẻo vịt đột nhiên trong lòng báo động cùng tiềm, một loại nghẹt thở giống như cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn toàn thân. Ầm, ầm, ầm. Vô số thanh nổ tung vang vọng chỉnh cánh rừng, bị đánh trúng ma thú trong nháy mắt liền bị khí hóa. Mà cho dù không có bị đánh trúng ma thú cũng bị điện tương ly tử xung kích nổ tung cấp hiên phi đến trên trời, trong lúc nhất thời bọn ma thú thi thể bay múa đầy trời. Kẹo vịt thì lại một mặt khiếp đảm nhìn bên người cách đó không xa điện tương nổ tung sau sản sinh hố sâu, mặt đất cái kia gần như trở thành nửa trạng thái lòng thổ địa để hắn con người co rụt lại. May mà chính mình tránh né đủ đúng lúc, không phải vậy không chết cũng lột ra. Mà ở hắn cách đó không xa một cái con nhím ma thú đột nhiên từ trong đất chui ra, đem trong miệng cắt đất phun ra sau giống như hắn một mặt khiếp đảm nhìn cái kia điện tương nổ tung sau lưu lại khủng bố hiện trường. Là một người tám cấp ma thú hắn rất có tự mình biết mình. Nếu để cho điện tương pháo như vậy trong số mệnh một lần vậy tuyệt đối là chết chắc rồi. Hố sâu trên từng trận màu xanh lam điện lưu vui vẻ lập lòe. Mà kẹo vịt tâm nhưng trầm đến đáy vực. Bờ dị mẹn, ngươi mang một phần bảy ma thú hướng bắc đi, ta mang một bộ phận khác bảy ma thú đi hướng đông, đồng thời hành động đến bọn ta nhất định sẽ chết không toàn thây. Kẹo vịt biết tình huống lúc này vô cùng nguy cấp, tối lựa chọn chính xác hẳn là sơ tán bảy ma thú, như vậy mới có thể tránh miễn chủng tộc lửa đạn không ngừng mà bao trùm chính mình bộ đội. Nhưng những chủng tộc khác quân đội cũng có thể làm như thế. Chỉ có đại quân ma thú không thể, đạo lý rất đơn giản, một khi chính mình đem bọn họ sơ tán, như vậy đang suy nghĩ triệu tập bọn họ liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Vì lẽ đó kẹo vịt mới nghĩ tới đây loại đem bộ đội chia ra làm hai chiếc chung biện pháp. Lần này con nhím ma thú bờ gì mẹn đối với kẹo vịt có thể nói vô cùng tín phục. Không nói thêm gì, mang theo mấy vạn ma thú liền hướng về phương Bắc mà đi. Tự do pháo kích, những bộ đội khác tốc độ đến dự định địa điểm. Rốt cục phải đem này một luồng chán ghét ma thú tiêu diệt, kẻ gì gẳng tâm tình một trận khoan khoái. Đây là một hồi cực không đối xứng chiến tranh. Mất đi tiên cơ kẹo vịt đại quân ma thú chỉ có thể bị động chịu đòn, ở đầy trời lửa đạn bên trong khổ sở dãy rủa. Lưu vong nửa giờ sau kẹo vịt rốt cuộc biết tiếp tục như vậy là không được, bên cạnh mình tụ tập ma thú càng ngày càng ít, nhưng cũng liền một cái chủng tộc cái bóng đều không có nhìn thấy, trượng đánh tới phần này trên phải có nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Không thể còn tiếp tục như vậy. Kẹo vịt kinh tâm động phách tránh thoát lần lượt điện tương công kích. Nhìn bên cạnh càng đánh càng thiếu ma thú bất đắc dĩ nói. Hống. Kẹo vịt trực tiếp hiện ra bản thể, một cái cao 9 mét cả người trắng như tuyết người khổng lồ, hắn là tạm mini dạ tộc ma thú vương giả. Tạm mini dạ ở ma thú ngữ vừa ý tư là khủng bố người tuyết. Hống. Lại là một tiếng tràn ngập thô bạo gào thét để bên cạnh hắn bảy ma thú sợ hãi giải tán lập tức. Xa xa quan sát lập thể chiến trường địa đồ kẻ dị gẳng rốt cục lộ ra nụ cười chiến thắng, quân địch đã phân tán, mệnh lệnh hết thảy bộ đội tác chiến có thể cận chiến vây quét. Cùng lúc đó kẻ dị gẳng cũng thông qua chăm mắt trùng thấy rõ cái kia đem một loạt bài đại thụ đánh ngã màu trắng người khổng lồ. UU đọc sách, http://vedut.vedut.vedut.com. Đọc sách VDS, động tính lớn như vậy căn bản cũng không cần đối với chăm mắt trùng phát tới hình vẽ làm ra phân tích kẻ dị gẳng liền có thể rõ ràng tìm tới vị trí của hắn. Khóa chặt mục tiêu, phe địch 9 cấp đơn vị, điện tương pháo chính xác đả kích. Theo kẻ dị gẳng mệnh lệnh mấy chục màu xanh lam điện tương pháo bằng tốc độ kinh người bay về phía người tuyết phương hướng. Hống. Người tuyết cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gầm rú truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mà những kia tách ra chạy trốn bọn ma thú cũng không khá hơn chút nào, bị bầy sâu nhóm chia ra bao vây từng cái tiêu diệt. Sau đó giống như chó chết bị bầy sâu kéo về căn cứ hóa thành sở hàng số liệu bản trên một tổ năng lượng con số. Này dịch 20 vạn đại quân ma thú ở 6 trong 4 giờ toàn bộ tiêu diệt không một lọt lưới, mà chủng tộc bởi vì bắt đầu sử dụng điện tương pháo tấn công từ xa nguyên nhân hầu như linh thương vong đem bọn ma thú toàn bộ giải quyết. Nhưng chuyện này cũng không hề là kẻ dị gằng mục tiêu cuối cùng, sinh động ở bắc thì Thẩm Tùng Lâm phía đông mười mấy cỗ liên tục đánh lén chủng tộc đại quân ma thú còn đang đợi kẻ dị gằng đi thu thập đây. Bây giờ có trăm mắt trùng cùng vệ tinh trợ giúp, kẻ dị gằng có 100% tự tin đem những này thích cùng nàng chơi mèo vờn chuột game con chuột nhóm từng cái bắt tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 46, chủng tộc nô lệ. Quãng thời gian này Sở Hằng vẫn rất khổ não. Bởi vì ngày hôm qua chuyên môn phụ trách lệ vị ạt thẳng nghiên cứu viên nói cho hắn lệ vị ạt thẳng nghiên cứu đã đến thời khắc cuối cùng. Hơn nữa nghiên cứu viên nói cho Sở Hằng chỉ cần cho hắn đầy đủ năng lượng hắn liền có thể trong vòng một tháng đem lệ vị ạt thẳng nghiên cứu xong xuôi. Mới vừa nghe đến tin tức này Sở Hằng kinh hỉ tột đỉnh, trực tiếp thô bạo nói ngươi muốn bao nhiêu năng lượng ta liền cho ngươi bao nhiêu năng lượng. Nhưng nghiên cứu viên trực tiếp để Sở Hằng nụ cười không nổi ở đường trường, nghiên cứu viên một cái miệng liền muốn 2 vạn sinh mệnh năng lượng. Muốn nói 2 vạn sinh mệnh năng lượng đối với mấy ngày trước Sở Hằng tới nói tuyệt đối có thể sầu đầu bạc. Nhưng từ khi lần kia nguyên tố xung kích qua đi Sở Hằng bảy sâu quang thu thi thể của ma thú liền thu rồi không xuống 2 vạn sinh mệnh năng lượng, còn phép thuật năng lượng càng là nhiều vô số kể. Nhưng những năng lượng này Sở Hằng đều là chuẩn bị dùng cho ứng đối Hắc Long bộ tộc tập kích mà chuẩn bị, tuy rằng trước một quãng thời gian săn giết ma thú cũng đều dùng cho quốc nội bảy sâu ấp, nhưng giờ khắc này Sở Hằng vẫn là tốn không ít năng lượng. Bây giờ có trăm mắt trùng trợ giúp Sở Hằng có thể rất rõ ràng quan sát ra đế quốc mỗi một góc, một khi nơi nào xuất hiện nguy cơ Sở Hằng có thể sử dụng chứa đựng sức mạnh gần đây tìm kiếm chủng tộc căn cứ ấp cao cấp binh chủng dùng để ứng đối. Đến cùng làm sao lựa chọn Sở Hằng xác thực mê man, dồn cho khoa học kỹ thuật vẫn là bạo binh. Suy nghĩ sau một ngày Sở Hằng rốt cục vẫn là khẽ cắn răng quyết định trước đem lệ vị ạt thẳng nghiên cứu ra. Hắc Long bộ tộc công kích được bây giờ liền cái bóng đều không có nhìn thấy, đây tuyệt đối là một cái rất chuyện quái dị. Phải biết bây giờ chủng tộc đại quân đều tập trung ở thì Thẩm Tùng Lâm, giờ khác này đại sở đế quốc nằm ở suy yếu nhất thời điểm, theo lý thuyết như thế thời cơ tốt Hắc Long bộ tộc không nên bỏ qua à, chẳng lẽ muốn đợi được chủng tộc khải toàn mà quay về thì Hắc Long bộ tộc mới sẽ ngốc không lăng đăng nhảy ra tiến công chủng tộc. Tuy rằng sự tình rất quỷ dị, nhưng ma lý Tây Tư tình báo nhưng giả không được, linh thể trạng thái ma lý Tây Tư là không thể lừa dối chủng tộc. Như vậy Hắc Long bộ tộc sở dĩ không có dường như ma lý Tây Tư trong tình báo như vậy đến nguyên nhân cũng chỉ có 2 cái. Số 1, Hắc Long bộ tộc hợp tác với ma lý Tây Tư liền có chứa lừa dối tính, lại như Hắc Long bộ tộc lừa ma lý Tây Tư. Đem thân thể của hắn giao cho bố Á Lạp đế tư như thế. Vì lẽ đó Hắc Long bộ tộc cho ma lý Tây Tư tình báo hoàn toàn cũng là giả. Thứ 2, chính là Hắc Long bộ tộc có thể xảy ra điều gì bất ngờ. Cái này bất ngờ dẫn đến Hắc Long bộ tộc hiện nay đánh không xuất thân đến. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào giờ khắc này Hắc Long bộ tộc cũng không thể trong thời gian ngắn đến đánh lén chủng tộc. Vì lẽ đó Sở Hằng mới dưới định trước tiên nghiên cứu lệ vị ạt thản quyết định. Trả giá 2 vạn sinh mệnh năng lượng sau Sở Hằng bây giờ tài nguyên như sau. Bình thường năng lượng. 1600809 cấp thấp năng lượng. 900081 phổ thông năng lượng. 503 cao cấp năng lượng. Thần bí năng lượng. 7571 điểm sinh mệnh năng lượng. 117087 điểm phép thuật năng lượng. Theo Hy Nhĩ Á Tư sa mạc thảm vi khuẩn trải ra cùng đại sở đế quốc khổng lồ quốc thổ bên trong vô số ổn định địa nhiệt năng lượng phát hiện, bây giờ quang thảm vi khuẩn mỗi ngày đều năng lực Sở Hằng cống hiến 2 triệu trở lên cấp thấp năng lượng, có thể chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng 200 điểm. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Căn cứ các nghiên cứu viên dự tính, đem toàn bộ đại sở đế quốc hết thể có thể lợi dụng địa nhiệt toàn bộ lợi dụng một ngày có thể vì là chủng tộc cung cấp nhiều nhất 5 triệu trở lên cấp thấp năng lượng. Bất quá những thứ này đều là con số nhỏ, chủng tộc hiện nay thu vào đầu to ở chỗ năng lượng kết tinh khoáng. Bây giờ đại sở đế quốc đã phát hiện to to nhỏ nhỏ gần 100 tòa năng lượng kết tinh khoáng, hơn nữa một ít đã từng nhân loại không có phát hiện năng lượng kết tinh khoáng đều ở kiến thợ không gì sánh kịp cảm ứng năng lực dưới bị từng cái tìm tới. Bây giờ những này khoáng sản mỗi ngày có thể vì là Sở Hằng cung cấp 8 vạn phổ thông năng lượng, có thể chuyển hóa sinh mệnh năng lượng 800 điểm. Hơn nữa những này khoáng sản vẫn không có đạt đến tối đại khai phá tốc độ, căn cứ nghiên cứu viên dự tính, nhiều nhất sau 20 ngày hết thảy khoáng sản toàn bộ đổi thành kiến thợ đào móc có thể đạt tới đến mỗi ngày 18 vạn phổ thông năng lượng thu vào. Thì thầm trong rừng rậm khoáng sản cũng cực kỳ phong phú. Bây giờ Mạc Găng cũng chính đang đại lực khai phá thì thầm trong rừng rậm năng lượng kết tinh khoáng. Bất quá so với đại sở đế quốc cảnh nội kết tinh khoáng, thì thầm trong rừng rậm khoáng sản đại thể chôn giấu ở 100-200 mét trở xuống dưới đất thấp. Đối với nhân loại tới nói cực kỳ khó có thể khai phá, bất quá đối với chủng tộc tới nói nhưng cũng không khó. Hơn nữa cái khác một ít đủ loại năng lượng thu vào, Sở Hằng mỗi ngày tổng cộng có thể thu được 1100 điểm khoảng trường, trái phải sinh mệnh năng lượng thu vào, cái này cũng chưa tính trên bây giờ săn giết ma thú đoạt được, đây chính là Sở Hằng địa bàn sau khi lớn lên chỗ tốt. Có ổn định địa bàn sẽ có ổn định thu vào, theo đại sở đế quốc ổn định Sở Hằng năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, sức lực cũng càng ngày càng đủ. Bây giờ chủng tộc cao cấp sức chiến đấu vẫn là một cái ngắn bản, tuy rằng có 4 cái hồng y giáo chủ tồn tại nhưng nghiêm trọng chấn giữ không được tình cảnh. Mà điện tương trùng cũng khó có thể bù đắp cao cấp sức chiến đấu thiếu hụt. Điện tương trùng tồn tại nhiều nhất là có thể uy hiếp đến phe địch cao cấp sức chiến đấu mà thôi. Vì bù đắp này một thiếu hụt, các nghiên cứu viên ngày đêm không ngừng mà nỗ lực, rốt cuộc tìm được mấy cái còn chưa xong mỹ phương án giải quyết. Loại thứ nhất là chuyển hóa đế quốc trong phạm vi khống chế hết thảy cấp 7 trở lên kỵ sĩ vì là chủng tộc đơn vị. Sau đó sẽ dùng lượng lớn năng lượng kết tinh cùng thánh đường chiến kỹ là phụ trợ. Tín ngưỡng hướng dẫn làm chủ, dùng rất phức tạp hơn sinh vật thuốc đến để bọn họ trong thời gian ngắn đột phá. Bất quá phương pháp như vậy thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Một là chủng tộc phạm vi thống trị bên trong kỵ sĩ cấp cao rất ít, phần lớn kỵ sĩ cấp cao đều đang cùng chủng tộc chiến đấu bên trong chết đi. Hai là thông qua phương pháp này tuy rằng không đến nỗi có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn dắt bọn họ lên cấp một lần, lại nghĩ dùng phương pháp này lên cấp chính là đi hiệu quả, sau khi chỉ có thể dựa vào bọn hắn thiên phú của chính mình cùng ý chí. Bất quá chủng tộc thông qua phương pháp này có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra vượt quá 20 vị sơ cấp thánh kỵ sĩ. Thực lực của bọn họ tuy rằng cùng đa long bọn 4 người so với kém một chút, nhưng cũng so với bình thường thánh kỵ sĩ mạnh hơn rất nhiều. Này một kế hoạch dự tính ở sau 10 ngày hoàn thành. Loại phương pháp thứ hai liền tàn nhẫn hơn nhiều. Các nghiên cứu viên cho một ít 8 cấp chức nghiệp giả uống xong đặc thù sinh vật thuốc, khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đột phá 9 cấp. Nhưng loại thuốc này tác dụng phụ là ở uống xong thuốc sau 2 giờ sẽ toàn thân thể thối rữa. Chủng tộc lại sáng tạo một cái nắm giữ 9 cấp thực lực chủng tộc thể xác cung bọn họ 9 cấp linh hồn tiến vào, liền một cái 9 cấp cường giả liền như vậy sinh ra. Bất quá linh hồn tuy là nhân loại, nhưng thân thể đã vì là chủng tộc hắn đem đời đời kiếp kiếp chịu đến chủng tộc điều động không cách nào phản bội, này so với chuyển hóa bọn họ vì là chủng tộc đơn vị càng tàn khốc hơn. Mà như vậy bị chuyển hóa người bị chủng tộc xưng là kẻ chi phối. Loại hình chủng. Tên gọi kẻ chi phối. Đẳng cấp 9. Sức mạnh 19.999. Tinh thần 0. Tế bào 19.999. Năng lượng 4000. Ấp thời gian sử dụng 50 phút. Tiêu hao năng lượng 4000 điểm sinh mệnh năng lượng. Sở kỵ chủng tộc đấu kỹ, quang học cẩn thân, phản ẩn thân. Chỉ cần 4000 sinh mệnh năng lượng sáng tạo một cái không có linh hồn thể xác là có thể được một cái 9 cấp cường giả, đây đối với chủng tộc tới nói tuyệt đối là kiếm bộ rồi. UU đọc sách, vô cản su con, đọc sách rủ cả, tuy rằng lên cấp 9 cấp thuốc cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng, nhưng hết thể chuyển hóa quá trình cộng lại cũng chỉ tiêu hao 500 điểm sinh mệnh năng lượng mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, ý phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 47, kẻ chi phối. Kẻ chi phối chủng tộc đấu kỹ trên thực tế là một loại trải qua nghiên cứu viên kết hợp kỳ bên trong ghi chép một ít nguyệt thần đế quốc dưới trướng văn minh cao cấp võ kỹ cải tạo mà thành. Kẻ chi phối thân thể ngoại trừ cứng rắn đến vượt quá người tưởng tượng sinh vật thiết giáp ở ngoài mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở trong cơ thể trải qua cải tạo kinh mạch, cực kỳ thích hợp sử dụng loại này trong nháy mắt bạo phát năng lực siêu cấp cường đấu kỹ. Hơn nữa kẻ chi phối gần 20.000 sức mạnh làm cho hắn so với bình thường 9 cấp cường giả về mặt sức mạnh mạnh hơn quá nhiều, cho dù không cần đấu kỹ cũng có thể cùng bình thường kiếm thánh binh bất phân cao thấp. Mà hắn gần 20.000 tế bào cường độ cho dù là cấp 10 cường giả cũng rất khó thương tổn được hắn, bình thường 9 cấp cường giả ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Tổng thể tới nói kẻ chi phối thực lực tổng hợp không thua kém đồng cấp chủng tộc thánh kỵ sĩ, ở phong ngự, sức mạnh cùng bạo phát phương diện cao hơn chủng tộc thánh kỵ sĩ, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng hoàn toàn ở thế yếu. Kẻ chi phối trong cơ thể linh hồn bất kể là chiến sĩ vẫn là pháp sư cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực, bởi vì kẻ chi phối thân thể đã cường hóa đến 9 cấp cực hạn, khuyết chỉ là một cái nắm giữ cảnh giới bán thần cường độ linh hồn thôi. Bất quá kẻ chi phối khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Số 1, loại thuốc này tác dụng phụ ngoại trừ sẽ khiến thân thể mục nát ở ngoài còn có thể làm cho thuốc người dùng cả đời đều không thể lần thứ 2 thăng cấp, nói cách khác kẻ chi phối sẽ vĩnh viễn đều là 9 cấp, không cách nào tiến hóa đến càng cao hơn trình độ. Thứ hai, chủng tộc phạm vi thống trị bên trong 8 cấp cường giả vô cùng ít ỏi, phần lớn đều chết vào chiến loạn, bây giờ cũng chỉ có không tới 100 vị 8 cấp cường giả, trong đó phần lớn còn đều là có nhất định hy vọng thăng cấp 9 cấp cường giả, nếu như liền như vậy đem bọn họ chuyển hóa thành kẻ chi phối vô cùng không đáng. Phải biết bây giờ chủng tộc đã ở đế đô Đỗ Lai Nhân xây dựng hai cái nắm giữ lượng lớn cao cấp văn minh võ kỹ cùng sách pháp thuật học viện, tức Đại Sở Đế Quốc Hoàng gia Học viện Pháp thuật cùng Đại Sở Đế Quốc Hoàng gia Chiến tranh Học viện. Có những sách này tịch tồn tại những này bị chủng tộc ký sinh 8 cấp cường giả đem có rất lớn khả năng lên cấp 9 cấp, đến thời điểm lại đưa chúng nó chuyển hóa thành chủng tộc đều sẽ làm cho chủng tộc cao cấp sức chiến đấu được rất lớn bù đắp. Hơn nữa những này tự nhiên lên cấp cường giả cũng sẽ không dừng lại với 9 cấp. Ở chủng tộc dưới sự giúp đỡ bọn họ thăng cấp thành cấp 10 trở lên cũng không phải không thể nào. Vì lẽ đó chủng tộc ở chuyển hóa một chút không thể nào lên cấp 9 cấp người sau, đưa mắt nhắm vào phía Nam Tứ Đại Đế Quốc, nếu như chủng tộc lan ra tin tức nói có năng lực làm cho một ít quanh năm kẹt ở 8 cấp không cách nào lên cấp 9 cấp hoặc là nóng lòng lên cấp 9 cấp người trực tiếp thăng cấp 9 cấp, như vậy Sở Hằng tin tưởng nhất định sẽ có không ít người động tâm. Chỉ cần có 1-2 8 cấp cường giả tìm tới chủng tộc bị chuyển hóa thành kẻ chi phối sau. Ở thế giới loài người chuyển trên một vòng tuyên truyền một thoáng tất nhiên sẽ làm cho một ít thăng cấp vô vọng người điên cuồng. Phải biết bây giờ phía Nam Tứ Đại Đế Quốc bên trong 8 cấp cường giả ít nói cũng có thật mấy ngàn người, chỉ cần mê hoặc lại đây một phần rất nhỏ liền năng lực chủng tộc tăng cường không ít cao cấp sức chiến đấu. Cho tới chủng tộc chính mình cao cấp sức chiến đấu cũng không phải là không thể bị sáng tạo ra đến, mà là thành phẩm thực sự quá cao, lấy hiện nay chủng tộc chính mình năng lượng tích lũy hoàn toàn ấp không ra. Phải biết lấy kỳ mạnh mẽ năng lực chỉ cần có năng lượng cho dù là kẻo như vậy độ cao cường giả cũng có thể sáng tạo ra đến, nhưng cần năng lượng là Sở Hằng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mà nghiên cứu viên tác dụng cũng là vào lúc này thể hiện ra. Bọn họ chính là đem tất cả không đủ hợp lý gen bài trừ đi, cũng tối ưu hóa gen, làm cho chủng tộc bằng thiếu năng lượng thu được cao nhất sức chiến đấu. Phải biết 9 cấp nữ hoàng cũng phải cần 2000 điểm sinh mệnh năng lượng mới có thể ấp, nếu như chủng tộc khoa học kỹ thuật không thuần thục, muốn làm ra cấp 10 chủng tộc đơn vị e sợ cần 2 vạn trở lên sinh mệnh năng lượng, đây đối với hiện nay chủng tộc đến nói đúng không khả năng tiếp thu. Phải biết 2 vạn sinh mệnh năng lượng có thể sáng tạo ra hơn 600 cái điện tương trùng, dùng nhiều điện như vậy tương trùng đủ để giết chết cấp 12 cường giả. Vì lẽ đó chủng tộc chính mình cấp 10 cường giả e sợ còn phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu, chỉ có đem năng lượng ép đến 6000 trở xuống Sở Hằng mới có thể tiếp thu. Tuy rằng tính giới so với như trước không sánh bằng điện tương trùng, nhưng ở một số thời khắc những cường giả này phát huy tác dụng so với điện tương trùng lớn hơn nhiều lắm. Nhưng nói đến nói đi cuối cùng hết thảy đều là năng lượng vấn đề, nếu như có đầy đủ năng lượng như vậy tất cả tự nhiên trở nên dễ dàng. Bây giờ Sở Hằng ngoại trừ mỗi ngày đại sở đế quốc mang đến khổng lồ mà ổn định thu vào ở ngoài, cái gì gặng ở thì thầm trong rừng rậm phát sinh chiến tranh cũng là một luồng khổng lồ thu vào. Có trăm mắt trùng cùng vệ tinh trợ giúp kẻ gì gặng có thể nói như cá gặp nước, ở thì thầm trong rừng rậm đem những kia ý đồ dựa vào đánh lén đạt được thắng lợi bọn ma thú từng cái tiêu diệt. Vẹn vẹn 4 ngày chiến đấu liền để khắc lý tư đế an thủ hạ 3 triệu 7 ma thú giảm mạnh đến hơn 2 triệu, hơn nữa kẻ gì gặng khống chế 7 sâu hầu như đều là không thương vong. 300 dặm phạm vi công kích điện tương trùng hầu như trở thành hết thảy ma thú ác ngộng, ở trăm mắt trùng khóa chặt dưới hết thảy ma thú cũng khó khăn trốn pháo kích vận mệnh. Mà chính đang kẻ gì gặng cùng khắc lý tư đế an đánh cho hừng hực thì nhưng nên đón một nhóm tân khách mời. Toàn bộ thì thầm trong rừng rậm ở lại 3 cái ma thú gia tộc, ẩn cư ở bắc thì thầm Tùng Lâm vùng phía tây hồ tộc, nghỉ lại ở bắc thì thầm Tùng Lâm phía đông lương tộc cùng ở tại nam thì thầm trong rừng rậm báo tộc. Tam tộc ước định khai chiến thì bởi vì tất tu bác tu khoảng cách chủng tộc đại quân gần nhất vì lẽ đó trước hết cùng chủng tộc tiếp xúc. Lúc đó ở song hồn sơn chiến dịch trước tất tu bác tu vẫn không có cho rằng chiến đều có thể nhanh như vậy kết thúc, dưới cái nhìn của hắn mấy triệu quân đội chiến đấu mặc kệ như thế nào cũng biết đánh nhau trên gần phân nửa tháng. Nói như vậy cái khác hai tộc cũng tất nhiên sẽ tới rồi trợ giúp chính mình. Nhưng không như mong muốn, một hồi bất ngờ nguyên tố xung kích gây nên vụ nổ lớn đem hắn mấy triệu đại quân trong khoảnh khắc hóa thành hôi phi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Khắc Lý Tư Đế An hấp thụ tất tu bác tu giáo huấn, lựa chọn cùng chủng tộc đánh tới du kích chiến. Vừa bắt đầu thì hiệu quả vẫn là cực kỳ rõ ràng, không ít cao cấp chủng tộc bởi vì bọn ma thu tập kích mà bị giết đi. Nhưng mới quá một ngày sự tình liền bắt đầu chuyển biến, hơn nữa chuyển biến tốc độ nhanh chóng để Khắc Lý Tư Đế An không kịp chuẩn bị. Trải qua mấy ngày chính mình tổn thất nặng nề, nhưng Khắc Lý Tư Đế An nhưng không được không nhắm mắt tiếp tục cùng chủng tộc mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì hắn cần hấp dẫn chủng tộc chú ý, để bố Lai Ân dẫn dắt gần 5 triệu nam thì thẩm Tùng Lâm bọn ma thu thuận lợi vượt qua cổ ngươi ra tư hà. Mọi người đều biết toàn bộ thì thầm Tùng Lâm bị Nguyệt Quang Hồ cùng cậu ngươi già Tư Hà chia ra làm hai, mà bây giờ tuy nhưng đã tiếp cận mùa khô. Nhưng cậu ngươi già Tư Hà cũng không phải tốt như vậy quá. Một ít thiện thủy ma thú còn nói được, những kia vịt lên cạn thậm chí thẳng thắn e ngại thủy ma thú nhưng là phiền phức. Vì phong ngừa chủng tộc nửa độ mà kích, Khắc Lý Tư Đế An nhất định phải đem chủng tộc đại quân vững vàng hấp dẫn đến chính mình nơi này. Chỉ cần bố Lai Ân đại quân ma thú có thể thuận lợi vượt qua cậu ngươi già Tư Hà, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo là tốt rồi đánh hơn nhiều. Nếu như bọn họ chiến lược ý đồ thật sự thực hiện như vậy chủng tộc cũng sẽ rất bị động, 5 triệu đại quân ma thú không phải là một con số nhỏ, coi như tiêu diệt chúng nó chủng tộc cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Đáng tiếc trăm mắt trùng tồn tại lại một lần nữa đem bọn họ chiến lược ý đồ bại lộ ở kẻ gì gặm trong mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản. Tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 48, đóng băng cổ nhị gia Tư Hà. Cổ nhị gia Tư Hà Tây đoạn, Hắc Tiểu Than. Trong nhân loại thời kỳ hình người tượng bố Lai Ân một mặt nghiêm túc khát vọng phương Bắc, vừa bắt đầu đã tự mình phái ra mấy ngàn con ma thú phi hành qua sông tra xét tình huống, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một con đều chưa có trở về. Tộc trưởng đại nhân, không thể đợi thêm, chúng ta qua sông đi. Bên cạnh hắn một cái tỏ rõ vẻ báo văn hung ác đại hán nói rằng: bây giờ ta thả ra ngoài thám báo đều chưa có trở về, rất hiển nhiên chúng nó cũng đã gặp phải bất chắc, chủng tộc hẳn là đã có cảnh giác hoặc là thẳng thắn mai phục tại bờ bên kia, lúc này qua sông cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào sao? Bố Lai Ân không giận tự uy, để cái kia hung ác báo văn ác hán ngượng ngùng không còn dám trả lời. Phụ thân, chúng ta nhiều như vậy đại quân ma thú còn sợ gì mai phục? Huống hồ bây giờ chúng ta đã kéo dài 2 ngày, lại như thế kéo dài thêm bụng đói cồn cào bọn ma thú chỉ sợ cũng sẽ mất đi sự khống chế lẫn nhau săn mồi. Một cái khác tỏ rõ vẻ báo văn người trung niên lo lắng nói. Khi thực giờ khắc này bố Lai Ân trong lòng cũng đang giãy giụa, đối diện có chủng tộc quân đội điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đối với diện đến cùng có bao nhiêu chủng tộc đại quân hắn liền không biết gì cả. Câu nói này nhìn như không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế khác nhau có thể lớn. Nếu như đối diện chỉ là chút ít chủng tộc quân đội nói như vậy, chủng tộc chỉ là phát hiện chúng nó những này muốn qua sông ma thú, nhưng cũng không là sớm mai phục tốt đẹp. Nếu như tình huống là lời nói như vậy Bố Lai Ân có thể ỷ vào chính mình quân đội rất mạnh hành qua sông, chủng tộc nhóm đang không có sung túc binh lực tình huống dưới đối với mình đem không hề uy hiếp. Nhưng nếu như đối diện có rất nhiều chủng tộc đại quân như vậy, sự tình liền nghiêm trọng. Điều này nói rõ chủng tộc đã sớm phát hiện ý đồ của chính mình, đã sớm ở hà bờ bên kia bày xuống mai phục. Nếu như lúc này chính mình một con đâm vào đi chỉ có thể tiến vào chủng tộc vì chính mình chuẩn bị kỹ càng cả bẫy. Nhưng vào giờ phút này Bố Lai Ân đã không cách nào do dự. Đại quân ma thú ở hắn cẩn thận dẫn dắt đi một đường dọc theo cổ nhĩ ra tư hà hướng lên trên du hành quân, chính là muốn tìm một cái không có chủng tộc đồng thời thích hợp đại quân ma thú qua sông đoạn đường. Bây giờ chính mình tìm tới cái này tên là Hắc Tiểu Than địa phương chính là một cái không sai đổ bộ. Hắc Tiểu Than là một mảnh có màu đen khoáng thạch xây mà thành bãi, bề rộng chừng hơn 50 dặm, tuy rằng có chút không đủ nhưng đã là hai ngày nay Bố Lai Ân tìm tới thích hợp nhất đoạn đường. Hơn nữa khoảng cách Hắc Tiểu Than hơn 60 dặm thượng du, một cái được gọi là Bỉ Nhĩ Bỉ La Tư Lâm địa phương cũng cực thích hợp đại quân qua sông. Bố Lai Ân đã đem đại quân chia ra làm hai chuẩn bị từ hai nơi qua sông, có thể lưu lại mấy ngàn con ma thú phi hành. Đối phương binh lực tuyệt đối không ít. Bố Lai Ân không xác định nói rằng, cũng có thể là một ít quỷ dị sâu làm ra, tỉ như những kia cốt xà cùng phóng điện trùng. Có thể chúng nó quân đội cũng không phải rất nhiều, phụ thân, đừng do dự nữa. Tỏ rõ vẻ báo vằn người trung niên kế tục khuyên nhủ, bây giờ mỗi tha một ngày đại quân ma thú liền nguy hiểm một ngày. Tụ tập nhiều như vậy đại quân ma thú đối với đồ ăn tiêu hao có thể tưởng tượng được, tuy rằng Bố Lai Ân đã làm một chút chuẩn bị, nhưng hắn chuẩn bị những kia đồ ăn từ lúc một ngày trước liền tất cả đều ăn xong. Lấy bọn ma thú sự chịu đựng ít nhất 10 ngày sẽ xuất hiện bụng đói cồn cào ma thú thoát ly ma thú cấp cao khống chế mà lẫn nhau săn mồi tình huống. Trên thực tế Kẻ Gì Gẳng cũng đã sớm nhìn ra điểm này. Nàng chỉ cần ngăn cản những ma thú này, nhóm liền có thể để bọn họ bất chiến mà hội. Nhưng lời nói như vậy chiến tranh liền có thể kéo dài một quãng thời gian rất dài, này cùng Sở Hàng Sơ chúng không hợp, vì lẽ đó Kẻ Gì Gẳng mới sẽ chọn cùng chúng nó đối kháng chính diện. Dãy rủa chốc lát, Bố Lai Ân tâm hung ác, liền như cùng nó nhóm nói, chính mình có như thế nhiều đại quân chủng tộc thì lại làm sao ngăn trở mình? Huống chi chủng tộc làm sao có khả năng dự liệu được chính mình đại quân vị trí như vậy chuẩn xác bày xuống cả bẫy? Phải biết chủng tộc trinh sát trùng ở hắn nơi này đã sớm không thể thực hiện được. Mệnh lệnh hệ băng ma thú sông đóng băng, đại quân qua sông. Mặt khác truyền lệnh cho Celester, để hắn cũng từ Bỉ Nhĩ Bỉ La Tư Lâm qua sông. Bố Lai Ân nói rằng, đúng, phụ thân đại nhân. Báo Văn mặt hưng phấn đáp ứng nói, hắn đã sớm muốn mở mang cái kia nghe đồn bên trong không gì không đánh được đánh đâu thắng đó chủng tộc lợi hại bao nhiêu. Ở gia tộc ở lại thời điểm bởi vì tổ huấn bọn họ đã gần vạn năm không có đi ra ngoài, bây giờ hắn bức thiết cần một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu đến để cho mình phát tiết một chút. Hống. Theo từng trận cấp cao ma thú tiếng gào, đại quân ma thú bắt đầu chậm rãi muốn cổ nhĩ ra từ hà đi đến. Mà lúc này gần vạn con hệ băng bọn ma thú trên người bồng bềnh màu xanh lam hệ nước phù văn. Từng cái hệ băng phép thuật bị chúng nó dùng để đóng băng cổ nhĩ ra từ hà, trong lúc nhất thời nguyên bản sóng lớn mãnh liệt cổ nhĩ ra từ hà trong nháy mắt liền tiến vào bất động trạng thái, hơn nữa đóng băng phạm vi còn đang chậm chậm mở rộng. Mãi đến tận bao trùm toàn bộ Hắc Tiểu Than phạm vi. Gần vạn con hệ băng ma thú chung sức hợp tác, trực tiếp liền sáng tạo ra đóng băng toàn bộ Y Tư đại lục to lớn nhất dòng sông trắng cử. Hống. Từng con ma thú theo bị đóng băng mặt sông hướng đi cổ nhĩ ra từ hà mặt phía bắc. Nửa giờ sau hơn 30 vạn con ma thú cũng đã thành công vượt qua cổ nhĩ ra từ hà, hơn nữa nghe xa xa chuyển đến tiếng thú gạo, Bố Lai Ân biết Bỉ Nhĩ Bỉ La Tư Lâm cũng có vì mấy không ít ma thú qua sông thành công. Phụ thân, ngươi xem, này không phải là không có một chút việc sao? Ha ha ha. Báo Văn mặt đắc ý cười nói. Nhưng lúc này Bố Lai Ân nhưng không có cao hứng như vậy, một loại cảm giác buồn bực giác đều là để hắn có loại nguy hiểm tới gần ảo giác. Đến cùng là cái nào điểm không đúng? Bố Lai Ân tự nhủ. Phụ thân, chúng ta cũng qua sông đi, đã có hơn 50 vạn đại quân ma thú vượt qua cổ nhĩ ra tư hà. UU đọc sách, vô cản su con, hơn nữa sẽ lẻ sơ nơi đó khẳng định cũng có không xuống 20 vạn ma thú vượt qua cổ nhĩ ra tư hà, nhiều như vậy binh lực qua sông cho dù chủng tộc muốn làm những gì cũng đã chậm. Báo Văn mặt phóng tầm mắt tới cái kia hơn 60 mét khoan băng hà nói rằng, chờ một chút. Bố Lai Ân cao mày nói rằng, hừ, phụ thân chính là quá cẩn thận, đều như vậy còn chờ cái gì? Báo Văn mặt thấp giọng thầm nói, lấy Bố Lai Ân thực lực dễ như ăn cháo liền nghe đến hắn, nhưng Bố Lai Ân nhưng không hề nói gì, hắn còn có một ít chuyện không nghĩ thông. Lại quá nửa giờ Báo Văn mặt thực sự là các loại, chờ, thiếu kiên nhẫn nói rằng, phụ thân, ngươi xem hai chúng ta qua sông địa điểm cộng lại đều sắp có 1.7 triệu ma thú vượt qua cổ nhĩ ra tư hà, những kia sâu không phải liền quấy rầy cũng không dám sao? Bọn họ khẳng định là nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy đại quân đã sớm sợ. Bố Lai Ân nghe xong nhưng một giật mình, chủng tộc đã sớm phát hiện mình điểm này là khẳng định, nhưng nếu phát hiện tại sao không ở qua sông sơ kỳ liền đến ngăn cản chính mình đây? Nói chủng tộc quân đội thiếu mà không dám cùng chính mình đối kháng quả thực là đùa giỡn, chủng tộc lúc nào sợ quá? Huống chi nếu như chủng tộc quân đội thiếu càng hẳn là ở qua sông tiền kỳ liền đến ngăn cản chính mình, vì chính mình viện quân sáng tạo thời gian a. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, chủng tộc đế quốc xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, Decker-Zerler-Z, vì là thuận tiện lần sau xem cũng nhưng làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 49, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà cuộc chiến, 1. Nghĩ tới nghĩ lui bố Lai Ân cuối cùng được đến một cái kết luận, chủng tộc đã biết đại quân ma thú muốn qua sông nhưng không sớm ngăn cản chỉ có thể là một cái bẫy. Bất quá bây giờ đại quân ma thú đã vượt qua gần 1/5, lại nghĩ rút về đến nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà ở khoảng cách Hắc Tiểu Than Bắc 500 dặm nơi, kẻ gì gẳng đã thông qua lập thể hóa chiến trường địa đồ đem bố Lai Ân đại quân ma thú hướng đi quan sát rõ rõ ràng ràng. Ở Cổ Nhĩ Gia Tư Hà Bắc Ngạn, gần 6 triệu bầy sâu đã các loại, chờ, đợi chúng nó rất lâu. Mà ở Bắc thì Thẩm Tùng Lâm phía đông, hơn 1 triệu sâu còn ở cùng Khắc Lý Tư Đế An bọn ma thú chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đối với này Khắc Lý Tư Đế An nhưng không biết gì cả, bởi vì trượng đánh tới phần này trên, hắn luôn cảm giác mình đối mặt chính là gần nghìn vạn bầy sâu mà không phải hơn 1 triệu. Ý Nhi Đệ Tư, ngươi hiện tại qua sông sắp xếp điều tra công tác, ta luôn cảm thấy tình huống không phải đơn giản như vậy. Bố Lai Ân quay đầu hướng phía sau một cái nửa người nửa mã quái vật nói rằng: "Kha kha, Bố Lai Ân đại nhân yên tâm, để ta tìm tới chủng tộc nhất định sẽ đem chúng nó toàn bộ ăn sạch." Cái kia nửa người nửa mã quái vật Y Địch Tư há mồm nói rằng, hắn trong miệng sâm bạch như lưỡi cơ hàm răng lập loè từng trận hàn mang. Sâu có thể ăn không ngon, cứ chúng nói chúng nó huyết nhục đều tràn ngập kịch độc. Báo Văn mặt khó chịu nói rằng: "Kha kha, ta ngược lại muốn xem cái gì độc có thể đem ta Y Địch Tư độc chết." Y Địch Tư nói xong chưa đi quản cái kia nhìn hắn khó chịu báo nhỏ, hắn là bố con trai của Len, mình và hắn tranh không có gì hay nơi, trực tiếp bốn vó chạy vội nhằm phía Cổ Nhĩ Gia Tư Hà. "Phụ thân, tại sao phái hắn đi? Tại sao không phái ta đi?" Báo Văn mặt một mặt khó chịu nói rằng. Bố Lai Ân liếc nhìn chính mình chu vi hơn 10 người ma thú vương giả không có lên tiếng, bây giờ cùng hắn giải thích nhiều như vậy rất đau đớn những ma thú này các vương giả cảm tình, vì cái này Y Địch Tư chính là hắn phái đi chịu chết. Bây giờ bố Lai Ân đã có 90% chắc chắn vững tin đối diện bên trong vùng rừng rậm ẩn giấu đi chủng tộc đại quân, nhưng mình đại quân đã qua 1/5, chính mình không thể đem bọn họ vứt bỏ đi. Hơn nữa lấy bây giờ tình hình coi như biết chủng tộc ở đối diện chờ hắn cũng không thể quay đầu lại, chính mình quân đội mỗi tham một ngày liền nguy hiểm một ngày. Chính như Tất Tu Bác Tu ý nghĩ như thế, chỉ cần mình có thể bãi làm ra một bộ cùng chủng tộc tử khái dáng vẻ, đồng thời tàn nhẫn mà cắn xuống chủng tộc một miếng thịt coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có để chủng tộc biết khó mà lui bọn họ liền coi như là thắng. Bọn họ kỳ thực cũng không muốn cùng chủng tộc không chết không thôi, chỉ có điều chủng tộc việc làm lại làm cho bọn họ thực sự không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó mặc dù biết chủng tộc mạnh mẽ nhưng bọn họ nhưng hay là muốn đi làm liều một phen. Trên thực tế bọn ma thú thương vong hắn căn bản là không nhìn ở trong mắt, những này lại không phải hắn tộc nhân, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nếu như có thể dùng này 5 triệu ma thú đổi lấy chủng tộc lui binh hắn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Nhưng bây giờ hắn nhưng không thể để cho bọn ma thú không công thương vong, dù sao còn muốn dựa vào bọn họ mới có thể bức lui chủng tộc. Lúc này Y Địch Tư đã đi tới sông đối diện. Chỉ thấy hắn bắt chuyện gần đây 20 vạn ma thú liền hướng về phương bắc rừng rậm mà đi. Mà lúc này kẻ gì gẳng cũng rốt cục chuẩn bị thu võng. Cổ Nhĩ Gia Tư Hà lấy bắc 50 dặm nơi, ba cái thành bình tự hình lẫn nhau khoảng cách 60 dặm điện tương trùng trận địa từ lâu chờ xuất phát. Giờ khắc này theo kẻ dị gẳng mệnh lệnh gần 500 con điện tương trùng dị thường đổ sộ đến rồi một lần bắn một lượng. Ầm, ầm, ầm. Bay múa đầy trời màu xanh lam điện tương pháo trực tiếp đem đang muốn qua sông ma thú đội ngũ đánh bối rối. Liên miên bảy ma thú bị điện tương pháo thu gặt. Hừ, quả nhiên có mai phục. Bố Lai Ân híp mắt nhìn điện tương pháo đem Cổ Nhĩ Gia Tư Hà trên tầng băng từng cái phá hỏng, nhất thời toàn bộ đội ngũ đều bị chạy xiết Cổ Nhĩ Gia Tư Hà ngăn cách. Mệnh lệnh hệ băng ma thú kế tục dùng phép thuật đóng băng Cổ Nhĩ Gia Tư Hà. Sông bờ bên kia ma thú nhanh chóng tìm tới chủng tộc phóng điện trùng, đem chúng nó toàn bộ giết chết. Bố Lai Ân ra lệnh. Lúc này nếu chiến tranh đã khai hỏa, như vậy liền dũng cảm tiến tới vọt vào chủng tộc trận địa đi. Hống. Theo ma thú vương giả Y Địch Tư triệu hoán, nguyên bản còn ở rừng rậm biên giới dạo chơi bảy ma thú nhóm dường như thoát cương giống như ngựa hoang vọt vào rừng rậm. Tê hí. Không biết ở khi nào. Bên trong vùng rừng rậm đã che kín chủng tộc chó con cái kia màu đỏ tươi con mắt. Song Vương vừa thấy mặt, căn bản cũng không có lời vô ích gì, thuộc về dã thú nguyên thủy nhất dã tính lộ rõ. Trong lúc nhất thời chỉnh cánh rừng đều vang vọng ma thú cùng đám sâu tiếng giống giận dữ. Trong rừng rậm ở tiêu huyết, rừng rậm ở ngoài bãi cát trên cũng không nhàn rỗi, vô số cốt mâu dường như trời mưa bình thường tắt hướng về bãi cát. Vì trận chiến này kẻ dị gẳng cũng là liều mạng vốn ban đầu, gần 5 vạn con cốt xà cùng 3.000 con thực cốt xà bị kẻ dị gẳng triệu tập ở cùng nhau, cùng dã tấn công từ xa trực tiếp đem bọn ma thú tạo thành lượng lớn thương vong. Mà chính vào lúc này giữa bầu trời cũng truyền đến một trận tiếng gào thét, gần vạn con phi long từ trong rừng cây rậm rạp một nhảy ra. Trong lúc nhất thời vô số điện năng chuyển luân điên cuồng chút xuống ở thâm trong rừng ma thú trên người. Ma thú phi hành xuất kích. Bố Lai Ân ra lệnh. Cho tới nay bố Lai Ân ma thú phi hành phần lớn dùng để điều tra công tác, không phải nói những này ma thú phi hành không đủ hung mãnh không thật lợi hại, mà là chúng nó số lượng thực sự là không nhiều. 5 triệu bầy ma thú bên trong chỉ có 30 vạn ma thú phi hành, cái tỷ lệ này thực sự là quá thấp điểm. Vì lẽ đó bố Lai Ân vẫn luôn là ở dùng tiết kiệm. Nhưng bây giờ chủng tộc đã phái ra chính mình không quân hắn cũng không thể lại đem những ma thú này bên trong không quân ở giấu giếm giếm. Các loại dường như diều hâu, bồ câu thậm chí là rực long ma thú từ đại quân ma thú quân trong trận cất cánh, trực tiếp đánh về phía Cổ Nhĩ Gia Tư Hà Bắc Ngạn. UU đọc sách, http vđvđvđhocansucon. Mà giờ khắc này trên mặt đất chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, bên trong vùng rừng rậm bởi rừng cây quá mức rậm rạp vì lẽ đó căn bản không thấy rõ tình hình, nhưng bãi cắt trên chiến đấu nhưng dị thường khốc liệt. Vì phòng ngừa mình đã qua sông hơn 100 vạn ma thú bị chủng tộc dùng ưu thế binh lực ăn đi, Bố Lai Ân không thể không mệnh lệnh hệ băng bọn ma thú không ngừng mà bắn ra pháp thuật đến đông lại mặt sông, để càng nhiều ma thú vượt qua cổ nhĩ ra tư hạ. Nhưng mặt sông đông đến lại rắn chắc một cái điện tương pháo đánh tới cũng là một cái hố lớn, hơn nữa vô số điện tương pháo ở bãi sông trên gây nên to lớn hố trả lại bọn ma thú qua sông gây nên rất lớn bất tiện. Bị điện tương trùng nổ ra gần 30 mét đường kính hố động chậm rãi sẽ bị nước sông đổ đầy, hỗn hợp bùn nhão hố động trở thành những tia e ngại thủy bọn ma thú ác ngộng. Tuy rằng hệ băng bọn ma thú còn đang không ngừng sử dụng hệ băng phép thuật chữa trị cái kia lúc nào cũng có thể đứt rời hành quân con đường, nhưng cũng theo hố càng ngày càng nhiều toàn bộ cổ nhĩ gia tư hà đều bị mở rộng 1/3. Dám như thế chơi đúng không? Đây là ngươi buộc ta. Nhìn thấy chính mình đại quân bị tiệt thành hai đoạn, mà ở cổ nhĩ gia tư hà lấy bắc hơn 100 vạn ma thú đã rơi vào bầy sâu vây quanh, Bố Lai Ân hỏa khí cũng rốt cuộc tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, M, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Nếu như yêu thích, Trung tộc Đế quốc, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 50, Cổ Nhĩ Gia Tư Hà Cuộc Chiến, 2. Kéo lạ, các ngươi chuẩn bị sử dụng cấm chú đi. Bố Lai Ân nói rằng, nhưng là phụ thân, Trung tộc thả điểm trùng như thế nào giải quyết? Báo văn mặt kéo là mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải một cái ngu ngốc. Trung tộc điện tương trùng uy lực mạnh như thế hắn không phải không nhìn thấy, nếu như mình phóng thích cấm chú thời điểm bị điện tương trùng đến một khẳng định chơi xong. Ta sẽ dùng thần khí cắt tỉ ạ chén thánh nhận giấu trụ các ngươi khí tức, các ngươi chỉ cần cẩn thận điểm liền không có việc gì. Bố Lai Ân hung tàn nói rằng, cắt tỉ ạ chén thánh là trong truyền thuyết Lôi Ni cắt á long tộc trong lục long bộ tộc thần khí, nắm giữ có thể ẩn giấu tất cả nguyên tố gợn sóng tác dụng. Đừng xem tác dụng của nó đơn giản, nói là thần khí có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu như đem này chúng thần khí giao khiến nhân loại như vậy có thể phát huy tác dụng có thể tưởng tượng được. Nhân loại lợi dụng cắt tỉ ạ chén thánh có thể ở hào không dấu vết tình huống dưới sử dụng ra hỗn hợp hệ cấm chú, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như là do ba cái cấp 10 thần ma đạo sư cùng mười mấy cái 9 cấp đại ma đạo sư liên hợp phóng thích cấp 11 đơn thể hỗn hợp hệ cấm chú, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh chết lôi thần cùng ách tư cổ lạp tạp như vậy cấp 12 cường giả cũng không phải không thể. Bởi vậy có thể thấy được có thể ẩn giấu nguyên tố gợn sóng cắt tỉ ạ chén thánh có cường đại cỡ nào. Được rồi, nghe được cắt tỉ ạ chén thánh tên éo là ánh mắt sáng lên. Toàn bộ y tư bên trong thế giới liên quan với thần kỳ truyền thuyết có rất nhiều, nhưng chân chính có thể ở trên thế giới hiện thân nhưng không nhiều. Tỷ như trong truyền thuyết Lôi Ni cắt á long tộc năm đại thần khí, Kim Long bộ tộc chúng thần điện, Hắc Long bộ tộc ngũ long hoàn, Lam Long bộ tộc sinh mệnh chi xúc, Lục Long bộ tộc cắt tỉ ạ chén thánh, Hồng Long bộ tộc nhiên tiêu thần trượng, Tinh Linh bộ tộc tam đại thần khí sinh mệnh quyền trượng, Nguyệt Hoa chi luân, Nguyệt Thần tín ngưỡng, bất kể là thứ nào thần khí đều nắm giữ không gì sánh kịp mạnh mẽ năng lực. Nay 8 cái thần khí éo là chỉ biết có 3 cái ở tinh linh trong tay. Chúng thần điện ở kẹo trong tay, nhiên thiêu thần trượng ở sấm sét titan trong tay. Còn cái khác vài món thần khí tâm tích thì lại không biết gì cả, không nghĩ tới cha của hắn dĩ nhiên có một cái cắt tỉ ạ chén thánh. Tuy rằng cắt tỉ ạ chén thánh cũng không thể như nhiên thiêu thần trượng cùng sinh mệnh quyền trượng như vậy có thể đem người sử dụng năng lực tăng cao gấp mấy lần, nhưng nó dù sao cũng là một cái thần khí a. Mấy vị khác ma thú vương giả khi nghe đến mệnh lệnh sau đều gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu phóng thích cấm chú. Ma thú không giống cùng nhân loại cho dù là 8 cấp ma đạo sư ở đông đảo phụ trợ trang bị dưới sự giúp đỡ có thể thả ra 9 cấp cấm chú. Tỷ như ma pháp giới chỉ, sách ma pháp, sách phép thuật vân vân. Ma thú bên trong chỉ có đạt đến 9 cấp ma thú vương giả mới có năng lực phóng thích 9 cấp cấm chú. Nhưng ma thú mạnh hơn nhân loại chính là bọn ma thú trời sinh đều sẽ sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật, nhưng nhân loại phù văn ma đại sư nhưng rất ít ỏi. Cũng chính bởi vì chỉ có những ma thú này các vương giả mới có thể phóng thích cấm chú, vì lẽ đó Bố Lai Ân mới không cho bọn họ dễ dàng như thế tiến vào chiến trường. Bọn họ ở đây ở ngoài phóng thích cấm chú chiếm được hiệu quả muốn so với bọn họ tự mình vào sân chém giết phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều. Ở ma thú các vương giả chuẩn bị cấm chú thời gian, trung tộc cùng bọn ma thú chém giết đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Đại quân ma thú chính là một đám không hề phối hợp giã thú, chúng nó đều là dựa dẫm tự thân thực lực mạnh mẽ ở trung tộc nhóm trước mặt biểu diễn cá nhân vũ dũng, nhưng trung tộc chó con cùng gai xà cốt xà nhưng dùng hiệu ngầm phối hợp cho những này tự cho mình siêu phàm bọn ma thú khỏe mạnh lên một khóa. Chỉ thấy bọn ma thú hò hét loạn lên nhằm phía trung tộc trận doanh, trong đó chạy trốn nhanh nhất chính là một cái 6 cấp ma thú tật phong chi lang. Trên người nó liên tục lập lòe màu xanh phủ văn cho nó mang đến cái khác ma thú cũng không sánh bằng mạnh mẽ tốc độ. Hống. Tật phong chi lang một cái bay nhào nhảy vào chó con quần bên trong, chưa kịp nó đại khai sát giới che ngập bầu trời gai xương liền đem nó đánh bối rối. Những này bé nhỏ gai xương tuy rằng lực xuyên thấu không phải rất lý tưởng, nhưng một ít trọng yếu vị trí nhưng không cách nào tránh khỏi bị trọng điểm chăm sóc, tỉ như con mắt. Gần trăm gân cốt châm gai hướng về con mắt của nó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Cho dù 6 cấp nó cũng không thể không phóng thích một cái loại nhỏ kết giới đến bảo vệ sự yếu đuối của chính mình vị trí. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, một cái gần dài 1 mét cốt mâu lấy vượt quá tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ thẳng đến hắn mà đi. Lấy tốc độ của hắn hướng về tránh thoát đi cũng không phải rất khó, nhưng chính vào lúc này bên cạnh hắn một đám chó con nhưng điên rồi như thế nhào vào trên người nó. Chó con thực lực tuy rằng chỉ có cấp 2, nhưng nó móng vuốt nhưng là cao cấp sinh vật xương cốt, tuy rằng không đến nỗi xuyên phá như vậy một cái ma thú cấp cao sức phòng ngự mạnh mẽ ra lông, nhưng nhẹ nhàng hóa thương vẫn có thể làm được. Cho dù Tật Phong Chi Lang tốc độ ở nhanh, trên người mang theo mấy con chó con cũng không thể nhanh đi nơi nào, thế là nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một cái cốt mâu xuyên qua một cái bãi ở nó trên cổ chó con thân thể sau trực tiếp xuyên tiến vào thân thể của chính mình. Hắn cái kia yếu đuối thuấn phát kết giới ở cốt mâu trước mặt căn bản là chẳng là cái thá gì, am hiểu tốc độ nó nằm ở này chính trong hoàn cảnh căn bản là không phát huy ra một tia ưu thế. Chúng nó lẽ nào thật sự cái gì cũng không sợ sao? Tật Phong Chi Lang một mặt sợ hãi nhìn cùng mình xuyên cùng nhau con kia chó con, nó dùng tính mạng của mình để đánh đổi đổi lấy cái chết của chính mình. Một cái cấp 2 thực lực chó con đổi lấy một cái 6 cấp thực lực ma thú sinh mệnh. Tối làm nó sợ hãi chính là nó nhưng không có từ con kia sắp tử vong chó con trong mắt đọc ra một tia đối với sợ hãi tử vong, chỉ có vô biên điên cuồng cùng khát máu, chỉ thấy thân thể đã bị xuyên tấu chó con còn đang liều mạng vùng vẫy chính mình móng vuốt, kỳ vọng ở chính mình trước khi chết có thể cho kẻ địch to lớn nhất thương tổn. U đọc sách, vô cản xù con. Tật Phong Chi Lang ngã xuống đất trong nháy mắt vô số chó con dường như giống như bị điên bổ một cái mà lên, mười mấy giây qua đi khi, làm, chó con nhóm tản đi thì chỉ còn giữ lại một chỗ thi thể hài cốt. Chó con nhóm móng đuốt tuy rằng lúc chiến đấu không góp sức, nhưng đối với một cái bất động mục tiêu đem phân thây cũng không phải không làm được. Tật Phong Chi Lang chết rồi càng nhiều ma thú cũng vọt vào chủng tộc trận địa, bất quá những này chỉ biết sử dụng man lực bọn ma thú đơn đả độc đấu hay là rất cường đại, nhưng lúc này gặp phải công thủ hợp lý, cận chiến viễn trình lẫn nhau phối hợp chủng tộc thì thương vong nhưng đặc biệt nặng nề, cho dù một ít thực lực mạnh mẽ ma thú cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Một con cổng kềnh tê giác phát điên như thế nhằm phía chó con trong trận hình, chó con nhóm nhạy cảm giải tán lập tức. Khống chế chúng nó lãnh chúa biết loại này ra dày thịt béo ma thú chó con cùng gai xả bắt bọn họ căn bản là không có biện pháp chút nào, liền quả đoán khống chế chó con nhóm cùng hắn đánh tới du kích chiến, ở bên cạnh hắn không ngừng mà chuyển quanh. Mà một con nhanh nhẹn miêu hình ma thú đột nhiên từ rừng cây bên trong nhảy xuống muốn đánh lén đem tê giác soạt bao quanh chảo chó con nhóm, nhưng một cái cốt mâu nhưng vừa đúng đem bay nhào mà xuống miêu hình ma thú đóng ở trên cây, cả người co giật mấy lần liền không một tiếng động.